Chương 171, phản trình sư tôn, các đệ tử đã nghỉ ngơi xong xuôi, có thể lên đường rồi. Tuân Liệt đi tới Chu Mộc Vũ đến trong doanh trướng, cung kính mà báo cáo. Chu Mộc Vũ ngẩng đầu, nhìn Quật Cường đại đệ tử, khóe miệng lộ ra rồi một nụ cười, hắn chống đỡ đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuân Liệt vai ôn nhu nói rằng, lên đường thôi, chúng ta nên trở về nhà. Ừm. Tuân Liệt nhuận miệng cười, nặng nề gật gật đầu. Bình Dương Thành, cửa nam ở ngoài, Chu Mộc Vũ dẫn hai vị đệ tử đắc ý hướng về mọi người nói đừng sau khi, liền dẫn một đám cực đạo đệ tử bước lên rồi đường về con đường. Bất quá đội ngũ còn không có đi bao xa, Tư Đồ Khuynh Thành liền dẫn chính mình một chúng đệ tử đuổi theo, kiên trì muốn cùng Chu Mộc Vũ đồng hành đoạn đường. Chu Mộc Vũ tuy cực lực từ chối, làm sao Tư Đồ Khuynh Thành lại như một khối da châu đường, kể cận Chu Mộc Vũ không tha, Chu Mộc Vũ chỉ phải đồng ý. Cực đạo các đệ tử nhìn Chu Mộc Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi che miệng cười trộm. Nôn sư minh. Tư Đồ Khuynh Thành đệ tử thân truyền Huyền Tịnh Nhã đỏ mặt nhẹ giọng bắt chuyện Nôn Thiếu Du. Tuân Liệt thấy thế, bố vô Nôn Thiếu Du bài, xung phong hắn thụ rồi một cái ngón tay cái, lập tức vọt đến rồi một bên. Nôn Thiếu Du bất đắc dĩ cười cợt, hướng về Huyền Tịnh Nhã gật gật đầu, xem như là đáp lễ. Thiếu nữ thấy Nôn Thiếu Du hướng về nàng gật đầu, trong lòng mừng rỡ và phần, khuôn mặt nhỏ càng là đỏ đến mức dường như cái kia ngày mùa thu hòa bình, khiến người ta không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân, Nôn Thiếu Du rốt cục cảm nhận được chính mình sư tôn cảm thụ rồi. Dọc theo đường đi, Tư Đồ Khuynh Thành như dĩ vãng bình thường chủ động cùng Chu Mộc Vũ trò chuyện, vì không thể ngắt, Chu Mộc Vũ chỉ được cười khẽ đáp lại Tư Đồ Khuynh Thành lời nói. Thời gian trôi nhanh đều là trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền đến rồi Đao Kiếm Minh chủ thành, Ngọc Châu thành, điều này cũng mang ý nghĩa song phương đến rồi mỗi người đi một ngả thời điểm rồi. Tư Đồ Khuynh Thành mắt tiễn thu thủy, lưu luyến không rời địa cáo biệt rồi Chu Mộc Vũ, mang theo Thiên Hương đệ tử, hướng về Ngọc Châu thành Đông Môn đi đến. Hô. Chu Mộc Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng rốt cục được hiểu rõ thoát. Đồng dạng, cáo biệt Huyền Tịnh Nhã luôn thiếu dù, cũng cảm thấy một thân ung dung. Quy thuận tự tiễn, ở cáo biệt Thiên Hương mọi người sau khi, Chu Mộc Vũ dẫn đệ tử, cố gắng càng nhanh càng tốt, hướng về cực đạo chạy đi. Một đường thông suốt, tới gần bóng đêm thời khắc, Chu Mộc Vũ cùng một chúng đệ tử đi tới rồi 2 năm trước đạp chân qua trấn nhỏ. Hắn nhớ mang máng, trấn nhỏ cũng không có bao nhiêu người ở lại, nhưng mà ngày hôm nay đặt chân, lại phát hiện cũ nát ngạch trấn nhỏ dĩ nhiên trở nên tức giận bừng bừng, nghĩ đến là những kia chạy nạn dân chúng, tới đây định cư đi. Chu Mộc Vũ theo ký ức tìm tới năm đó và ở quá khách sạn, nguyên bản cũ nát khách sạn dĩ nhiên may lại, Chu Mộc Vũ than nhẹ một tiếng, xem ra chiến loạn cũng sẽ cấp một nhóm người mang đến giàu có sinh hoạt. Sau đó, hắn dẫn mọi người vào ở rồi khách sạn trưởng quý tướng mạo một điểm không thay đổi, chỉ là nhiều hơn rất nhiều đường làm quan rộng mở, hắn hiển nhiên không quen biết Chu Mộc Vũ mọi người, hàn huyên vài câu sau khi, Chu Mộc Vũ điểm rồi mấy chắc vẫn tính phong phú thức ăn, xem như là đối với các đệ tử đơn giản thao. Dùng hết bữa tối, ngoài cửa lại không một tia tia sáng, Chu Mộc Vũ dặn dò trưởng quỹ, mở ra hết thảy phòng khách, cùng các đệ tử nghỉ ngơi, trưởng quỹ vui vẻ đáp ứng, khiêm tốn địa dẫn mọi người tới đến khách sạn lầu 2, mướn phòng vào ở đã lâu như vậy, các đệ tử rốt cục ngủ thẳng rồi cái thứ nhất ăn giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng choang, các đệ tử cuống quýt thu dọn thật tốt quần áo, mang tới hành lý, lao ra cửa phòng. Các đệ tử đi xuống lầu, đã thấy Chu Mộc Vũ sư đồ ba người dĩ nhiên ngồi ở khách sạn đại sảnh bên trong, chúng làm đệ tử thấy thế, rủ xuống đầu, chậm rãi đi tới ba người trước mặt, chờ trưởng bối xử phạt. Nghỉ ngơi đến phải không? Chu Mộc Vũ cười hỏi chúng vị đệ tử. Tông chủ, là đệ tử quá mức lười nhác, xin mời trách phạt. Hàn Tiêu Y ỉa đi đầu thỉnh tội. Chúng ta quá mức lười nhác, xin mời tông chủ trách phạt. Mọi người đều nghiêm nghị thỉnh tội. Chu Mộc Vũ cười lắc lắc đầu, là bản tọa hết sức để cho các ngươi nghỉ ngơi đến đây thì, các ngươi làm sao có sai lầm? Thấy các đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình, Chu Mộc Vũ lập tức để Nôn Thiếu Du cấp ra giải thích. Nguyên lai, ở các đệ tử ngủ thời khắc, Chu Mộc Vũ liền để Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du phân công nhau hành động, điểm rồi bọn họ ngủ huyệt, để bọn họ có thể thâm nhập giấc ngủ, nghỉ ngơi thật tốt. Nghe nói chính mình trưởng môn như vậy, các đệ tử một hồi cảm động, lập tức hướng về Chu Mộc Vũ hành lễ nói tạ. Lúc này, khách sạn trưởng quỹ đột nhiên tới bù đao, nói cho chúng vị đệ tử, đêm qua bởi không thừa bao nhiêu gian phòng, Chu Mộc Vũ ba người là ở đại sảnh tính tọa rồi một đêm. Tin tức này vừa ra, các đệ tử nhất thời cảm động lệ rơi đầy mặt. Chu Mộc Vũ thấy thế, chừng khách sạn trưởng quỹ một chút, khách sạn trưởng quỹ phẫn nộ nở nụ cười, lui về rồi khách sạn sau phòng. Bữa sáng sau khi, Chu Mộc Vũ kém Tuân Liệt đi vào trả tiền, ai biết khách sạn trưởng quỹ chết sống không thu còn cùng Tuân Liệt tranh chấp lên, khách sạn trưởng quỹ can kinh hỏa vượng, âm thanh sức lực mười phần, truyền tới rồi ngoài cửa Chu Mộc Vũ trong hai, Chu Mộc Vũ nhíu nhíu mày, xuống ngựa, trở về đến khách sạn. Sư tôn, nay trưởng quỹ hắn chết sống không thu chúng ta được tốt cùng tiền ăn. Tuân Liệt thấy Chu Mộc Vũ vào cửa, lập tức đem chuyện này báo cho so với Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ nghe vậy, đi tới khách sạn trưởng quỹ trước mặt, khinh thân hỏi, trưởng quỹ, ngươi vì sao không bị chúng ta ở trọ chi phí đây? Các ngươi tiêu diệt màn cầu, là thủ vệ Bắc Địa anh hùng, tiền này ta không thể nhận. Khách sạn trưởng quỹ kinh trọng mà nhìn Chu Mộc Vũ. Trưởng quỹ, ngươi này lời nói đến mức không đúng, chúng ta chịu đến rồi bách tính tôn kính, thu rồi bách tính cung phụng, đương nhiên phải vì là bách tính xuất lực, hơn nữa chúng ta thủ vệ cũng là nhà của chính mình, không coi là anh hùng, tiền này ngươi vẫn là nhận lấy đi. Chu Mộc Vũ cười kéo qua rồi trưởng quỹ tay, đem ngân túi nhét vào rồi trong tay hắn. Không không không, ta không thể muốn. Trưởng quỹ vội vã rút tay của mình về. Trưởng quỹ, ngươi mở khách sạn cũng là vì nuôi gia đình sống tạm đi, ngươi hôm qua tổn thất rồi nhiều như vậy, ngươi liền không vì là trong nhà của ngươi người cân nhắc. Ngươi vẫn là nhận lấy đi. Chu Mộc Vũ lần thứ hai kéo qua trưởng quỹ tay, đem ngân túi nhét vào trưởng quỹ trong tay. Không không không, này gian khách sạn là ta mất phụ thân chuyển cho ta, ta hiện tại là lưu manh một cái, từ đâu tới cái gì người nhà, tông chủ đại nhân, ngươi vẫn là đem tiền thu hồi đi, coi như là ta mời các ngươi ăn cơm dừng chân được chưa? Trưởng quỹ đàng hoàng trịnh trọng điệu nói rằng. Trưởng quỹ, phế không nhiều lời nói, hôm nay ngươi không thu những tiền bạc này, chính là không cho bản tọa mặt mũi, ngươi thu vẫn là không thu. Chu Mộc Vũ dương cả giận nói. Thấy Chu Mộc Vũ như vậy, trưởng quỹ nhất thời lệ nóng doanh trọng, duỗi ra hai tay run run rẩy rẩy địa đón nhận rồi Chu Mộc Vũ trong tay ngân túi. Tông chủ đại nhân, ngài thực sự là người tốt ta. Trưởng quỹ một câu nói, để Chu Mộc Vũ nụ cười ngưng lại rồi. Hắn chừng chừng khiêm tốn trưởng quỹ, lắc mình rời đi rồi khách sạn. Tuân Liệt thấy thế, cũng lập tức tùy tùng giả Chu Mộc Vũ bước chân rời đi rồi khách sạn. Làm trưởng quỹ ngẩng đầu thời khắc, đã phát hiện bên trong khách sạn không có một bóng người. Hắn vội vã chạy đến ngoài cửa, nhìn theo đi xa Chu Mộc Vũ một nhóm, cũng yên lặng vì bọn họ chúc phúc. Sư tôn, vừa mới trưởng quỹ kia cảm tạ ngài thời khắc, ngươi vì sao lộ làm ra một bộ như là ăn con đuổi vẻ mặt ta? Trên đường, Tuân Liệt không kiềm chế nổi hiếu kỳ, rồi ngựa tiến lên hỏi Chu Mộc Vũ. Tiểu hài tử, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chu Mộc Vũ dương cả giận nói. Ừm. Tuân Liệt đụng vào một mũi hội, hôi lưu lưu lui ra rồi. Một đường không nói gì, cố gắng càng nhanh càng tốt. Rốt cục ở lân cận giữa trưa thời khắc, cực đạo Tân Thành đường biển xuất hiện ở trước mắt mọi người, rốt cục đến nhà rồi. Chương 172, để đặt Chu Mộc Vũ đưa mắt biến vọng, nhìn cực đạo Tân Thành đường biển, hắn cười đối với bên người hai vị đệ tử nói rằng, sư phụ đi về phía đông trước bàn giao cấp nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành rất tốt sao? Sư tôn quá khen, nói ra thật xấu hổ, việc này vẫn luôn là tiểu sư đệ ở chuẩn bị, hai người chúng ta căn bản không có tiêu hao bao nhiêu tâm tư. Tuân Liệt như thực chất giải thích. Sư tôn, tòa này cực đạo Tân Thành có thể ở trong thời gian ngắn như vậy dựng lên, tiểu sư đệ không thể không kể công, ngài đến thật tốt tưởng thưởng một thoáng cái này đại công thần a. Nôn Thiếu Du cười nói. Tiểu tử ngươi, sư phụ xử sự, còn nhờ ngươi dạy. Chu Mộc Vũ trừng trừng Nôn Thiếu Du, người sau cười miệng một thoáng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đi thôi, về nhà rồi. Chu Mộc Vũ ra lệnh một tiếng, các đệ tử lập tức dục ngựa lao nhanh, hướng về cực đạo Tân Thành chạy đi. Các đệ tử đều không thể chờ đợi được nữa, địa dục ngựa lao nhanh, muốn phải nhanh một chút về nhà, chỉ có Nôn Thiếu Du đệ tử thân truyền Cổ Hiên, chỉ có hắn còn đứng yên ở tại chỗ. Cổ Hiên trầm mặc chốc lát, từ trong lồng ngực móc ra rồi một cái ba bố, hắn lặng lặng mà xem trong tay ba bố, lập tức, nước mắt không kìm lòng được tràn mi mà ra, nhỏ ở rồi ba bố chi thượng. Phương Nguyên, ta đúng hẹn mang ngươi về nhà rồi. Cổ Hiên nước nở nói. Trước mắt lại hiện ra Phương Nguyên mệnh vẫn tình cảnh đó. Một ngày kia, bản hẳn là Bắc Địa nhất là một ngày cao hứng, Bắc Hoang Man Vương Hô Duyên Hạo mệnh vẫn cực đạo chi chủ dưới kiếm, mười vạn người man mất hết Bình Dương. Thế nhưng một ngày kia đối với Cổ Hiên tới nói, nhưng là một hồi lái đi không được các mộng, hắn đồng môn, hắn đối thủ, hắn bạn tốt, một cái tên là Phương Nguyên thanh niên, hy sinh rồi tính mạng của chính mình, đem hắn từ điên cuồng người man đổ đao bên dưới cứu. Hắn không quên được một khắc đó, ở hắn sắp mất mạng đổ đao thời khắc, Phương Nguyên cường thế phá tan rồi thất thần hắn, thế hắn đỡ rồi chí mạng một đao. Sau đó, thân đồ hành Hàn Tiêu Y đi tới rồi trợ giúp, tuy tiêu diệt người man, nhưng Phương Nguyên nhưng vĩnh viễn ngủ say ở trên vùng đất này. Trong đầu lần thứ hai hiện ra rồi Phương Nguyên lâm trung trước âm thanh dung mạo tướng mạo, Cổ Hiên thật chặt ôm trong tay cho cốt, Phương Nguyên, đến nhà rồi, ngươi yên tâm đáp ứng ngươi sự, ta Cổ Hiên nhất định sẽ hoàn thành, sau đó người nhà của ngươi chính là ta Cổ Hiên người nhà, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ chịu đến oan ức. Tiếng vó ngựa truyền đến, Cổ Hiên lập tức thu hồi rồi Phương Nguyên cho cốt, lau rồi nước mắt trên mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, người tới chính là cùng với giao hảo sư huynh đệ, Hàn Tiêu Y thì Hàn Tiêu Y đi tới trên đường thời khắc, phát hiện Cổ Hiên dĩ nhiên không có đổi tới, liền hắn rồi ngựa tiến lên hướng về Nôn Thiếu Du báo cáo rồi tình huống. Nôn Thiếu Du cũng biết Phương Nguyên việc, hắn than nhẹ rồi một tiếng, phất tay để Hàn Tiêu Y đi vào tìm hắn. Hàn Tiêu Y được rồi Nôn Thiếu Du ngầm đồng ý, lập tức rồi ngựa đi vòng mèo, trước đi tìm Cổ Hiên. Đi không bao xa, hắn liền phát hiện rồi một mình thương cảm Cổ Hiên. Cổ sư đệ, Hàn Tiêu Y giục ngựa đến mang Cổ Hiên trước mặt, nhẹ nhàng kêu. Tới gần gia tộc, không kìm lòng được, làm phiền Hàn sư huynh đến tìm, Cổ Hiên thực sự là cố ý không đi à? Cổ Hiên đệ xuống bi thương, gượng cười nói. Cổ sư đệ, thệ giả đã rồi, chúng ta trước tiên mang Phương Nguyên về nhà đi. Hàn Tiêu Y để vỗ vỗ Cổ Hiên cái kê bay, hắn không biết nên thế nào an ủi thiếu niên này, chỉ có thể nói một ít lời thật tình. Hừm, Hàn sư huynh, chúng ta đi thôi. Cổ Hiên biết Hàn Tiêu Y để tính cách, cường cười theo lại nói của hắn nói. Hai người nhìn nhau, lập tức giục ngựa chạy băng băng, hướng về lúc trước bộ đội đuổi theo. Một đường lao nhanh, hai người rốt cục đuổi theo rồi lúc trước bộ đội. Tiếng vó ngựa lọt vào tai, Nôn Thiếu Du quay đầu lại nhìn một chút chính mình đệ tử, một cái quyết định lập tức hiện lên trong lòng. Thì chỉ giữa trưa, Chu Mộc Vũ mọi người còn chưa trở về, cực đạo Tân Thành ở ngoài, Tống Vân Phong dẫn một đám cực đạo đệ tử lo lắng nhìn phương xa. Tống sư huynh ngươi một tên lừa gạt, ngươi không phải nói sư tôn giờ tị thì sẽ trở về, nhưng hôm nay buổi trưa đều sắp qua đi, sư tôn tại sao còn chưa có trở lại đây? Tống Vân Phong bên cạnh Tiểu Du thấp giọng tả và nói. Tống Vân Phong nghe vậy, lộ nở một nụ cười khổ, chính muốn mở miệng giải thích, lại nghe phía sau đệ tử một mảnh gây rối, trở về rồi, tông chủ bọn họ trở về rồi. Tống Vân Phong lập tức xoay đầu lại, nhìn ngay phía trước, chỉ thấy một đội kỵ binh nhẹ chạy như điên tới, chiến mã bốn vó như phi, gây nên tế nhật tuyết trần, dẫn đầu chi nhân Bạch Tỷ Phiên Thiên, giống như trích tiên lâm thế, dưới trướng bạch mã thần tuấn phi phàm, đúng như truy thiên chi vân. Chỉ chốc lát sau, Chu Mộc Vũ một đám rốt cục đạt phút cuối cùng cực đạo Tân Thành, không có gì bất ngờ xảy ra, các đệ tử lập tức hành lễ thăm hỏi, cung nên Chu Mộc Vũ khải toàn. Thấy tình hình này, Chu Mộc Vũ trong lòng tuy có không thích, nhưng vì phụ lòng các đệ tử hảo ý, hắn chỉ được cười khẽ tiếp thu. Một trận hỏi han ân cần sau khi, Tống Vân Phong biết nơi đây không phải trò chuyện địa phương tốt, lập tức cung nên Chu Mộc Vũ trở về núi. Chu Mộc Vũ cười điều này gật gật đầu, lập tức một chúng đệ tử lập tức phân tán ra đến, nhường ra rồi một cái đường đi. Chu Mộc Vũ cô nén không phải, mang theo phía sau xuất trinh đệ tử xuyên qua nội thành, hướng về ngoài thành Cực Đạo Phong bước đi. Xuyên qua nội thành, đi tới chân núi, Chu Mộc Vũ nhẹ nhàng phất tay, tản đi rồi bao phủ ngọn núi lại trận. Cũng trong lúc đó, cơ quan hỏa kỳ lần cảm ứng được rồi Chu Mộc Vũ khí tức, chạy nhanh đến, quỳ rạp xuống Chu Mộc Vũ trước người, cung nên hắn trở về. Chu Mộc Vũ vô vô đầu của nó, cơ quan hỏa kỳ lần phát sinh rồi một tiếng sung sướng khét đều, dường như một con chó con. Động viên quá thức tỉnh thần hồn hỏa kỳ lần, Chu Mộc Vũ cùng Cực Đạo mọi người thông suốt trở lại rồi Cực Đạo sân môn. Sau khi đem một chúng đệ tử tập kết ở Cực Đạo quảng trường, đơn giản tổng kết rồi lần này chiến tranh, sau đó chính là nhớ lại chết trận đệ tử. Chu Mộc Vũ hạ lệnh, mau chóng ở sau núi thành lập một tòa nghĩa trang, đem những ngày anh dũng phấn khởi chiến đấu đệ tử thật tốt an táng, đồng thời còn muốn xây dựng một tòa bia kỷ niệm, khắc lên tên của bọn họ, cung người thời nay cùng hậu nhân kính ngưỡng. An bài xong những việc này sau, Chu Mộc Vũ liền khiển lui một chúng đệ tử, mang theo đệ tử thân truyền môn, trở lại rồi Cực Đạo đại điện. Tiểu Liệt, nàng gọi Tô Tiểu Du, là sư phụ tân thu đệ tử, cũng chính là sư muội của ngươi, lại đây nhận thức một thoáng. Vừa bước vào đại điện, Chu Mộc Vũ liền hướng về Tuân Liệt giới thiệu rồi Tô Tiểu Du. Tiểu Du sư muội, Ngô Minh Tuân Liệt, có lễ rồi. Tuân Liệt lễ phép thăm hỏi rồi Tô Tiểu Du. A, Tiểu Du gặp qua đại sư minh. Tô Tiểu Du cuống quýt hướng về Tuân Liệt đáp lễ. Vị thiếu niên này, tên gọi Ca Thư Hảo, là sư phụ ở Đồng Châu Thu Kiếm Đồng, cũng coi là sư nửa cái đệ tử. Thế thế, Chu Mộc Vũ vừa chỉ Tô Tiểu Du bên người Ca Thư Hảo. Ca Thư sư đệ. Tuân Liệt lập tức ôm quyền thăm hỏi. Đại sư minh. Ca Thư Hảo kiềm chế lại vui sướng trong lòng, hướng về Tuân Liệt ôm quyền đáp lễ. Được rồi, hiện tại đại gia đều biết rồi, phía dưới chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi. Chu Mộc Vũ nụ cười biến mất, một mặt nghiêm túc nói. Các đệ tử thấy thế, cũng lập tức thu hồi rồi nụ cười, nghiêm túc nhìn về phía Chu Mộc Vũ. Bây giờ xâm lấn người Man Vi đã diệt tận, thế nhưng Bắc Hoang Vương đỉnh cái ưu ác tính này vẫn còn, sư phụ đã so với những môn phái khác thương nghị được, hai tháng sau khi, cũng chính là Bắc Hoang rậm rạp phong chú tuyết rừng lúc này, quy mô lớn lên phía bắc, thừa dịp bọn họ nguyên khí đại thương thời khắc, một lần thanh trừ người Man cái này mối họa. Chu Mộc Vũ lạnh lùng nói. Chương 173, tạm thời bình tĩnh sư tôn, ngài đang chuẩn bị tự mình đi vào. Tống Vân Phong hỏi. Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu, vương đình bên trong không có đáng giá sư phụ ra tay đối thủ rồi, lần sau bắt phạt vẫn là giao do ngươi đại sư minh phụ trách. Như vậy a, đệ tử kia có thể hay không cùng đi vào a? Tống Vân Phong ước ao mà nhìn Chu Mộc Vũ. Tùy ngươi. Chu Mộc Vũ nguyết một cái e sợ cho thiên hạ không loạn Tống Vân Phong. Đa tạ sư tôn. Tống Vân Phong mừng rỡ nói tiếng cảm ơn. Lúc này một bên Ca Thư Hảo trong mắt tinh quang lóe lên, tiến lên tình anh, thiên sinh, học sinh cũng muốn tham gia bắt phạt, mời ngài đáp ứng. Muốn đi thì đi, bất quá mạng nhỏ làm mất mặt cũng chớ có trách ta. Chu Mộc Vũ nói. Nhiều tạ tiên sinh. Ca Thư Hảo vui vẻ nói, xem ra hắn là hoàn toàn loại bỏ rồi Chu Mộc Vũ nửa câu nói sau. Được rồi, chuyện này trước tiên để một bên, hiện tại trước tiên nói một chút về Tây Vực Phật Môn lên phía Bắc truyền giáo việc. Vân Phong, mấy ngày nay những kia con lửa chọc có thể có động tác gì? Chu Mộc Vũ trầm giọng hỏi Tống Vân Phong. Ra rồi tân sửa chữa một tòa thiền viện, cùng với thu nhận giúp đỡ rồi số ít lưu vong bách tính sau khi, bọn họ liền không có cái gì dư thừa động tác. Tống Vân Phong như thực chất đáp. Thật yên tĩnh như vậy. Chu Mộc Vũ nhíu nhíu mày. Đệ tử sao dám lừa gạt sư tôn? Tống Vân Phong nghiêm mặt nói. Quên đi, Phật Môn vốn là am hiểu tẩy não, trải qua khoảng thời gian này truyền giáo, chỉ sợ bọn họ đã thâm nhập bách tính trong lòng. Chúng ta nếu là mạnh mẽ ra tay, trái lại trở về hỏng rồi chúng ta ở bách tính trong lòng hình tượng, vẫn là chờ đợi chính bọn hắn lộ ra sơ sót đi. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Sư tôn, cái kia có cần hay không tăng số người nhân thủ giám thị bọn họ? Tống Vân Phong hỏi. Không cần rồi, sắp xếp mấy cái minh tuyến thị uy là được rồi. Chu Mộc Vũ nói. Đệ tử rõ ràng rồi. Tống Vân Phong gật đầu nói. Được rồi, ngày hôm nay liền nói nhiều như vậy, các ngươi lui ra đi. Chu Mộc Vũ phất phất tay, khiển lui một chúng đệ tử. Đệ tử, học sinh, xin cáo lui. Mấy người nghe vậy, hành lễ thối lui. Mọi người lùi tới ngoài điện, Tuân Liệt tùy tiện nói, các vị sư đệ sư muội, Tuân Mộ vẫn còn có chuyện quan trọng, xin được cáo lui trước. Xin mời. Đại sư Minh, xin mời. Mọi người ôm quyền đáp lễ. Tuân Liệt khẽ mỉm cười, hướng về hình điện phương hướng đi đến. Các vị, Nôn Mộ còn muốn đi vào thi giáo đệ tử môn tu hành tiến độ, liền không nhiều cùng với. Tuân Liệt sau khi rời đi, Nôn Thiếu Du cũng lập tức thỉnh tử. Nhị sư Minh, người trước tiên đi làm người đi, không cần đáp để ý đến chúng ta. Tiểu Du khẽ cười nói. Xin mời. Nôn Thiếu Du cười cận, xoay người hướng về luyện công phòng cho đi đến. Đều là bận bịu người a. Tống Vân Phong oán giận một câu, lập tức đã thấy Ca Thư Hảo im lặng không lên tiếng, trực tiếp rời đi, lập tức hỏi, "Ồ, Ca Thư, ngươi đi đâu? Cùng với cùng ngươi lãng phí thời gian, còn không bằng đi thử luyện tháp tu luyện đây." Ca Thư Hảo phát huy rồi hắn ác miệng thuộc tính. "Ngươi, quên đi Tống trưởng lão ta đại nhân có lượng lớn, bất hòa ngươi này thằng nhóc con chấp nhận." Tống Vân Phong mít một cái Ca Thư Hảo, tự an ủi mình. Phúc. Tiểu Du bị Tống Vân Phong tính trẻ con vẻ mặt chọc phát cười. "Tiểu Du sư muội, ngươi không phải rất muốn gặp sư tôn sao? Tại sao?" Tống Vân Phong vì giảm bớt lúng túng, sử dụng rồi tuyệt kỹ nói sang chuyện khác. Tiểu Du tự nhiên biết Tống Vân Phong muốn hỏi gì, không chờ hắn đem lời nói xong, nàng liền lắc đầu trả lời, "Sư tôn dù sao vừa trải qua một trận đại chiến, nhất định rất mệt, ta vẫn là không quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi rồi." "Tiểu Du sư muội, ngươi cũng thật là sư tôn chi kỷ tiểu áo đông a." Tống Vân Phong trêu nói. Tống Sư Minh. Hả? Đến cùng cái nào mới là chân thực ngươi đây? Có ý gì? Hôm nay trước ngươi, chính kinh, nghiêm túc, mà ngày hôm nay ngươi, nhưng là khôi hài, hài hước, khiến người ta nhìn không thấu. Tiểu Du nhẹ giọng hỏi. Ai biết được? Tống Vân Phong vẫy vây tay, khẽ cười nói. Tiểu Du nghe vậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Vân Phong, trước người ánh mắt, dường như muốn đem nhìn thấu. Được rồi, ta trước về đan phòng rồi, gặp lại. Tống Vân Phong bị Tiểu Du trợn lên sợ hãi trong lòng, lập tức tìm một cái cớ, chạy như bay. Tiểu Du thấy thế, che miệng cười khẽ, suy tư chỉ chốc lát sau, nàng quyết định đi tới luyện công phòng, thằng cao tu vi. Hình điện, Tuân Liệt đẩy cửa mà vào, đệ tử Linh Tam Tư từ lâu chờ đợi ở đây, thấy Tuân Liệt vào cửa, lập tức tiến lên hành lễ. Tuân Liệt gật gật đầu, Tam Tư, những ngày qua làm phiền ngươi rồi. Sư tôn, so với ngài, đệ tử chút chuyện này không tính là gì. Nói tới chỗ này, Linh Tam Tư dừng một chút, sau đó cười tiếp tục nói, lại nói, hiện tại các đệ tử đều mười phần nghiêm ngặt yêu cầu tự thân, căn bản sẽ không trái với môn quy. Mấy ngày nay đệ tử nhưng là nhàn đến hốt hoảng a, vì lẽ đó đa số thời gian đều ở tàng thư các bên trong vượt qua. Sớm biết như vậy, còn không bằng cùng sư tôn ngài cùng tiến lên trận giết được đây. Làm sao? Người ở trách cứ sư phụ không có mang người xuất trình. Tuân Liệt cười trêu nói, đệ tử sao dám, chỉ là có chút hâm mộ thân đồ thôi. Linh Tam Tư cười nói, vậy lần sau ngươi theo sư phụ cùng lên phía bắc đi. Tuân Liệt nhàn nhạt nói, hả? Linh Tam Tư nghi hoặc nhìn Tuân Liệt. Trước khi lên đường, ngươi sư tổ đã cùng những môn phái khác thương nghị thỏa đáng, hai tháng sau khi cùng lên phía bắc, một lần tiêu diệt Bắc Hoang Vương Đỉnh. Vừa mới ngươi sư tổ lấy đem việc này giao do sư phụ phụ trách, đến lúc đó ngươi cũng tuy là vì sư cùng đi vào đi. Tuân Liệt đem tin tức như thực chất báo cho so với chính mình đệ tử. Đa tạ sư tôn. Linh Tam Tư mừng rỡ nói cảm ơn. Cũng trong lúc đó, tương tự sự cũng phát sinh ở Nôn Thiếu Du trên người, nhìn dầu dĩ không vui Mộ Tình Lam, Nôn Thiếu Du than nhẹ một tiếng, đáp ứng rồi lần sau dẫn nàng xuất trinh. Mộ Tình Lam lúc này mới âm chuyển nhiều mây. Sau đó Nôn Thiếu Du hỏi dò rồi mấy ngày nay các đệ tử tiến độ, Mộ Tình Lam thành thật trả lời rồi các đệ tử tình huống, Nôn Thiếu Du hài lòng gật gật đầu, bàn giao một chuyện liền rời khỏi rồi luyện công phòng. Hiện tại hắn chuẩn bị nhìn hắn thứ hai đệ tử, Cổ Hiên. Bang bang bang. Một tiếng lanh lảnh tiếng gõ cửa đánh gãy rồi Cổ Hiên hồi ức, hắn vội vã thả tay xuống bên trong ba bố, lau khỏe mắt vệt nước mắt, đứng dậy mở cửa. Cửa phòng mở ra, đã thấy Nôn Thiếu Du một mặt thân thiết địa đứng ở ngoài cửa, Cổ Hiên không sửng sốt rồi, trong lúc nhất thời đã quên mời chính mình sư tôn đi vào. Làm sao, trong phòng ẩn giấu cái gì người không nhận ra đồ vật? Nôn Thiếu Du nhẹ giọng hỏi. Cổ Hiên nghe vậy, lắc đầu liên tục, vậy làm sao không mời sư phụ đi vào? Nôn Thiếu Du nói. Cổ Hiên này mới phản ứng được, lập tức lùi đến một bên, tránh ra con đường, sư tôn mời đến. Nôn Thiếu Du cười cợt, chắp tay bước vào rồi Cổ Hiên cửa phòng, trên bàn bao bố đập vào mi mắt, Nôn Thiếu Du than nhẹ một tiếng, hỏi, "Tiểu Hiên, Phương Nguyên có thể có cái gì bằng giao?" "Khởi bẩm sư tôn, Phương Nguyên trước khi Lâm Trung Thác ta chăm sóc hắn ở Lạc Hà trấn người thân." Cổ Hiên như thực chất nói. "Hừm, cái kia sau 3 ngày ngươi liền hạ sơn đi một chuyến, đem bọn họ mang tới Cực Đạo Tân Thành vào ở đi, sau đó mỗi tháng sư phụ sẽ từ phúc của ngươi lợi bên trong khấu trừ một ít, làm vì là cuộc sống của bọn họ phí, ngươi có bằng lòng hay không?" Nôn Thiếu Du xoay người nhìn mình đệ tử. "Đệ tử đồng ý." Cổ Hiên nặng nề gật gật đầu. "Hừm, sư phụ còn có một câu nói, thệ giả đã rồi, ngươi muốn xứng đáng Phương Nguyên liệu mình cứu rút." Nữ tất Nôn Thiếu Du chắp tay đi ra rồi Cổ Hiên gian phòng. "Sư tôn, đa tạ." Cổ Hiên nhìn Nôn Thiếu Du đi xa bóng lưng, từ đáy lòng địa cảm kích nói. Chương 174, Hàn Tiêu Y Y cùng Ca Thư Hảo ngày khi Nôn Thiếu Du rời đi Cổ Hiên gian phòng thời khắc, Tống Vân Phong cũng đem chính mình đệ tử Hàn Tiêu Y Y hoán đến rồi bên người, hướng về hắn hỏi dò rồi những ngày qua trải qua một loạt sự tình. Hàn Tiêu Y Y làm người tuy rằng phóng đãng, nhưng ở chính mình sư tôn trước mặt vẫn là hết sức nghiêm cẩn, tuy rằng người sư tôn này so với hắn nhỏ đi rất nhiều. Hàn Tiêu Y Y nói tóm tắt, đem hết thảy trọng điểm báo cho cùng sư tôn Tống Vân Phong. Tống Vân Phong sau khi nghe xong, than nhẹ một tiếng, hâm mộ nhìn chính mình đệ tử, luôn luôn gan to bằng trời Hàn Tiêu Y Y bị Tống Vân Phong nhìn ra sau lưng tê dại, chỉ được kiếm cơ thoát đi rồi chính mình sư tôn. Hàn Tiêu Y Y rời đi rồi phòng luyện đan, bất chi bất giác đi tới rồi thí luyện tháp trước tiểu quảng trường, hắn dừng bước lại nhìn trước mắt cao vút trong mây thí luyện tháp, trong đầu hiện lên rồi một người cái bóng. Thân đủ, lần sau giao thủ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hàn Tiêu Y Y cắn răng, lập tức trực tiếp hướng đi rồi thí luyện tháp. Thỏa đáng Hàn Tiêu Y Y đặt chân thí luyện tháp thời khắc, thí luyện tháp cửa lớn đột nhiên mở ra, đi ra rồi một cái tóc để trọn thiếu niên. Hàn Tiêu Y Y nhớ tới thiếu niên này, hắn từng đi theo chính mình sư tổ phía sau, cùng sư tôn sư bá bọn họ cùng tiến vào rồi Cực Đạo đại điện, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Hàn Tiêu Y Y nghỉ chân, đánh giá thiếu niên ở trước mắt, thiếu niên thân cao 4 thước có thừa, một thân ma y rách rách dưới, xuyên thấu qua quần áo phá động, vết thương trên người có thể thấy rõ ràng. Bất quá tối lệnh Hàn Tiêu Y Y kinh ngạc vẫn là thiếu niên phía sau cong lấy địa ngang trường kiếm, cùng với cái kia không hề che giấu khí tức sát phạt. Thiếu niên tựa hồ cảm giác được rồi Hàn Tiêu Y Y ánh mắt, hắn ngẩng đầu lên, đối đầu rồi Hàn Tiêu Y Y hai mắt. Thiếu niên mặt không hề cảm xúc, đen kịt hai con người sáng lấp lóa. Thiếu niên hai mắt tựa hồ một luồng đặc thù ma lực, dụ dỗ Hàn Tiêu Y Y, trầm mê trong đó. Thời gian từng điểm trôi qua, thiếu niên bị Hàn Tiêu Y Y nhìn chăm chú đến 10 phần khó chịu, lập tức hai mắt hơi một đóng, một luồng ánh kiếm thình lình tự hai mắt dâng trào ra. Mèo. Một trang tiếng xé gió, ánh kiếm dán vào Hàn Tiêu Y Y bên thai sắt qua, một tia hắc tì theo tiếng bay xuống. Tử thần gặp thoáng qua, Hàn Tiêu Y Y thình lình thức tỉnh, hắn lui về phía sau mấy bước, dùng kiên kỵ ánh mắt mà nhìn trước mắt cái này nguy hiểm thiếu niên. Thấy Hàn Tiêu Y Y mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, thiếu niên lanh lên, không lại phản ứng hắn, cong lấy trường kiếm, trực tiếp từ Hàn Tiêu Y Y trước mặt đi qua, hướng về phương xa đi đến. Hàn Tiêu Y Y khi nào được quá cỡ này coi rẻ, trong lòng tức giận tự nhiên bạo phát, "Tiểu tử, ngươi đứng lại." Hàn Tiêu Y Y xoay người, hướng về phía thiếu niên quát lên, "Làm sao, ngươi còn muốn ăn điểm vị đắng?" Thiếu niên dừng chân lại, duệ duệ điệu nói rằng, "Ngươi..." Hàn Tiêu Y Y giận không nhịn nổi, "Tiểu tử, có thể cảm cùng ta đến vũ trên đấu trường so một lần?" "A, sợ ngươi." "Dẫn đường." Thiếu niên xoay người nhàn nhạt nói, "Đi theo ta." Hàn Tiêu Y thì không lại khiêu khích, xoay người cấp thiếu niên dẫn đường. "Tiên sinh môn nhân, liền để ta ca thư hảo thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng đi." Thiếu niên vừa đi, vừa nghĩ linh tinh. Một lát sau, hai người đi tới rồi vũ đấu trường, lúc này chính có không ít đệ tử ở vũ đấu trên đài luận bàn giao lưu, hai người đến cũng không có gây nên cái gì sóng gợn, giao đấu như trước giao đấu, quan chiến như trước quan chiến. Hai người tìm tới rồi một cái nhàn rỗi vũ đấu đài, đồng thời phi thân nhảy lên rồi vũ đấu đài. Hàn Tiêu Y liếc mắt lạnh nhìn kỹ thiếu niên, trầm giọng nói, "Xin mời." "Xin mời." Thiếu niên trầm giọng đáp lại, lập tức chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, thiếu niên gánh vác ngang trường kiếm thình lình ra khỏi vỏ, hư không xoay tròn một tuần, trường kiếm trực tiếp rơi vào thiếu niên trong lòng bàn tay. "Kiếm vũ?" Hàn Tiêu Y liếc nghi ngờ nói. "Thừng, chiếu tiên sinh phối kiếm làm." Thiếu niên như thực chất đáp. "Sư tổ?" Hàn Tiêu Y liếc hỏi. "Thừng, ta là tiên sinh thu kiếm đồng." Thiếu niên như trước thành thực địa đáp. "Thì ra là như vậy." Hàn Tiêu Y liếc thầm nói, trong lòng nghi vẫn tự nhiên mà giải. "Ngươi đang nói thầm cái gì đó, ta muốn ra chiêu rồi." Chỉ thấy thiếu niên hai tay cầm kiếm, đột nhiên vừa bổ, lập tức một đạo kiếm khí phá không mà tới. Hàn Tiêu Y Y thấy thế, lập tức no nạp chân khí, hóa trưởng vì là đao, một thức mạnh mẽ rút đao chém, đón lấy rồi cường thế kéo tới phá không kiếm khí. Ầm. Đao khí, kiếm khí phủ vừa tiếp xúc, lập tức ầm ầm nổ tung, tham dò chi chiêu bất phân thắng bại. Bất quá chân khí bạo động, nhưng đã kinh động chu vi đệ tử, bọn họ dồn dập xoay đầu lại nhìn kỹ này Hàn Tiêu Y Y hai người. "Là Hàn sư Minh a?" "Thật đến a." "Ồ, cái kia cùng Hàn sư Minh luận bản hải tử là ai? Ta tại sao không có gặp qua?" "Ngươi thực sự là kiến thức nông cạn, đứa bé kiết nhưng là tông chủ tự mình mang về, sau đó rất có thể trở thành đệ tử thân truyền." "Lợi hại như vậy?" "Không phải vậy đây. Ngươi cho rằng là cá nhân là có thể ta cực đạo đệ tử chân truyền luận bàn sao?" "Nói tới cũng là." "Bị nói rồi, mau nhìn, lại bắt đầu giao thủ rồi." Dưới đài nghị luận sôi nổi, trên đài khó hòa giải. 10 chiêu, 20 chiêu, 50 chiêu. Hàn Tiêu Y thì càng đánh tâm tình càng nặng nề, chính mình đường đường cực đạo đệ tử chân truyền, nhị lưu cao giai tiểu cao thủ, dĩ nhiên không bắt được một cái tóc để trộm thiếu niên, đây cũng quá mất mặt rồi. Trái lại thiếu niên trường kiếm trong tay càng múa vượt qua thông thuận, nguyên bản đông cứng kiếm chiêu cũng dần dần trở nên thông thạo. Thiếu niên cười cợt, lại thay đổi một bộ khác kiếm pháp, kế tục ứng địch. Lại thay đổi, này đã là đệ ngũ bộ kiếm pháp rồi đi. Đúng đấy, thiếu niên này là đem Hàn sư Minh xem là luyện công đối tượng rồi thôi. Kiếm pháp này ta biết, là một môn trung cấp kiếm pháp, uy lực hết sức kinh người. Dưới đài quan chiến đệ tử như trước liễu ra liễu díu địa giao lưu. Trên đài, Hàn Tiêu Y ở thiếu niên đổi đệ tam bộ kiếm pháp thời khắc, liền đã biết rồi thiếu niên mục đích, hắn cũng muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, làm sao hữu tâm vô lực. Thiếu niên này dường như một khối da trâu đường giống như vậy, chăm chú dính lấy rồi chính mình. Cũng để hắn kinh ngạc chính là, chính mình ra chiêu dĩ nhiên không bị khống chế, vẫn ở cấp thiếu niên đệ chiêu, cùng hắn ứng đối. Thời gian từng điểm qua khứ, đảo mắt cứ thế cơm điểm, các đệ tử dồn dập rời đi rồi vũ đấu trường, bọn họ xem yếm rồi hai người giao thủ, ở trong mắt bọn họ, đây chỉ là Hàn Tiêu Y ở cấp thiếu niên uy chiêu, cùng thiếu niên tu luyện kiếm pháp mà thôi, duy nhất có lượng điểm đại để cũng chỉ có thiếu niên lấy mãi không hết kiếm pháp rồi đi. Vũ đấu trường, vũ đấu trên này, cầm kiếm thiếu niên ca thư hảo thấy người cuối cùng rời đi, đột nhiên nổi lên mà lên. Trong lòng bàn tay trường kiếm thình lình hóa làm đạo đạo tàn ảnh, hắn từ bỏ rồi hết thệ kiếm pháp, hoặc là nói hắn đem hết thệ kiếm pháp đều hòa vào rồi chiêu thức này trong kiếm chiêu, một cái bình thường đâm tới, đâm thủng không gian, cường thế đánh út về phía Hàn Tiêu Y Y, nhưng mà, đối mặt này nhất là bình thường một chiêu kiếm, Hàn Tiêu Y Y sửng sốt rồi, ở trong mắt hắn đối. Thủ từ lâu không phải thiếu niên kia, mà là một thanh hủy thiên diệt địa kinh thế hung kiếm. "Ngươi thua rồi." Kiếm đứng ở rồi Hàn Tiêu Y Y nơi cổ họng. "Đúng, ta thất bại." Hàn Tiêu Y Y cười khổ nói. "Hô, mệt mỏi quá." Thiếu niên thu hồi trường kiếm trên mặt tái nhợt lộ ra rồi vẻ mỉm cười, lập tức liền ngã vào rồi Hàn Tiêu Y Y trong lòng. Hàn Tiêu Y Y phức tạp liếc mắt nhìn trong lòng ngất thiếu niên, đem ôm lấy, nhảy xuống rồi vũ đấu đài, kiếm gỗ thuận thế từ thiếu niên trong tay lướt xuống, ngay khi tiếp xúc mặt đất một khắc, hóa làm đầy đất vụn gỗ. Hàn Tiêu Y Y trong mắt lóe ra một tia kinh dị, hắn lần thứ hai nhìn một chút trong lòng sắc mặt trắng bệch thiếu niên, lập tức mang theo hắn hướng về đan phòng phương hướng chạy đi. Chương 175, Tống Vân Phong nghi hoặc Hàn Tiêu Y Y ôm thoát ly ngất thiếu niên chạy gấp ở cực đạo thanh thạch trên đường, chu vi đệ tử thấy tình hình này, đều cho rằng là Hàn Tiêu Y Y ra tay quá nặng, kích thương rồi thiếu niên. Hàn Tiêu Y Y xem thường giải thích, hơn nữa cũng không thời gian giải thích, không ngừng không nghỉ về phía đan phòng chạy đi. Một trận vội vã sau khi, Hàn Tiêu Y Y rốt cục chạy tới rồi đan phòng. Đan phòng bên trong đèn đuốc sáng choang, ánh đèn sáng ngời đem Tống Vân Phong bóng người thắng bởi rồi đan phòng giấy cửa sổ lên. Hàn Tiêu Y Y thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức vọt đến trước cửa, vang lên rồi cửa phòng. "Ai?" Trong phòng truyền đến rồi Tống Vân Phong hờ hững âm thanh. "Sư tôn, là đệ tử." Hàn Tiêu Y Y đáp. "Tiêu Y Y, vào đi." "Được rồi." Tống Vân Phong đáp ứng, Hàn Tiêu Y Y đẩy cửa mà vào. Tống Vân Phong lập tức thả tay xuống bên trong sách thuốc, mỉm cười xoay người lại, bất quá khi hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt thời gian, hắn mỉm cười ngưng lại rồi. Này chuyện gì xảy ra? Tống Vân Phong đứng dậy vọt đến rồi Hàn Tiêu Y Y trước mặt, nghi hoặc mà hỏi. Sư tôn, ngài vẫn là xem trước một chút thiếu niên này tình hình đi, cá bên trong nguyên do, đệ tử sau khi lại từng cái báo cho so với ngài. Hàn Tiêu Y Y lo lắng nói. Là ta bị hồ đồ rồi, mau đưa hắn phóng tới trên giường. Tống Vân Phong vô vô chán, lùi về sau một bước, thế Hàn Tiêu Y Y nhường ra rồi con đường. Hàn Tiêu Y Y lập tức đem thiếu niên ôm vào rồi đan phòng sâu, đem hắn thả nằm ở giường chiếu trí thượng. Tống Vân Phong lập tức nhấc theo cái hòm thuốc đội va chạy tới rồi bên trong phòng, một trận cẩn thận sau khi kiểm tra, Tống Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, trong cái hòm thuốc lấy ra rồi một bình đan dược, đổ ra một hạt, cấp thiếu niên uy hạ, sau đó cho hắn che lên rồi chăn, rời đi rồi bên trong phòng. Sư tôn, hắn không có sao chứ? Hàn Tiêu Y thì thấy Tống Vân Phong đi ra bên trong phòng, lập tức hỏi. Không ngại, chỉ là tiêu hao hết rồi chân khí cùng thể lực thôi, sư phụ đã cho hắn ăn vào rồi đan dược, nghỉ ngơi một đêm thì sẽ khôi phục. Tống Vân Phong nhẹ giọng đáp. Hô, như vậy cũng tốt. Hàn Tiêu Y thì khinh khẽ cười nói. Cười cái gì cười, nói đi, sao sẽ như vậy? Tống Vân Phong thả tay xuống thuốc đông y hòm, mà không hề cảm xúc địa hỏi Hàn Tiêu Y sự tình là như vậy, vừa mới. Hàn Tiêu Y thì lập tức đem hắn hai người phát sinh sự hết mức nói ra. Ồ, người dĩ nhiên bại bởi hắn. Sau khi nghe xong Hàn Tiêu Y thì, Tống Vân Phong kinh ngạc hỏi. Không chỉ có là thất bại, hơn nữa còn bị bại tâm phục khẩu phục. Hàn Tiêu Y thì cười khổ mà nói, đặc biệt cuối cùng cái kia một cái đâm thẳng, một cái bình thường đâm thẳng, đệ tử nhưng căn bản là không có cách chống đối, lúc đó, đệ tử đối mặt phảng phất không phải một người, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm. Tống Vân Phong nghi hoặc mà nhíu mày. Đúng, một thanh kiếm, một thanh hủy thiên diệt địa tuyệt thế hung kiếm. Hàn Tiêu Y thì trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ kiêu rẻ, hiện đang nhớ tới cái kia một chiêu kiếm, đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Thật đáng sợ như thế. Tống Vân Phong cau mày hỏi, đệ tử sao dám lựa gạt, xác thực như vậy? Hàn Tiêu Y thì nghe ra rồi Tống Vân Phong hoài nghi, lập tức giải thích. Do ngươi. Tống Vân Phong đột nhiên nhuyễn miệng cười, không khí sốt sáng trong nháy mắt hóa giải, Tiêu Y thì, thất bại cũng không đáng sợ chính là không dám nhìn thẳng đối thủ, ngươi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai lễ tang sau khi kết thúc, liền đến luyện công phòng chờ sư phụ. Đa tạ sư tôn giáo huấn, đệ tử xin cáo lui. Hàn Tiêu Y thì nói tiếng cảm ơn, lui ra rồi đàn phòng. Chờ Hàn Tiêu Y thì rời đi sau khi, Tống Vân Phong thu hồi rồi đủ cười, một mặt ngưng trọng tiến vào rồi bên trong phòng. Trên giường, thiếu niên như trước mê man, Tống Vân Phong nhìn thiếu niên trắng sáng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi đưa tay phải ra, nhìn bàn tay phải lên nhàn nhạt vết kiếm, Tống Vân Phong nhẹ giọng than thở, sư tôn à, ngươi mang về thiếu niên này đến tuột cùng là người là yêu à, như vậy tuổi nhỏ, nhưng trong cơ thể kiếm khí càng so nhị sư mình đều còn tinh khiết hơn. Ngữ tất, Tống Vân Phong thu hồi rồi bị thương tay phải, xoay người rời đi rồi bên trong phòng. Dạ, vắng lặng như nước, Hàn Tiêu Y lìa rời đi đàn phòng sau khi, cũng không có dựa theo Tống Vân Phong dặn dò trở về phòng nghỉ ngơi, mà là trực tiếp hướng đi cực đạo phía sau núi Thính Phong đỉnh, trùng hợp chính là thân đồ hành cũng vừa vặn ở đây thưởng thức cảnh đêm. Thân đồ. Hàn Tiêu Y lìa ngẩn người, lập tức cười nói, không nghĩ tới bị gọi là tu luyện của ma thân đồ cũng hiểu thưởng thức mỹ cảnh à. Thân đồ hành xoay người lại, nguyết một cái Hàn Tiêu Y lìa, lập tức nhàn nhạt nói, Tiêu Y lìa, làm sao ngươi cũng ngủ không được? Ai? Hàn Tiêu Y thì than nhẹ một tiếng, cười khổ lại sẽ quyết đấu việc đạo cho thân đồ hành. Sau khi nghe xong Hàn Tiêu Y lìa, thân đồ hành trong mắt lóe ra rồi một tia nóng rực ánh sáng, trong lòng chiến ý nhất thời bị nhen lửa. Tiêu Y lìa, ngày mai có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy trong miệng ngươi thiếu niên kia? Thân đồ hành nhẹ giọng hỏi. Thân đồ, ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Bất quá ngày mai ta có thể không có thời gian dẫn ngươi đi, ngươi vẫn là một người đi thử luyện tháp chơi đùa đi. Hàn Tiêu Y tiện địa nói rằng. Hàn Tiêu Y lìa, ngươi. Thân đồ hành lông mày cau lại, trợn lên giận dữ nhìn Hàn Tiêu Y khà khà khà. May mà gặp phải rồi ngươi a, tâm tình của ta tốt lắm rồi, ta muốn đi về nghỉ rồi, gặp lại. Hàn Tiêu Y thì lộ ra rồi một tia tiện nụ cười, hướng về phía thân đồ hành làm một cái gặp lại thủ thế, như bay điệu rời đi rồi Thính Phong đỉnh. Thân đồ hành thế mới biết mình bị Hàn Tiêu Y thì sái rồi, nhìn Hàn Tiêu Y thì đi xa bóng lưng, thân đồ hành cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười, sau đó hắn lắc lắc đầu, xoay người kế tục nhìn cực đạo tinh không, hắn nhìn kỹ một viên sáng nhất cô tinh, nhẹ giọng hỏi, Phương Nguyên, đó là ngươi sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Ca Thư Hào từ trong giấc mộng tỉnh lại, đối mặt chu vi hoàn cảnh xa lạ, Ca Thư Hào cuống quýt tìm kiếm tự mình kiếm gỗ, nhưng do hắn làm sao tìm được tìm, cũng không có phát hiện kiếm gỗ hình bóng, hắn sửng sốt rồi. Sửng sốt một hồi lâu mới nghĩ tới đây là cực đạo chi chủ Chu Mộc Vũ địa bàn, lập tức, Ca Thư Hào thu dọn thật tốt áo của chính mình, đẩy cửa hướng đi rồi ra ngoài. Ngươi tỉnh rồi. Tống Vân Phong mỉm cười nhìn Ca Thư Hào. Tống sư minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ca Thư Hào nghi hoặc mà hỏi. Chức vụ của ta đan phòng trưởng lão, không ở nơi này, ở nơi nào a? Tống Vân Phong cười nói. Ồ. Ca Thư Hào gật gật đầu, lập tức kế tục hỏi, đó là Tống sư minh ngươi dẫn ta tới nơi này. Tống Vân Phong lắc lắc đầu, cười nói, là Tiêu Y Y đưa ngươi tới. Tiêu Y Y? Ca Thư Hào nghi hoặc mà nhìn Tống Vân Phong. Chính là hôm qua bại đưa cho ngươi người thanh niên kia, hắn là ta đệ tử chân truyền, tên gọi Hàn Tiêu Y Y. Tống Vân Phong rất phiền phức địa giải thích. Là như vậy à? Ca Thư Hào lúng túng vỗ sau gáy, cười khăn nói, không biết hắn ở đâu, ta đi cảm tạ hắn. Ca Thư, sư minh có cá nghi vấn, không biết làm giảng không làm tướng. Tống Vân Phong nhìn chằm chằm Ca Thư Hào, nhẹ giọng hỏi. Tống sư minh, có nghi vấn gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta biết, ta nhất định tất cả đều nói cho ngươi. Ca Thư Hào vỗ bộ ngực, cười nói. Thường, ngươi. Cong, cong, cong. Thoại vừa ra khỏi miệng, một trận vang vọng phía chân trời tiếng chuông lập tức truyền đến, đánh gây rồi Tống Vân Phong câu hỏi. Đi mau, sư tôn ở triệu tập chúng ta rồi. Tống Vân Phong đè xuống nghi vấn, một phát bắt được Ca Thư Hảo, mang theo hắn, hướng về cực đạo quảng trường chạy đi. Chương 176, lễ tang cùng với tập hợp tiếng chuông vang vọng phía chân trời, các đệ tử dồn dập thả tay xuống bên trong việc, chạy tới quảng trường tập hợp. Chu Một Vũ một bộ bạch y liễu, tinh thần sáng láng, chắp tay sừng sững ở quảng trường trước trên đài cao, lặng lặng mà lục tục tới rồi đệ tử. Cực đạo đệ tử không hổ là cực đạo đệ tử, không cần thiết chốc lát liền đã chỉnh tề tập kết ở trên quảng trường. Chu Mộc Vũ đối với các đệ tử thái độ hết sức hài lòng, bất quá hắn nhưng chưa biểu lộ nửa phần, dù sao, ngày hôm nay là một cái nghiêm túc trang trọng tháng ngày, chết trận đệ tử lễ tang. Thấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, Chu Mộc Vũ ra lệnh một tiếng, lập tức trong lúc đó một đám đệ tử tinh anh thân mang tô ý đi, đoan chính địa phụng trong tay linh cứu, bước trầm trọng bước tiến hướng về cực đạo phía sau núi nghĩa trang đi đến. Một chúng đệ tử thì lại yên tĩnh cùng sau lưng bọn họ, một mặt trầm trọng mà nhìn chúng nó trong tay linh cứu. Cổ Hiên đi ở đội ngũ đằng trước nhất, hắn nâng tự nhiên là bạn tốt Phương Nguyên Di Hải. Lúc này, Cổ Hiên cũng không còn ẩn giấu tình cảm của chính mình, tùy ý nước mắt lướt xuống gò má. Lễ tang cũng không long trọng, không có cái gì dư thừa bước đi. Khi mọi người đến nghĩa trang sau khi, Chu Mộc Vũ liền trực tiếp để tay nâng cho cốt đệ tử tinh anh đứng ở mộ huyệt trước. Sau đó, hắn tự mình làm mỗi một cá linh cứu phụ thêm rồi mới tinh cực đạo đồng phục tông môn. Tiếp theo than nhẹ một tiếng, hạ lệnh đem linh cứu để vào mộ huyệt. Đệ tử tinh anh mang theo tâm tình nặng nề, cầm trong tay nặng tựa vạn cân linh cứu chậm rãi để vào rồi mộ huyệt bên trong. Lập tức, Chu Mộc Vũ khiển lui mộ huyệt cái khác một chúng đệ tử, trưởng nạp hùng nguyên, một cái to lớn chân nguyên vòng xoáy thình lình xuất hiện trong hư không, trên đất bùn đất dồn dập bị hấp hướng về phía chân nguyên vòng xoáy. Sau đó, chỉ thấy Chu Mộc Vũ song trưởng hợp nhất, dùng sức vỗ một cái, chân nguyên vòng xoáy thình lình nổ tung. Đang lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện rồi, chân nguyên vòng xoáy hấp khí bùn đất như có linh tính giống như vậy, tự động phân tán, rơi ra ở mỗi cái mộ huyệt chi thượng, từng tòa mộ trong nháy mắt hình thành. Lập đi. Chu Mộc Vũ thu tay lại, nhìn về phía rồi bên cạnh thất thần đệ tử. Vâng, là. Bên người đệ tử tinh anh đội ba phục hồi tinh thần lại, đi tới từng người phụ trách mộ trước, nhấc lên chân khí, viết xuống rồi mộ chủ tên. Sau đó, một chúng đệ tử đoan chính sắp xếp ở hết thảy mộ trước, cung kính mà dâng hương hành lễ, đơn giản lễ tang liền như vậy kết thúc. Được rồi, các ngươi trở lại hoàn thành từng người bài tập đi. Chu Mộc Vũ xoay người nhìn về phía rồi một chúng đệ tử, lạnh nhạt nói. Các đệ tử nghe vậy, liền vội vàng hành lễ xin cáo lui. Các đệ tử dồn dập rời đi, trống trải địa trong nghĩa trang chỉ còn lại Hạ Chu Mộc Vũ cùng với một đám đệ tử chân truyền. Tuân liệt mọi người đứng bình tĩnh ở Chu Mộc Vũ bên người, lúc này, bọn họ từ trên người Chu Mộc Vũ chạy tới rồi một luồng trước nay chưa từng có cô tịch cảm giác. Một lúc lâu, đứng yên Chu Mộc Vũ rốt cục mở miệng nói chuyện rồi, các ngươi đi làm các ngươi đi, không cần ở đây chờ đợi. Chu Mộc Vũ chắp tay nhìn về phía một chúng đệ tử, nhàn nhạt nói, người sư tôn kia ngài đây. Tiểu Du không nhịn được hỏi, sư phụ cũng phải trở về đại điện đi xử lý trong tông việc a, ngươi cho rằng sư muốn lười biếng sao? Chu Mộc Vũ trêu nói, không phải, ta. Tiểu Du đỏ mặt, không biết nên giải thích thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, sư tôn, sư minh bọn họ đều có việc làm, không bằng ngài cũng cấp đệ tử sắp xếp một chuyện chứ. Nghe vậy, Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu. Tại sao, là nhân làm đệ tử thực lực thấp kém sao? Tiểu Du đội vàng hỏi. Không phải. Chu Mộc Vũ lần thứ hai lắc lắc đầu. Cái kia, vậy ngài tại sao không cho đệ tử sắp xếp công tác đây? Tiểu Du nghi ngờ nói. Ngươi nha. Chu Mộc Vũ cưng chiều mà sờ sờ Tiểu Du đầu nhỏ, chưa từng nghe qua con trai muốn cùng dưỡng, cô gái muốn phú dưỡng câu nói này sao? Những điều việc nặng giao cho các sư minh ngươi làm là được rồi, còn ngươi mà phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Ha sư tôn, ngài cũng quá bất công rồi đi. Tống Vân Phong lập tức tả và nói, hơn nữa đệ tử từ chưa từng nghe qua câu nói này, khẳng định là ngài lâm thời nói bừa hử. Ngài thích nhất như vậy rồi. Nghe vậy, Chu Mộc Vũ thu hồi Tiểu Du trên đầu tay, hướng về phía Tống Vân Phong ngoắc ngoắc ngón tay, cười nói, Vân Phong, ngươi nói rất khá, lại đây sư phụ phải cố gắng khen thưởng ngươi. Sư tôn, ngài còn tưởng rằng ta cùng hai năm trước như thế. Kha kha, nói cho ngài, ta đã sớm không phải cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu thí rồi, còn muốn gạt ta, không cửa. Tống Vân Phong một mặt đắc ý nhìn Chu Mộc Vũ. Đang lúc này, một bên Nôn Thiếu Du đột nhiên chen vào một câu, "Hừm, Tống trưởng lão, không biết ngươi là có hay không nhớ tới trước cùng Nôn Mộ đánh cuộc a?" Tống Vân Phong nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức làm bộ một bộ hào không biết chuyện dáng vẻ nói rằng, "Nhị sư minh, chúng ta lúc nào đã đánh cuộc a? Làm sao sư đệ ta một chút ấn tượng đều không có a? Khẳng định là ngươi nhớ lầm rồi đi. Hai tháng trước, cực đạo phía trên cung điện, ngươi ta đánh cược, sư tôn có thể hay không lại trong thời gian ngắn trở về." Nôn Thiếu Du im mặt đi, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tống Vân Phong. "Ta xem như ngươi lợi hại." Lương Trọng Gâu. Tống Vân Phong mặt đỏ lên, trợn lên giận dữ nhìn rồi một chút Nôn Thiếu Du, lập tức trước mặt mọi người học ba tiếng chó sủa. "Ồ, nơi nào đến chó sủa a? Lẽ nào trong tông chạy vào rồi chó hoang?" Tuân Liệt giả vờ giả vịt địa nói rằng. "Đại sư minh, ngươi..." Tống Vân Phong khuôn mặt nhỏ đỏ chót, cũng không biết là bị tu, vẫn bị tức giận. "Được rồi, không quấy rầy bọn họ tình cảnh rồi, chúng ta cũng rời đi đi." Chu Mộc Vũ dàn xếp. Bốn người lập tức thu hồi rồi vui cười, gật gù, đi theo rồi Chu Mộc Vũ phía sau rời đi rồi nghĩa trang. Trở lại phía trước núi, Tống Vân Phong lập tức hướng về Chu Mộc Vũ cáo tử, đội vã chạy về phía rồi luyện công phòng. Nôn Thiếu Du cũng tâm hệ đệ tử Cổ Hiên, chi sẽ Chu Mộc Vũ sau khi cũng đội vã rời đi. Đương nhiên đại đệ tử Tuân Liệt cũng chạy về đến tàng thư các, hướng về phía Chu Mộc Vũ được rồi hành lễ, liền cũng rời đi rồi. cho tới Tiểu Du, hâm mộ nhìn chia sẻ chuyện quan trọng ba vị sư huynh. Chu Mộc Vũ thấy Tiểu Du như vậy, đột nhiên linh quang lóe lên, cười hỏi: "Tiểu Du, ngươi thật sự muốn giúp sư phụ làm việc?" "Ừm." Tiểu Du xoay người lại gật đầu lia lịa. "Tốt lắm, sư phụ hiện tại đem tông môn linh thú viên thì có ngươi phụ trách, từ giờ trở đi, ngươi chính là linh thú viên trưởng lão rồi." Nói, Chu Mộc Vũ từ hoài bên trong móc ra rồi linh thú viên lệnh bài, đưa cho rồi Tiểu Du. "Linh thú viên, quá tốt rồi, cảm tạ sư tôn." Tiểu Du đón nhận lệnh bài, mừng rỡ nói tiếng cảm ơn. Chu Mộc Vũ cười cợt: "Quản lý linh thú viên nhưng là một phần khổ sai ngạch, nếu như ngươi không tiếp tục kiên trì được, liền đem lệnh bài lui về cấp sư phụ sẽ không trách ngươi." "Mới không lặng." Tiểu Du đem lệnh bài ôm vào trong ngực: "Xin mời sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ thật tốt quản lý linh thú viên." "Tùy ngươi vậy." Chu Mộc Vũ cương triều mà nói rằng: "Đệ tử xin cáo lui." Tiểu Du hướng về phía Chu Mộc Vũ được rồi hành lễ, không thể chờ đợi được nữa địa chạy hướng về phía linh thú viên. Chu Mộc Vũ nhìn Tiểu Du đi xa bóng lưng, cười lắc lắc đầu, xoay người trở lại rồi cực đạo đại điện. Chương 177, Hạ Sơn tìm người cực đạo, trong phòng luyện công, sức cùng lực kiệt Hàn Tiêu Y đang nằm luyện công phòng sàn nhà chi thượng thở hổn hển: "Sư tôn, ngày hôm nay là ăn hỏa dược rồi sao? Làm sao hỏa khí như vậy trùng?" Hàn Tiêu Y nhìn mình trên người rách rách dưới dưới cực đạo đồng phục tông môn, lộ nở một nụ cười khổ. Thời gian hồi tưởng đến hai canh giờ trước, Tống Vân Phong cáo biệt sư tôn Chu Mộc Vũ sau khi, liền đến đây phó chức cùng đệ tử Hàn Tiêu Y định được quyết định. Đương nhiên thuận tiện cũng là đem ở tuân liệt mọi người nơi đó chịu đến khí cùng nhau chiếu vào rồi Hàn Tiêu Y trên người. Đáng thương Hàn Tiêu Y cũng không biết chính mình bất lương sư tôn hiểm ác để tâm, chỉ cho là sư đồ giao lưu luận bản, liền chăm chú cùng với giao lưu lên. Sau khi Tống Vân Phong ra xong khí, tâm tình cao hứng rời đi rồi luyện công phòng, chỉ để lại chính mình đáng thương đệ tử yên lặng liếm vết thương của chính mình. Đương nhiên Tống Vân Phong kỳ thực cũng không có hạ nặng tay, vị trí chi chiêu đều là chạm đến là thôi, Hàn Tiêu Y cũng không có chịu đến một tia thương tổn, ra rồi tiêu hao hết rồi chất lực. Trong lúc Tống Vân Phong còn nói cho hắn không ít chính mình đối với cực đạo vũ kinh lý giải, để Hàn Tiêu Y tự nhiên hiểu ra, bởi vậy Hàn Tiêu Y ra rồi đoán giận hai câu bên ngoài, trong lòng là một điểm khúc mắc cũng không có, lại nói rồi đồ đệ cấp sư phụ làm nơi chút giận cũng không cái gì không. Đúng rồi, nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục không ít khí lực, Hàn Tiêu Y vươn mình ngồi dậy, từ trong lồng ngực móc ra rồi một viên đặc chế hồi khí đan bảo, chống bắn đan điền, trong nháy mắt liền khôi phục rồi 6 tầng chân khí. Có cá sẽ chế thuốc sư tôn thực sự là thuận tiện a. Hàn Tiêu Y cười đắc ý đạo, nhưng không có suy nghĩ là ai đem hắn biến thành hiện ở bộ dáng này. Sau đó, Hàn Tiêu Y dựa theo Tống Vân Phong giảng giải, tu luyện nổi lên tân đao pháp. Hắn tuy rằng ở chiêu thức lý giải cùng biến báo chi thượng không bằng thân đồ hành cùng Phương Nguyên hai người, thế nhưng đang hấp thu tiền nhân phương diện kinh nghiệm, hắn so với hai người này lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vậy, một bộ tân đao pháp hắn mị hóa bao lâu cũng đã nắm giữ rồi, chỉ là còn thiếu một ít hỏa hậu thôi. Một bên khác, Tống Vân Phong rời đi luyện công phòng sau khi, liền trực tiếp chạy về rồi đan phòng. Hắn còn ghi nhớ hắn tân cải thiện đoán khí đan, dù sao lại không lâu nữa chính là một vòng mới đệ tử nội môn sát hạch, dùng đan dược này làm thông qua sát hạch khen thưởng, đó là không thể tốt hơn rồi. Còn muốn hỏi ca thư hảo sự, sớm đã bị hắn quăng ở sau gáy, dù sao việc này so với trước mắt việc cấp bậc là ở trên lệch quá nhiều. Đúng là ca thư hảo còn ghi nhớ này Tống Vân Phong câu hỏi, khi hắn biết được Tống Vân Phong trở lại đan phòng sau khi, liền vội vã đến đây tìm hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy Tống Vân Phong chính mất ăn mất ngủ địa nghiên cứu đan dược thời khắc, hắn từ bỏ rồi, lặng lẽ rời đi rồi đan phòng. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt 3 ngày liền đã qua. Sáng sớm, Cổ Hiên liền thu thập xong rồi bao quần áo, đi tới luyện công phòng, hướng về sư tôn Nôn Thiếu Du thỉnh tử. 3 ngày trước, lễ tang sau khi kết thúc, Nôn Thiếu Du tìm tới rồi hắn, cùng hắn trò chuyện rồi rất nhiều, rốt cục đem hắn từ bi thương cùng ấy náy bên trong kéo ra ngoài. Hôm nay chính là hắn cùng Nôn Thiếu Du ước định hạ sơn này, hắn muốn đi hoàn thành Phương Nguyên nguyện vọng, tiếp trở về nhà của hắn người, rất chăm sóc, lấy báo lại Phương Nguyên ân cứu mạng. Luyện công phòng phòng khách, Nôn Thiếu Du chính đang chỉ đạo sơ nhập nhị lưu đệ tử nội môn tu luyện Nhân Chi Quyển, thấy Cổ Hiên quần áo nhẹ đến đây, hắn lập tức rõ ràng rồi nguyên do, liền tuyên bố trong giờ học nghỉ ngơi một phút, lập tức rời đi rồi luyện công phòng. "Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng rồi?" Nôn Thiếu Du đi tới Cổ Hiên trước mặt hỏi. "Đúng, đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng rồi, hôm nay chính là hướng sư tôn cáo biệt." Cổ Hiên nghiêm mặt nói. "Hừm, ngươi hạ sơn sau đó đi về phía đông, ước chừng 50 dặm, liền có thể đến Lạc Hà trấn, lấy chân của ngươi trình, hôm nay liền có thể đi vào mèo, còn cái khác, sư phụ biết được tính cách của ngươi trầm ổn, cũng sẽ không rông dài rồi, ngươi đi đi." Nôn Thiếu Du cười nói. "Ừm, đệ tử xin cáo lui." Cổ Hiên gật gật đầu, hướng về Nôn Thiếu Du không lưng hành lễ sau khi, xoay người liền phải rời đi. "Chậm đã." Nôn Thiếu Du đột nhiên gọi lại rồi Cổ Hiên. Cổ Hiên lập tức xoay người, nghi hoặc mà nhìn Nôn Thiếu Du, không biết sư tôn còn có dặn dò gì. "Cái này, ngươi mang ở trên người, nếu là tiếp trở về Phương Nguyên người nhà, có vị sư ngọc bài, ngươi liền có thể dễ dàng đem bọn họ thu xếp ở cực đạo tân thành bên trong." Nôn Thiếu Du từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho rồi Cổ Hiên. Cổ Hiên chối từ, duỗi ra hai tay đón nhận rồi Nôn Thiếu Du truyền đạt ngọc bài, thiếp thân thu cẩn thận sau, lập tức hướng về Nôn Thiếu Du nói tiếng cảm ơn, đà tạ sư tôn. "Đều là người trong nhà, hà tất đa lễ, mau đi đi, đi sớm về sớm." Nôn Thiếu Du cười nói. Cổ Hiên cảm kích gật gật đầu, xoay người hướng về sơn môn chi đi ra ngoài. Nôn Thiếu Du lặng lặng mà nhìn Cổ Hiên rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra rồi một tia cười yếu ớt. 50 dặm địa, đối với Cổ Hiên tới nói, nhưng thực không tính là cái gì. Sau khi xuống núi, Cổ Hiên thầm vận chân khí, rót vào hai chân, cưỡi gió mà đi, tốc độ đại đại tăng nhanh, hơn một canh giờ, liền đặt chân rồi Lạc Hà trấn địa giới. Cổ Hiên bởi đi được đội vàng, không có thay đổi trên người cực đạo đồng phục tông môn, bởi vậy, hắn vừa đến Lạc Hà trấn liền gây nên rồi một đám cư dân vây xem. Là cực đạo tông đệ tử a? Thật sự ư? Y phục này ta biết, ta cô ba hàng xóm anh rể tiểu nhi tử chính là cực đạo tông đệ tử ngoại môn, hắn trở về thôn thời điểm, ta đã từng xem qua hắn xuyên chính là bộ y phục này. Lẽ nào cực đạo tông lại muốn thu đệ tử rồi? Không được, ta đi về trước đem ta nhà A Cẩu mang đến, nói không chắc liền bị cực đạo tông cao độ coi trọng rồi đây. Nghe Lạc Hà trấn các cư dân xì xào bàn tán, Cổ Hiên chi giác trở nên đau đầu, sớm biết mình hạ sơn trước nên đổi đi chính mình đồng phục tông môn, hiện tại thật tốt thành rồi đừng trong mắt người quý hiếm động vật, thực sự là lúng túng. Quên đi, ta là tới làm chính sự, một nhận được phương nguyên người nhà, mau chóng rời đi nơi này. Cổ Hiên ám thầm nghĩ. Lập tức, Cổ Hiên hướng về phía các vị cư dân ôm quyền hành lễ, làm lên rồi tự giới thiệu mình, tại hạ cực đạo đệ tử Cổ Hiên, được đồng môn sư Minh Phương Nguyên nhờ vả, đến đây tiếp nhà của hắn người đi tới cực đạo tân thành định cư, không biết ở đây các vị có thể hay không báo cho tại hạ, Phương Nguyên người nhà tin tức. Phương Nguyên? Ai vậy? Lạc Hà trấn có người như vậy sao? Chưa từng nghe tới a. Chính là, này Lạc Hà trấn nơi nào đến Phương Nguyên mà? Ta xem khẳng định là hắn tính sai rồi, nói không chắc là gọi hắn tới đón nhà ta A Cẩu. Các cư dân trầm mặc chốc lát, lại bắt đầu rồi xì xào bàn tán. Cổ Hiên thấy thế, không khỏi cau mày, lại sẽ vừa mới thuật lại một lần, nhưng như trước không ai nói cho hắn hữu dụng tin tức. Cổ Hiên chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai thuật lại một lần vừa mới, đương nhiên, vẫn không có người nào trả lời. Thỏa đáng Cổ Hiên lo lắng thời khắc, một vị tóc trắng xóa lao tiên sinh thực sự không nhìn nổi rồi, chống gậy đi tới rồi Cổ Hiên trước mặt, hỏi: "Tiểu tử, ngươi có phải là nhớ lầm tên? Lão phu ở đây sinh hoạt rồi hơn 70 năm, chưa từng nghe qua một người tên là Phương Nguyên người, hơn nữa, chúng ta cái trấn này hơn trăm gia đình, cũng không có một nhà họ Phương, nếu không ngươi ở cẩn thận ngẫm lại." "Không thể." Phương Nguyên trước khi lâm chung rõ ràng nói chính là Lạc Hà trấn a, ta là không thể nghe lầm, lẽ nào Phương Nguyên trước không cứ gọi Phương Nguyên? Một cái kỳ quái ý nghĩ xuất hiện ở Cổ Hiên trong đầu. Chương 178, lao trượng Bạch Trần. Lẽ nào Phương Nguyên hắn? Một nghi vấn hiện lên ở Cổ Hiên trong đầu, hắn nhíu nhíu mày, hướng về ông lão được rồi hành lễ, nhẹ giọng hỏi: "Lão trượng, mời ngài cẩn thận ngẫm lại, này Lạc Hà trấn trước đây thật đến không có một người gọi là Phương Nguyên người." T. Ông lão vuốt vuốt trắng như tuyết râu dài, lập tức khẳng định nói: "Thiếu niên, ta ở đây ở lại rồi đến mấy chục năm, này trấn trên thật đến không có một người gọi là Phương Nguyên người." "Thiếu niên, ngươi là cực đạo cao đồ, là chúng ta bách tính an cư bảo đảm, lão hủ là không thể lừa dối ngươi, chúng ta nơi này thật không có người như vậy." Thấy Cổ Hiên vẫn không được, ông lão lập tức nói bổ sung: "Chuyện này..." Lập tức Cổ Hiên linh quang lóe lên: "Lão trượng, cái kia 6 năm trước, ngài có thể ở trên trấn từng nhìn thấy như vậy một người thiếu niên." Lập tức Cổ Hiên vừa nói vừa khoa tay, đem Phương Nguyên đại thể hình tượng báo cho rồi ông lão. Nhưng mà ngay khi Cổ Hiên tiếng nói vừa hạ xuống thời khắc, phía sau hắn bách tính đột nhiên sôi sùng sục. "A, hắn nói không phải nguyên nhà cái kia kẻ xui xẻo sao?" "Đúng đấy đúng đấy, lớn lên dạng không phải là biến mất 6 năm nguyên nhà kẻ xui xẻo mà. Nghe nói hắn khắc chết chính mình cha mẹ sau khi liền chạy ra rồi thôn trấn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên bái vào rồi cực đạo môn hạ. Quên đi, ta vẫn là không đi trở về tìm ta nhà A Cẩu rồi, vạn nhất gặp phải rồi tên xui xẻo kia, hại nhà ta A Cẩu làm sao bây giờ? Dân chúng ngươi một chút ta một lời, sẽ có nghi tự Phương Nguyên nguyên tính thiếu niên bỡn cợt không đáng giá một đồng." Thấy tình hình này, dù là hàm tao nhã như ngọc Cổ Hiên, cũng bị đám người kia làm nổi lên rồi chân hỏa. "Được rồi." Cổ Hiên nhất thanh chấm hát, xôi trào đường phố nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Các cư dân kiêng kỵ mà nhìn Cổ Hiên, liền cũng không dám thở mạnh. "Thiếu hiệp, xin bớt giận." Tóc bạc lão trượng chống gậy đi lên phía trước, dàn xếp: "Thiếu hiệp, xin bớt giận, không biết ngươi có thể bận rộn, lão hủ có thể mang nguyên gia sự tinh tế báo cho ngươi." Nghe vậy, Cổ Hiên nhíu chặt lông mày, chậm rãi răng ra, hướng về lão trượng nói tiếng cảm ơn: "Đa tạ lão trượng." "Thiếu hiệp, xin di giá lộ thất, uống một chén trà nóng, lão hủ lại tinh tế báo cho ngươi người kia sự tích." Tóc bạc lão trượng cung kính mà phát sinh rồi mời. Cổ Hiên bản không muốn thật lãng phí thời gian, đối mặt tâm ý của ông lão, rồi lại thịnh tình không thể chối từ, hắn chỉ được gật gật đầu, khẽ cười nói: "Xin mời lão trượng dẫn đường." Lão trượng khẽ mỉm cười: "Xin mời thiếu hiệp đi theo ta." Ngữ tất, xoay người, chống quải trang, chậm rãi tiến lên. Cổ Hiên lập tức càng lên, nhưng đi rồi rồi không tới hai bước, hắn lại xoay người lui trở về. Các cư dân vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Cổ Hiên đi vào mèo, vừa hạ xuống trái tim lần thứ hai nhắc tới rồi cũng họng. Lẽ nào hắn còn không buông tha chúng ta? Các cư dân như thực chất nghĩ. Nhưng mà, tưởng tượng sự cũng không có phát sinh, Cổ Hiên cung kính mà hướng về trước mắt mọi người chào một cái, thành khẩn nói xin lỗi: "Các vị hương thân phụ lão, Cổ Hiên vừa mới có bao nhiêu cái nhiễu, mong rằng các vị thông cảm nhiều hơn." Chu vi một mảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều sửng sốt rồi, bọn họ không nghĩ tới Cổ Hiên cái này cực đạo sinh viên tài cao càng sẽ thả hạ thân đoạn, cho bọn họ này quần tay trói gà không chặt bình dân xin lỗi. Thành khẩn xin lỗi sau khi, Cổ Hiên ngồi thẳng lên, xoay người đổi tới rồi chậm rãi về phía trước ông lão, một già một trẻ, chậm rãi hướng về thôn trấn trung tâm đi đến. Một lúc lâu, một người phá vỡ yên lặng: "Hắn vừa nãy là ở cho chúng ta nói xin lỗi đi." "Hẳn là đi." Tên còn lại đáp: "Cực đạo đệ tử cũng thật là đặc biệt ta." Một vị phụ nữ nói tiếp: "Ai nói không phải đây?" Tên còn lại đón điện thoại, nói rằng: "Cực đạo tông thực sự là chỗ tốt, ta quyết định rồi, năm nay cực đạo tông khai sơn nghi thức, nhất định phải làm cho nhà ta A Cẩu đi tham gia." Mập đại thẩm như trước ba câu nói không thể rời bỏ nhà hắn nhi tử. "Mập tím, ngươi cũng đừng đi đúc kết rồi, nhà ngươi A Cẩu là nguyên liệu đó sao?" Một vị khác phụ nữ ghét bỏ nói. ai nói không phải. Thấy người này làm thấp đi con trai của chính mình, Mập Đại Thẩm nhất thời hóa làm một tòa núi lửa đang hoạt động, nguyên nhà cái kia kẻ xui xẻo cũng có thể bái vào cực đạo sơn môn, dựa vào cái gì nhà ta A Cậu không được, nhà ta A Cậu nhưng là so với hắn cái này khắt chết người nhà kẻ xui xẻo tốt lắm rồi. Mập thím ngươi bất tranh cãi một tí, vạn nhất làm tức giận rồi cái kia vị thiếu hiệp, nhưng là không tốt rồi. Một người lo lắng nói. Mập thím nghe vậy, lập tức che rồi miệng mình, lặng lẽ quét một vòng bốn phía, xác định Cổ Hiên không có đi vào mèo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hô. Không nói rồi, ta trước về rồi. Lập tức, mập thím hôi lưu lưu trốn rời khỏi nơi này. Phía sau truyền đến rồi mọi người sang sảng tiếng cười, mập thím xẹp rồi xẹp miệng, lặng lẽ chừng một thoáng phía sau biết được mọi người, hoán hận nói, hiện tại mặc các ngươi cười, chờ ta nhà A Cầu bái vào rồi cực đạo tông, nhất định phải làm cho các ngươi khóc. Thoại phân hai con, Cổ Hiên theo tóc bạc lão trượng đi tới rồi lão trượng trong nhà, lão trượng nhà là một gian thanh phòng bệnh ngói, cũng không lớn bao nhiêu, bất quá nhưng cũng không phải ông lão trong miệng lộ thất. Bang bang bang, ông lão nhẹ nhàng vang lên rồi cửa phòng, chỉ chốc lát sau, một vị hiền lành lão phu nhân kéo dài rồi cửa phòng, yêu, có khách à, mau mau mời đến. Lão phụ nhân cười ha ha tránh ra rồi thông đạo, mời Cổ Hiên vào cửa. Thiếu hiệp, xin mời. Lão trượng cũng cười ha ha mời được. Cái kia, Cổ Hiên, quấy rầy rồi. Cổ Hiên hướng về nhị lão ôm quyền hành lễ sau khi, bước vào rồi ông lão cửa phòng, ông lão sau đó đổi tới. Mau mau mời ngồi. Lão phụ nhân nhiệt tình mời Cổ Hiên, thâm tình không thể chối từ, Cổ Hiên liên tục nói cảm ơn, lập tức ngồi xuống. Thiếu hiệp, trong nhà đơn sơ, kính xin không chê. Lão phụ nhân cười nhìn Cổ Hiên, tiện thể hãy náy điệu nói rằng, nơi nào, lão bà nhà mười phần ấm áp, không một chút nào đơn sơ. Cổ Hiên gượng cười nói, thiếu hiệp nói dẫn rồi, lão giả, ngươi cẩn thận bồi tiếp khách, ta này đi chuẩn bị ngay cơm trưa. Lão phụ nhân hướng về phía Cổ Hiên khẽ mỉm cười, lập tức xoay người hướng về lao trượng lại nhại rồi một câu. Lão bà, Cổ Hiên sau đó liền phải rời đi, ngài không cần có thể vì là Cổ Hiên chuẩn bị cơm trưa. Cổ Hiên nghe vậy lập tức đứng dậy ngăn cản rồi lão phụ nhân. À, muốn, Cổ thiếu hiệp hiếm thấy tới một lần, làm sao nhất định phải thật tốt chiêu đãi một thoáng. Lão phụ nhân mạnh mẽ địa vòng qua rồi Cổ Hiên, nhanh chân đi hướng về phía nhà bếp. Nhìn lão phụ nhân mạnh mẽ dáng người, Cổ Hiên chi giác không còn gì để nói. Cổ thiếu hiệp, trong nhà hiếm thấy người đến, lão bà tử nàng mừng rỡ quá mức rồi, mong rằng Cổ thiếu hiệp thứ lỗi. Tóc bạc lão trượng một mặt xin lỗi nói. Lão trượng lo xa rồi, Cổ Hiên cũng không có ý trách cứ. Cổ Hiên nghiêm mặt nói, không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Tóc bạc lão trượng cười ha ha, ở đây mời Cổ Hiên vào chỗ, mau mời tọa, mau mời tọa. Ai? Cổ Hiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi trở lại rồi tại chỗ. Ngay khi Cổ Hiên dưới trướng thời khắc, lão phụ nhân bưng lên rồi một bình nóng hổi nước trà xanh, nhiệt tình vì là Cổ Hiên châm trà, đến, Cổ thiếu hiệp xin mời dùng trà. Đa tạ. Cổ Hiên vội vàng đứng dậy nói cảm ơn. Cổ thiếu hiệp khách khí rồi, các ngươi chậm rãi tán gẫu, lão phụ liền đi xuống trước rồi. Lão phu nhân để tốt ấm trà, mỉm cười lui về rồi bếp sau. Lão phụ nhân sau khi rời đi, Cổ Hiên thả rơi xuống chén trà trong tay, nghiêm túc nhìn lão trượng, kính xin ngài đem Phương Nguyên trải qua sự tích báo cho tại hạ. Chương 179, Phương Nguyên chuyện cũ lão trượng, kính xin ngài đem Phương Nguyên trải qua thời cơ báo cho tại hạ. Xin nhờ rồi. Cổ Hiên thả hạ thủ bên trong chén trà, nghiêm nghị nhìn đối với tòa tóc bạc lão trượng. Ai? Hắn mới thật sự là số khổ người a. Tóc bạc lão trượng than nhẹ một tiếng, thả tay xuống bên trong chén trà, chậm rãi nói ra cái kia nghi tự Phương Nguyên thiếu niên, ngày xưa sự tích. Ước chừng 20 năm trước, một cái nguyên tính phú thương nâng nhà thiên đến Lạc Hà trấn, ngay lúc đó Lạc Hà trấn kém xa hiện tại như vậy phồn hoa, con đường cũng chật hẹp gồ ghề, đại gia đều không hiểu, phú thương tại sao lại lựa chọn ở chỗ này định cư, phú thương cũng không có giải thích cái gì. Hắn cùng người nhà đến sau khi, liền chính mình móc tiền túi mời tới rồi trong thành thợ thủ công, mở ra rồi Lạc Hà trấn đi về Tây Xuyên thành sơn đạo, hành động của hắn không thể nghi ngờ vì là Lạc Hà trấn cư dân mang đến rồi tân lối thoát. Trải qua 3 năm phát triển, Lạc Hà trấn dần dần phồn vinh lên, đại gia ngoài miệng tuy rằng không nói cái gì, thế nhưng trong lòng lại hết sức cảm tạ phú thương một nhà. Ngay khi một năm này, phú thương thê tử trải qua tháng 11 hoài thai, rốt cuộc sinh ra rồi một tên nam anh tuy rằng thuận lợi sinh hạ, cũng 10 phần khỏe mạnh, thế nhưng phú thương thê tử nhưng nhân khó sinh xuôi tay đi về phía tây. Buồn vui đan xen bên dưới, phú thương bị bệnh rồi, từ đây lưu lại mà bệnh, quanh năm không thể rời bỏ dự thạch. Từ đây bên ngoài nhiều hơn một chút nói bóng nói gió, có nói phú thương hải tử là thai tinh chuyển thế, có nói phú thương hải tử là Liên Vân Sơn mạch nơi sâu xa yêu quái đầu thai, càng có người hơn tới cửa khuyên bảo phú thương ném mất đứa nhỏ khác cưới một phòng sung hỉ. Đối với những lời đồn đãi này, phú thương nợ nụ cười mà qua, vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn đem đối với thê tử yêu hết mức chuyển đến rồi hài tử trên người, dù sao hắn là hắn cùng nàng ái tình kết tinh. Ông lão dừng một chút, uống một hớp trà nóng, kế tục hồi ức ngày xưa việc. Phú thương hiền lành thái độ, thay đổi rồi những người khác cái nhìn, bọn họ cũng cảm giác mình có phải là quá mức rồi, dù sao đó chỉ là một cái trẻ mới sinh a. Tuy rằng hắn ở cơ thể mẹ bên trong dẫn theo 11 tháng, tuy rằng hắn vừa sinh ra liền khắc chết rồi mẹ của hắn, tuy rằng hắn vừa sinh ra liền hại đến cha mình cho bệnh, nhưng hắn chỉ là một đứa bé a. Liên mọi người cũng không lại phía sau đàm luận những này, mà phú thương trong nhà tựa hồ cũng không có chuyện xấu gì phát sinh, tháng ngày liền sao từng ngày bình thản quá khứ rồi. Nhưng mà, trời tựa hồ xưa nay sẽ không có giúp người thành đạt tâm thái, ngay khi hải tử tròn tuổi thời khắc, phú thương có ý định vì là hải tử tổ chức một cái long trọng tròn tuổi lễ mừng, lấy hòa tan các cư dân đối với con trai của chính mình mâu thuẫn, nhưng, chính là trận này lễ mừng, trở thành rồi các cư dân trong lòng vĩnh viễn cũng mặt không đi khúc mắc. Cái kia ngày sau, tham gia rồi đứa bé kia sinh nhật lễ mừng người đều lần lượt hại lên bệnh tật, các cư dân lần thứ hai đem đầu mâu chỉ về rồi hài tử kia, lần này, liền ngay cả Phú Thương cũng bắt đầu hoài nghi con trai của chính mình. Sau khi, Phú Thương bỏ ra giá cao, mời tới rồi vô số thầy bà, vì là hài tử cầu phúc cải bệnh, nhưng mà cũng không có tác dụng, Phú Thương nhà thường thường thì sẽ có gia cầm gia súc vô cớ chết đi, bọn gia đình cũng không chịu đựng được này quỷ bí bầu không khí, dồn dập từ trước rời đi, lần này trên trấn cư dân càng là lòng người bàng hoàng. Một năm sau, ở trung phó quản gia theo đề nghị, Phú Thương quyết định tái giá một mối hôn sự, thường hưng hỉ, chỉ là trên trấn không có con gái dám gả vào nguyên phủ, sau đó, Phú Thương không thể làm gì khác hơn là ở ngoại địa mua trở về một cái tiểu thiếp. Nói đến kỳ quái, tiểu thiếp gả vào nguyên phủ sau khi, nguyên phủ bên trong cũng không còn xuất hiện gia cầm vô cớ chết đi bực này hiện tượng quái dị, Phú Thương cùng trên trấn cư dân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Liên bình tĩnh như vậy địa qua đi một năm, năm thứ hai, tiểu thiếp cũng vì Phú Thương sinh ra rồi một nữ anh, mẹ con bình an, từ đó, Phú Thương mặt âm trầm lên rốt cục nhìn thấy nụ cười. Nhưng mà, chính như lão trưởng nói, trời tựa hồ không chịu nổi Phú Thương trong nhà dễ chịu, ngay khi Nam Hải 5 tuổi sinh nhật ngày ấy, một hồi không tên đại hỏa thiêu hủy rồi to lớn nguyên phủ, đại hỏa qua đi, mọi người lại phế tích bên trong tìm được rồi một nam một nữ hai bộ hài cốt, không cần phải nói cái kia chính là Phú Thương hai vợ chồng Di Hải, mà hai cái đứa nhỏ thì lại bởi vì lão quản gia mang theo bọn họ vào thành chơi đùa, tránh được rồi kiếp nạn này. Tối hôm đó, lão quản gia nắm hai tiểu trở về, mặt với trước mắt tất cả những thứ này, lão quản gia buôn hội rồi, vì ở phế tích trước, thất thanh khóc giống, bé trai bởi tự thân nguyên nhân, từ lâu chi huyện, cũng đoan chính quỷ gối phế tích trước, chạy xuống rồi tự trách nước mắt. Các cư dân tuy rằng khủng hoảng bé trai mang đến vận xui năng lực, thế nhưng đại gia dù sao đều tiếp thu quá Phú Thương ân huệ, trải qua sau khi thương nghị, đại gia chủ tiền đem Phú Thương vợ chồng chôn cất, sau khi lại đang chấn nhỏ phía sau núi chi thượng, vì là này đáng thương một lão nhị tháng thiếu tạo rồi một khu nhà gỗ nhỏ, cùng bọn họ ở lại. Sau khi lão quản gia liền thông qua đánh xài, thế nhân chủng địa đổi lấy tiền công đỡ lấy này tàn tạ gia đình. Tháng ngày liền một ngày như thế thiên quá khứ, bé trai cùng bé gái cũng dần dần lớn lên, lão quản gia cũng càng lúc già mua, nhiều năm mệt nhọc để hắn hạ xuống không ít tật xấu, hắn có thể làm việc cũng càng ngày càng ít, tránh đến tiền công cũng là càng ngày càng ít, đến cuối cùng đã càng bản không thể chi lên cái này tàn tạ nhà, bé trai liền đón nhận rồi lão quản gia trọng trách, gánh vác nổi lên nuôi gia đình trách nhiệm. Nhưng mà lòng người như đau, bé trai sau khi xuống núi, không chỉ không có tránh đến một đồng tiền, trái lại còn nhận hết rồi làm nhục cùng kinh thường. Hắn trước sau đều là trong mắt mọi người mang đến thai ách thai tinh, khiến cho Phú Thương cửa nát nhà tan yêu nghiệt, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, hắn, cái này đáng thương bé trai, cũng là này cả sự kiện người bị hại. Bất quá đối mặt cư dân dường như thấu xương kim thép bình thường ngắt ngôn, bé trai cũng không có phản bác, càng không có phản kháng, hắn yên lặng mà chịu đựng rồi hắn cái kia tuổi tác không nên chịu đựng áp lực, lấy chính mình thân thể nhỏ nhỏ, làm người khác không dám thử nghiệm công tác, bỏ lên vách núi treo leo hái thuốc, lấy thân thuốc thí nghiệm chờ chút, lần thứ hai chống đỡ lấy phía sau cái kia đối mặt vụ bạc nhà. Mãi đến tận 6 năm trước, thiếu niên bóng người rốt cục biến mất ở rồi trong trấn. Hay là, các cư dân đều cho rằng thiếu niên kia đã chôn thây so với chuột bỏ côn trùng rắn giết trong bụng rồi thôi. Tóc bạc lao trượng im bặt đi. Lao trượng lấy thân phận của một người đứng xem, bình thản nói rồi thiếu niên trải qua. Nhưng cũng ở cổ hiên nhưng trong lòng nhấc lên rồi cuồng phong sóng lớn, Phương Nguyên ngày xưa ở cực đạo sinh sau ảnh hưởng lần thứ hai hiện lên trước mắt. Không trách Phương Nguyên như vậy tiết kiệm, không trách Phương Nguyên như vậy nỗ lực, không trách Phương Nguyên nhạy cảm như vậy, không trách. Cổ Hiên âm thanh nghẹn ngào rồi, liên tiếp mấy không trách, nói ra chính là đối với vong hữu tưởng niệm, nói ra chính là đối với vong hữu ngày xưa đau khổ trải qua thương tiếc, càng là nói ra rồi đối với mình sơ ý trách cứ. Chỉ là, người đã qua đời, nhiều hơn nữa tưởng niệm, nhiều hơn nữa thương tiếc, nhiều hơn nữa tự trách, cũng bất quá chỉ là một mình liếm tương thôi. Cổ thiếu hiệp, cổ thiếu hiệp. Thấy Cổ Hiên hai mắt từng đỏ, xì xào bàn tán, lão trưởng đội bằng kêu. Chỉ là Cổ Hiên như trước như vậy, dường như ma chướng. Ai? Cổ thiếu hiệp, lão hủ đắc tội rồi. Lão trưởng than nhẹ một tiếng, lập tức đứng dậy vỗ vỗ Cổ Hiên vai. Lúc này mới tỉnh lại rồi giống như ma chướng Cổ Hiên. Xin lỗi, tiểu tử thất thố rồi. Cổ Hiên xoa xoa viền mắt, gượng cười nói. Lao trượng cười lắc lắc đầu, lập tức hỏi, không biết, hắn hiện tại làm sao? Trải qua khỏe không? Chương 180, chấp niệm trong lòng Cổ thiếu hiệp, không biết hắn hiện tại làm sao? Trải qua khỏe không? Một câu vô tâm quan tâm chi ngữ, làm nổi lên đến nhưng là thương tâm chi nhân vô tận bi thường, hắn, chết trận rồi. Trong phòng, nhất thời rơi vào rồi hoàn toàn yên tĩnh, Lao trượng cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi, vì sao Cổ Hiên sẽ là lộ ra biểu tình như vậy? Một lúc lâu, lão trượng than nhẹ một tiếng, hướng về Cổ Hiên xin lỗi, Cổ thiếu hiệp, xin lỗi, lão hủ. Ông lão thoại còn chưa nói, lại bị nói đánh gãy, lão trượng, ngài không cần hướng về ta xin lỗi, đúng là ngài, vui lòng thời gian, đem bạn tốt ngày xưa việc hết mức báo cho, Cổ Hiên cảm kích không cùng. Ngữ tất, Cổ Hiên cung kính mà hướng về lão trượng túi người chào nói tạm. Không được, không được. Lão trượng vội vã nâng dậy rồi Cổ Hiên, Cổ thiếu hiệp, không được, các ngươi là bảo vệ Bắc Địa anh hùng, lão hủ sao dám được này đại lễ a. Anh hùng? A, ta không phải anh hùng, Phương Nguyên mới là anh hùng. Cổ Hiên tự giễu địa cười nói, thấy Cổ Hiên như vậy, lão trượng tự nhiên rõ ràng rồi cá bên trong nguyên do, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tùy tiện nói, đứa nhỏ này cũng thật là khổ mệnh a, vì sao trời cao liền không muốn để cả nhà bọn họ khá hơn một chút đây. Nghe vậy, Cổ Hiên dừng một chút, lập tức đứng dậy hướng về lão trượng chào từ biệt, lão trượng, đa tạ ngài báo cho, Cổ Hiên cáo từ rồi. Cổ thiếu hiệp, chấm đã, bây giờ đang giữa trưa, ngươi không bằng ở đây dùng qua bữa trưa cách đi, huống hồ lão bà tử nàng đã đang chuẩn bị, ngươi liền ở lại đây đi. Lao Trượng liền vội vàng đứng lên ngăn cản rồi Cổ Hiên. "Lao Trượng, thứ Cổ Hiên khó có thể tầm mệnh." Cổ Hiên nghiêm mặt nói. "Cổ thiếu hiệp, ngươi hà tất nóng lòng nhất thời đây?" Lao Trượng vội hỏi. "Cổ Hiên muốn sau này sơn, một tìm phương nguyên người thân, mang về cực đạo thầy chăm sóc." Cổ Hiên nghiêm mặt nói. "Cổ thiếu hiệp, xin thứ cho lão hủ nhiều lời, từ 6 năm trước thiếu niên kia rời đi thôn trấn sau khi, mọi người liền cũng không còn gặp qua cái kia một già một trẻ, chỉ sợ bọn họ." Lao Trượng im mặt đi, trong đó ngụ ý không cần nhiều lời, thế nhân đều biết. Nghe vậy, Cổ Hiên một mặt nghiêm túc nhìn Lao Trượng, "Lao Trượng, không cần nhiều lời, Cổ Hiên sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, bằng không như thế xứng đáng vong hữu lâm trung giao phó." "Cáo tử." Ngữ tất, Cổ Hiên hóa thành rồi một đạo lưu phong, đồng bền rời đi rồi Lao Trượng thành phòng bệnh nói. "Ai, như bây giờ chính trực thanh niên cũng không thấy nhiều a." Lao Trượng tán thưởng địa chơi Cổ Hiên biến mất phương hướng. Chỉ chốc lát sau, lão phụ nhân cười hì hì từ bếp sau đi ra, "Cổ thiếu hiệp, lão giả nên dùng cơm rồi." "Ồ, lão giả Cổ thiếu hiệp đây." Lời của lão phụ nhân đến một nửa, ngữ khí đột nhiên biến thành rồi nghi vấn. "Cổ thiếu hiệp rời đi rồi." Lao Trượng xoay người nhìn về phía lão phụ nhân, nhẹ giọng nói, "Rời đi rồi. Ngươi nha, trong nhà hiếm thấy tới một người, ngươi dĩ nhiên không giữ lại một thoáng, thật không biết nên nói như thế nào ngươi." Lão phụ nhân một mặt oán giận địa nói rằng, "Cổ thiếu hiệp là đến xử lý việc gấp, lại không phải đến du sơn ngoạn thủy, làm sao giữ lại?" Lao Trượng gượng cười nói, "Ai kêu ngươi muốn làm nhiều như vậy món ăn, lần này hai chúng ta lão già không biết muốn bao nhiêu thiên tài ăn được xong à. Đi ngươi, ngươi mới là lão già đây." Lão phụ một mặt ghét bỏ đạo, "Chiếu ngươi nói như vậy, còn trách ta nhiều chuyện rồi." "Không dám không dám, phu nhân ngài làm sự vĩnh viễn là đúng, là lão già ta sai rồi." Thấy tình hình này, Lao Trượng đội vàng chịu thua nhận thua. "Hừ, ăn cơm đi, không phải vậy cơm nước sẽ phải nguội." Lão phụ nhân mít một cái bạn già, xoay người đi vào rồi bếp sau. Lao Trượng thấy thế, sang cười một tiếng, vội vã đi theo, mùi thơm của thức ăn nhất thời phiêu đầy thật là phòng nhỏ, nho nhỏ thanh phòng gạch ngói bên trong, tràn ngập rồi ấm áp cảm giác. Một bên khác, Cổ Hiên hướng về Lao Trượng cáo biệt sau khi, liền dọc theo Lao Trượng trong miệng con đường, một đường đi nhanh đến rồi Lạc Hà trấn phía sau núi dưới chân núi. Dưới chân núi, Cổ Hiên nghỉ chân chung quanh, ở cách đó không xa hoang trong bụi có phát hiện rồi một cái nhân công đào đới đường mòn. Cổ Hiên không chút do dự đi tới, lại phát hiện, đường này đã hoang phế hồi lâu, đánh bóng quá núi đá đã che kín rồi rêu xanh, xem ra Lao Trượng nói không sai, Phương Nguyên sau khi rời đi, bọn họ liền cũng không còn từng hạ xuống phía sau núi rồi. Lúc này, Cổ Hiên tâm đã trầm đến rồi đáy vực, hắn lắc lắc đầu, bỏ đi rồi trong đầu dự cảm không tốt, lập tức hít sâu một hơi, nạp nguyên so với dưới chân, vận dụng lên vô thượng kinh công, du chi quyển, đạp lên che kín rêu xanh núi đá, dường như linh viên giống như vậy, bay vọt mà lên. Hô. Đang đỉnh Cổ Hiên thở ra rồi trong lồng ngực quốc khí, hắn lâm nhai quan sát, nhìn này chót vót vách núi, tâm tình trầm trọng dị thường, "Phương Nguyên a, tuổi nhỏ ngươi là làm sao vượt qua những thống khổ năm tháng a?" Chỉ chốc lát sau, Cổ Hiên thu hồi rồi trong lòng cảm khái, xoay người hướng về phía sau núi rừng đi đến. Thì sâu nhất đông, núi rừng bên trong, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, chọc lốc cảnh cây chi thượng, treo đầy rồi bóng ánh long lanh tiểu băng điểu, gió nhẹ lướt qua, băng điểu đinh đương vang vọng, hóa thành đầy trời tuyết trần, theo gió múa lên. Cỡ này mỹ cảnh, giờ khác này Cổ Hiên nhưng không hề tâm tư thưởng thức, dù sao, mỹ cảnh hàng năm có, vong hữu giao phó mới là trước mặt khẩn cấp. Dọc theo hoang vu con đường, Cổ Hiên một đường bay nhanh, ước chừng chén trà nhỏ thời gian, ngồi xuống cũ nát nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở Cổ Hiên mí mắt. Chỗ cần đến đã đến đạt, Cổ Hiên lập tức chậm lại rồi bước chân, bước trầm trọng bước chân, từng bước hướng về nhà gỗ đi đến. Không đủ cự ly trăm mét, Cổ Hiên đầy đủ đi rồi thời gian một nén nhang, nhà gỗ ở ngoài có một vòng cũ nát song gỗ lan, nghĩ đến là phòng ngừa ban đêm dã thú đi, Cổ Hiên nhẹ nhàng phóng qua rồi song gỗ lan, tiến vào bên trong khu nhà nhỏ. Tiểu viện sạch sẽ dị thường, đủ để chứng minh có người ở lại, Cổ Hiên chìm vào đáy vực trái tim rốt cục được hiểu rõ cứu, hô. Cổ Hiên hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, kiềm chế lại trong lòng mừng như điên, nhìn quét rồi thân ở tiểu viện. Đang lúc này, hắn ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh phát hiện rồi một cái cùng chu vi hoàn toàn không hợp nho nhỏ thổ bao, Cổ Hiên nụ cười ngưng lại rồi, nào sẽ là người kia phần mộ sao? Lập tức Cổ Hiên lắc lắc đầu, chậm rãi đi tới rồi phòng nhỏ trước cửa, định thân nhìn lại, phòng nhỏ trên cửa vẫn chưa khóa lại, Cổ Hiên mở người, lần thứ hai hít sâu một hơi, nạp so với trong lồng ngực, giơ tay vang lên rồi cửa phòng. Liên tiếp gõ mấy cái, nhưng không có nhân đến đây mở cửa, Cổ Hiên nhíu nhíu mày, vô ý trong lúc đó gia tăng gõ cửa cường độ, trọng lực bên dưới, cửa phòng thình lình mở ra, Cổ Hiên không khỏi sửng sở, lập tức đưa mắt nhìn phía trong phòng không có một bóng người, thế nhưng thanh khiết mặt đất, sạch sẽ giường chiếu, không thể nghi ngờ báo cho rồi Cổ Hiên, nơi này có người ở lại. Cổ Hiên dừng một chút, lập tức bước vào rồi nhà gỗ bên trong, nhìn nghèo rất mỏng tươi nhà gỗ nhỏ, Cổ Hiên trong lòng dùng mình, một luồng do nồng đậm địa thương thiết tình, tập thượng tâm đầu. Ngay khi Cổ Hiên thất thần thời khắc, nhà gỗ nhỏ chủ nhân cong lấy tiểu giỏ trúc, chậm rãi trở lại rồi chính mình tiểu viện, khi nàng mở ra hàng rào cửa lớn thời khắc, phát hiện rồi phòng nhỏ môn dĩ nhiên mở ra, thiếu nữ vội vã thả xuống ba lô, cầm lấy rồi cạnh cửa bằng gỗ, lặng lẽ hướng đi rồi nhà gỗ. Chưa xong còn tiếp. Chương 181, lời nói dối Cổ Hiên lặng lặng đứng ở trong nhà gỗ nhỏ, căn bản không có chú ý tới phía sau lặng lẽ kéo tới thiếu nữ. Thiếu nữ ngừng thở, từng bước đến gần rồi thất thần Cổ Tuyển, ngay khi không đủ ba bước thời khắc, chậm rãi giơ tay lên bên trong gậy gỗ lớn, cắn răng, hướng về phía Cổ Hiên sau gáy đập đầm ầm hạ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Cổ Hiên tuy rằng nằm ở trạng thái thất thần, thế nhưng nhiều năm tu luyện cũng không phải nói giỡn, chỉ thấy Cổ Hiên cấp tốc xoay người lại, một phát bắt được rồi thiếu nữ đập tới bằng gỗ. Đồng gỗ bị thanh niên trước mắt một phát bắt được, thiếu nữ nhất thời hoảng hồn, vội vã bung ra rồi nắm lấy bằng gỗ hai tay, xoay người trốn ra phía ngoài đi. Cổ Hiên sao có thể thả nàng rời đi, lắc người một cái đuổi theo rồi thiếu nữ, một phát bắt được rồi thiếu nữ bay, hoảng hỏi đội, ngươi gọi Nguyên Oánh Oánh. Làm sao ngươi biết? Thiếu nữ đình chỉ rồi dãy rủa, nghi hoặc mà hỏi. Ta là ca ca ngươi Phương Nguyên, nha không, Nguyên Phong đồng môn sư huynh đệ, hắn thác ta tới đón các ngươi. Cổ Hiên như thế đáp. Ca ca. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi có chứng cứ gì sao?
Chứng cứ?
Cổ Hiên nghi ngờ nói.
Đúng, không có chứng cứ, coi như ngươi giết ta cũng đừng hòng dẫn ta đi.
Thiếu nữ đàng hoàng trịnh trọng điệu nói rằng. Nhìn thiếu nữ cái kia lão luyện dáng vẻ, Cổ Hiên trong lòng lóe qua rồi một tia đau lòng, hắn suy tư rồi chốc lát, lấy ra rồi Phương Nguyên trước khi Lâm Trung giao cho tay của hắn quên, đưa cho rồi thiếu nữ, cái kia, không biết cái này có tính hay không chứng cứ. Cổ Hiên cái kia hỏi. Thiếu nữ đón nhận rồi khăn tay, triển khai nhìn lên, lập tức lộ ra rồi một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, cái này xú ca ca, lúc rời đi, không phải để hắn tiếp thân thu sao? Hắn làm sao qua tay liền cho người khác? Thử. Lần sau gặp mặt, nhất định phải thật tốt giáo huấn một thằng hắn. Cổ Hiên nhìn thiếu nữ cái kia tức đến nổ phổi dáng vẻ, đau đớn trong lòng càng lúc sâu sắc thêm, liền một cái ý nghĩ hiện lên ở rồi trong lòng. Thiếu nữ nhổ nước bọt xong chính mình huynh trưởng sau khi thu hồi rồi khăn tay, xoay người nhìn về phía rồi Cổ Hiên, lại phát hiện Hiên lần thứ hai thất thần, người này thật đúng, làm sao lao cắt đứt quan hệ à? Ca ca cũng là, làm sao tận giao chút buồn buồn bằng hữu? Thiếu nữ yên lặng nhổ nước bọt rồi một câu, lập tức đi tới Cổ Hiên trước người, duỗi ra nàng đông đến đỏ chót tay nhỏ ở Cổ Hiên trước mắt lắc lắc rồi, ha, tỉnh lại đi, ta còn có lời muốn hỏi ngươi đây.
Ồ, ngươi hỏi đi.
Cổ Hiên phục hồi tinh thần lại, lúng túng cười cợt.
Ừ, ngươi này vóc người đẹp đẽ, nhưng làm sao như thế buồn a, rồi cùng xú ca ca.
Thiếu nữ phiên rồi một cái lên mắt, nhấc lên điệu nói rằng, vật trong vòng tụ mà, có thể chính là như vậy, ta mới sẽ cùng ca ca ngươi kết bạn đi. Cổ Hiên gượng cười nói,
ừ, chuyện cười của ngươi không một chút nào buồn cười.
Thiếu nữ lần thứ hai nguyết một cái Cổ Hiên, tùy tiện nói,
há, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đấy, luôn không khả năng một con gọi ngươi hát đi.
Là Cổ Hiên đường đột rồi, ta tên Cổ Hiên, mười thanh cổ, xe làm Hiên. Cổ Hiên đứng đắn làm tự giới thiệu mình.
Ngươi tính cổ à, không trách như cá đồ cổ như thế, buồn buồn, hi hi hi, bất quá cũng chơi rất vui.
Thiếu nữ che miệng cười đùa nói.
Ồ,
mặt đối với thiếu nữ nhảy ra tính cách, Cổ Hiên chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, bất quá Cổ Hiên cũng cảm giác sâu sắc mừng rỡ, dù sao ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, thiếu nữ lại vẫn duy trì phần này hồn nhiên, thật phải là rất không dễ dàng.
Vẫn là trước tiên không nói cho nàng Phương Nguyên tình huống đi,
ai?
Tạo hóa trêu người a.
Cổ Hiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, lập tức lắc lắc đầu.
Cổ Đồng đại ca, ngươi lại thở dài lại lắc đầu, vẫn đúng là như một cái thất lao 80 lao đầu như ai.
Xem ra này thanh Cổ Đồng đại ca thật không có đan sen ai.
Thiếu nữ cười buồn nói,
ai?
Tùy ngươi cao hứng đi, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi, ta mang ngươi hạ sơn.
Cổ Hiên cường cười nói,
hạ sơn?
Nha, nói tới chỗ này, ta vừa vặn muốn hỏi ngươi đây.
Tại sao ta cái kia xú ca ca không tự mình tới đón ta?
Thiếu nữ hỏi.
Ca ca ngươi, hắn chính đang bận bịu trong môn phái sự, hoàn mỹ thoát thân, bởi vậy mới xin nhờ ta tới đón ngươi.
Cổ Hiên cường cười đáp.
Thật đến?
Thiếu nữ một bộ không tin dáng vẻ.
Thật, ngươi xem hình dạng ta thế này như là ở lừa ngươi sao?
Vì để cho thiếu nữ tin tưởng chính mình, Cổ Hiên tận lực để cho mình cười đến tự nhiên một điểm.
Ân.
Thiếu nữ quay chung quanh Cổ Hiên xoay chuyển một tuần, tùy tiện nói, thật sự không là xú ca ca lười biếng.
Không phải, ca ca ngươi thân là cực đạo đệ tử tinh anh, nhưng là có rất nhiều chuyện bận rộn, bằng không hắn sẽ không tự mình trở lại đón ngươi.
Cổ Hiên giải thích.
Ân.
Coi như ngươi nói tới có lý, ta sẽ tin ngươi rồi, ngươi hơi chờ một chút, ta đi cùng Tô Gia Gia nói một tiếng.
Ngữ tất, thiếu nữ bước vui vẻ bước chân, chạy vội tới rồi phòng nhỏ bên cạnh lên, tòa kia ải ải địa thổ báo trước, cung kính mà quỳ xuống, Tô Gia Gia, những năm này nhờ có ngài, xú ca ca cùng ánh ánh mới có thể sinh tồn, hiện tại xú ca ca thăng chức rất nhanh rồi, ngại nhưng rời đi rồi chúng ta.
Thiếu nữ nghẹn ngào rồi, có ánh nước mắt trâu tràn mi mà ra, lướt qua rồi thiếu nữ đông đến mặt đỏ bừng giáp.
Cổ Hiên nhìn lệ rơi đầy mặt thiếu nữ, trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn biết, sau ngày hôm nay, thiếu nữ còn đem đối mặt nhân sinh to lớn nhất bi thống.
Tô Gia Gia, ánh ánh muốn theo vị này Cổ Đồng đại ca hạ sơn rồi, bất quá ngài yên tâm, ánh ánh hàng năm đều sẽ trở lại gặp ngài, nha không, ánh ánh hàng năm cũng sẽ cùng xú ca ca cùng trở về xem ngài.
Ngữ tất, thiếu nữ nặng nề dập đầu ba cái, lúc này mới chóng mặt địa đứng lên.
Cổ Đồng đại ca, ta đã hướng về Tô Gia Gia cáo biệt rồi, ta lại đi dọn dẹp một chút, chúng ta liền xuống núi đi.
Thiếu nữ cơ cơ chóng đầu, hướng về phía Cổ Hiên nói rằng.
Cổ Hiên chịu mến mà nhìn thiếu nữ, gật gật đầu, đi thôi, ta chờ ngươi.
Thiếu nữ nhuyễn miệng cười, xoay người vọt vào rồi trong nhà gỗ nhỏ.
Ngoài cửa, Cổ Hiên ngây người rồi, thiếu nữ cái kia sạch sẽ thuần khiết nụ cười dường như lướt nhẹ qua mặt gió ấm, thổi ra rồi Cổ Hiên đóng chặt tâm môn, hắn âm thầm thề, chắc chắn sẽ không để thiếu nữ nụ cười biến mất.
Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ cong lấy một cái vải bố bọc hành lý đi ra rồi nhà gỗ, nhưng mà tỉ mỉ địa đóng kỹ rồi nhà gỗ cửa phòng, đi tới rồi Cổ Hiên bên người, cười nói,
Cổ Đồng đại ca, chúng ta lên đường đi.
Hừm, ngươi hành lễ cho ta đi, ta đến cho ngươi bối.
Cổ Hiên cười cợt, đưa tay ra, muốn đón nhận thiếu nữ hành lễ.
Vậy mà thiếu nữ xác thực như chấn kinh thọ giống như vậy, cấp tốc nhảy ra, chăm chú ôm bao quần áo, gượng cười nói,
Cổ Đồng đại ca, nghề này lễ không một chút nào trùng, không cần làm phiền ngươi rồi.
Cổ Hiên nghe vậy, chỉ cho là thiếu nữ bí mật, thu hồi rồi thân ra tay, lúng túng bồ bồ sau gáy, cười khăn nói, là ta đường mở rồi, Nguyên cô nương, chúng ta xuống núi thôi.
Ừm.
Thiếu nữ gật gật đầu, đi tới rồi Cổ Hiên bên người, hai người lập tức đi ra tiểu viện, bước lên rồi hạ sơn con đường. Hay là rời đi rồi quen thuộc hoàn cảnh duyên cớ, thiếu nữ không lại như vừa nãy như vậy hoan thoát, Cổ Hiên cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng hắn trước sau có này một tia tội ác cảm, đặc biệt ở nhìn thấy thiếu nữ cái kia hoàn mỹ nụ cười sau khi, trong lòng hắn tội ác cảm lại có dần dần mở rộng dấu hiệu, hắn sợ sệt rồi, sợ sệt chính mình đột nhiên nói ra sự thực, sợ sệt thiếu nữ không tiếp tục để ý chính mình, tuy rằng hắn biết, những này ở tương lai không xa đều sẽ đối mặt, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có một ít mong đợi. Hai người liền như thế song song đi ở hạ sơn trên đường, một đường không nói gì, thật là lúng túng. Chương 182, thế luôn một đường không nói gì, thật là lúng túng. Cổ Hiên hít sâu một hơi, kiềm chế lại phiền não trong lòng, quyết định mở miệng đánh vỡ này lúng túng tình cảnh, cũng trong lúc đó, tâm tư hoan thoát nguyên oánh oánh cũng không cách nào nhịn được này lúng túng tình cảnh, cũng quyết định tìm một cái đề tài, giảm bớt bầu không khí. Chắc chắc tâm tư sau khi, hai người liền chuẩn bị biến thành hành động, nhưng mà lúng túng hơn một màn xuất hiện rồi. Nguyên cô nương, Cổ Đồng đại ca. Hai người đồng thời xoay người nhìn về phía rồi đối phương. Chu Vi lại lâm vào rồi một mảnh trầm mặc, hai người lặng lặng mà nhìn đối phương, tình cảnh dị thường lúng túng. Nhìn thiếu nữ dường như hồng bình thường khuôn mặt nhỏ, Cổ Hiên say rồi, dường như uống mấy chục tháng cực đạo cất giấu mật tiểu giống như vậy, thiếu nữ nhìn Cổ Hiên cái kia si mê ánh mắt, thẹn thùng địa lòng đất rồi đầu, đông đến đỏ chót tay nhỏ, không chỗ ở nhào nặn chính mình vào áo. Cổ Hiên nhất định là cực đạo hai đời chân truyền, định lực đương nhiên cũng cao hơn người thường, rất nhanh liền tỉnh lại, nhìn ngượng ngùng thiếu nữ, Cổ Hiên âm thầm tự trách một phen, lập tức nhẹ giọng nói, "Nguyên cô đường, ngươi trước tiên rằng đi." "Ừm." Thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, lập tức giơ lên rồi chôn sâu đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi, "Cổ Đồng đại ca, Sú ca ca thật đến có ngươi nói lợi hại như vậy sao?" Trước đây hắn nhưng là thường thường bị bên dưới ngọn núi tiểu hài nhi bắt nạt, mỗi lần từ bên dưới ngọn núi trở về đều sẽ mang theo một thân vết thương, tuy rằng mỗi lần đều nói mình rơi, khi đó ta tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng ta cũng biết, cái kia vết thương căn bản không phải té bị thương. "Phương Nguyên, nha không, Nguyên Phong hắn thật đến rất lợi hại. Chúng ta này quần sư minh đệ thường thường đều trở về sẽ phải chịu hắn chăm sóc." Cổ Hiên cười nói, "Thật đến." Nghe được rồi Cổ Hiên xác định trả lời, thiếu nữ nhuyễn miệng cười, vui sướng nhảy đến rồi Cổ Hiên trước mặt, mừng rỡ nhìn chằm chằm Cổ Hiên, chân châu đen bình thường con ngươi loẹt loẹt tỏa sáng. "Ta lừa ngươi hữu dụng không?" Cổ Hiên cố nén muốn xoa xoa thiếu nữ cái trán dục vọng, khẽ cười nói, "Cũng đúng đấy, Sú ca ca rốt cục có tiền đồ rồi." Thiếu nữ đang chân nơi, thuận thế xoay người, nhìn về phía rồi phương xa. Cổ Hiên thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, bảo vệ thiếu nữ, để tránh khỏi nàng hoạt ngã xuống đất. May mà, thiếu nữ vẫn chưa ngã sắp xuống, Cổ Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Hả? Đúng rồi, Cổ Đồng đại ca, ngươi tại sao muốn để Phương Nguyên danh tự này đây? Trước ở trong sân ngươi cũng để cập tới, người này cùng Sú ca ca có liên quan gì sao?" Thiếu nữ dừng một chút, nhẹ xoay người lại, nhìn về phía Cổ Hiên. "Phương Nguyên, là ca ca ngươi ở bên trong môn phái sử dụng tên." Cổ Hiên như thực chất đáp. "Phương Nguyên, Phương Nguyên, Nguyên Phong, Nguyên Phong, đừng nói đổ tới thật là có điểm như a." Thiếu nữ nhẹ giọng nói, "Sú ca ca vẫn là mẫn cảm như vậy, liền tên của chính mình đều không muốn để cho người khác biết." "Nguyên, bất quá, hắn chịu nói cho ngươi, liền nói rõ hắn 10 phần tín nhiệm ngươi, xem ra Cổ Đồng đại ca thật phải là một cái hết sức tốt người đâu." Thiếu nữ hai mắt hơi mở, cười đến rất giống là một con cáo nhỏ. "Ta, toán một người tốt sao?" Cổ Hiên âm thầm hỏi chính mình, "Không tính đi, ca ca của nàng nhân cứu ta mà chết, ta nhưng lừa dối rồi nàng, ta toán người tốt lành gì?" "Cổ Đồng đại ca, Cổ Đồng đại ca." Thấy Cổ Hiên lần thứ hai thất thần, thiếu nữ đến ngươi vội vàng kéo một cái Cổ Hiên ống tay áo. "A, chuyện gì?" Cổ Hiên hoàn hồn hỏi. "Cổ Đồng đại ca, ngươi người này thật đúng, luôn cắt đứt quan hệ, nói chuyện cùng ngươi thật lui." Thiếu nữ ghét bỏ nói. "Xin lỗi xin lỗi, nghĩ đến một chút những chuyện khác." Cổ Hiên sờ sờ mũi thở, lúng túng cười nói. "Hừ, lần này liền tha thứ ngươi rồi, nếu có lần sau nữa, ta liền không để ý tới ngươi rồi." Thiếu nữ hai tay chống nạnh, hung tận địa nói rằng. "Không dám rồi, không dám rồi, Cổ Đồng đại ca bảo đảm, tuyệt đối không có lần sau." Cổ Hiên liên tục xua tay, nghiêm nghị nói rằng. Đồng thời, đáy lòng cũng xuất hiện rồi một thanh âm, "Ta lấy sinh mệnh bảo đảm, đây là cũng một lần cuối cùng lừa dối ngươi." "Kì hỉ." Thiếu nữ che miệng cười khẽ, "Cổ Đồng đại ca, ngươi như thế chính kinh làm gì, ta đậu ngươi chơi đùa đây, ta mới sẽ không dễ giận như vậy đây." "Vâng vâng vâng." Nguyên nữ hiệp tâm hung giọng rãi, "Cổ Hiên bội phục." "Bội phục?" Cổ Hiên bị thiếu nữ hoạt bát cảm hóa rồi, mang theo trêu đùa địa nói rằng, "Cổ Đồng đại ca, ngươi gọi ta bánh ánh là được rồi." Thiếu nữ thu hồi rồi nụ cười, mang theo ngượng ngùng nói, "Chuyện này không tốt sao?" Cổ Hiên bổ bổ sau gáy, gượng cười nói, "Này có cái gì, Tô gia gia cùng Sú ca ca liền vẫn gọi ta như vậy, ngươi là Sú ca ca bạn tốt, đương nhiên cũng có thể gọi ta như vậy rồi." Thiếu nữ long lanh địa cười nói, "Vậy cũng tốt, bánh ánh." Cổ Hiên nhỏ giọng địa kêu một tiếng, "Ừm." Thiếu nữ nhẹ giọng đáp. Bốn mắt nhìn nhau, một tia không tên vị ngọt hiện lên lại hai trong lòng người. Một lúc lâu, Cổ Hiên thu hồi ánh mắt, nhìn phía xa xa, "Oánh oánh, chúng ta mau mau xuống núi thôi, không phải vậy, hôm nay nhưng là trở về không được sân rồi." "Hừm, tất cả do Cổ Đồng đại ca định đoạt." Thiếu nữ thẹn thùng cúi đầu. Cổ Hiên dừng một chút, lập tức dắt rồi thiếu nữ đông đến đỏ chót tay nhỏ. Lạnh leo tay nhỏ bị Cổ Hiên nắm tại lòng bàn tay, thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rồi rụt rè đỏ ửng, lập tức một trận giãy giụa, muốn tránh thoát Cổ Hiên lòng bàn tay. Cổ Hiên cảm nhận được rồi thiếu nữ giãy giụa, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Oánh oánh, ngươi không cần sợ sệt, Cổ Đồng đại ca không có ý tứ gì khác, nơi này sơn đạo hoàng vu đã lâu, tràn đầy rêu xanh, ngươi không có tập quá vũ, dễ dàng trượt chân, có ta nắm ngươi, muốn thuận tiện nhiều lắm." Thiếu nữ nghe vậy, đình chỉ hiểu rõ dây rủa, thẹn thùng liếc mắt nhìn Cổ Hiên, phát sinh rồi mỗi bình thường nhỏ giọng, "Ừm." Cổ Hiên hơi một thoáng, nắm thiếu nữ tiếp tục tiến lên. "Ngoảnh ngoảnh, ngươi ở này trên núi sững sờ bao lâu a?" Cổ Hiên chịu mến hỏi. "Không biết, tự lên núi tới nay, ta liền chưa từng có từng hạ xuống sơn." Thiếu nữ thấp giọng đáp. "Xin lỗi." Cổ Hiên cúi đầu xin lỗi. "Không có chuyện gì, kỳ thực ta ở trên núi sống rất tốt, tự do tự tại, muốn làm gì liền làm gì, ra rồi 3 năm trước Tô gia gia tạ thế ở ngoài, ta căn bản cũng không có đã khóc, chỉ là tỉnh cờ trở về mong nhớ một đi không trở lại xú ca ca." Thiếu nữ gượng cười nói. "Ngoảnh ngoảnh." Cổ Hiên khẽ gọi một tiếng. "Chuyện gì?" Thiếu nữ hỏi. "Sau đó, ngươi mãi mãi cũng sẽ không cô đơn rồi." Cổ Hiên nghiêm mặt nói. "Ta biết ta, xú ca ca cùng. Cổ đồng đại ca nhất định sẽ vẫn hầu ở ánh ánh bên người." Thiếu nữ lặng lẽ liếc nhìn một chút Cổ Hiên gò má, trong lòng lặng lẽ nói rằng, Cổ đồng đại ca tuy rằng người buồn buồn, thế nhưng dài đến nhưng rất dễ nhìn, so xú ca ca còn dễ nhìn hơn đây. Nghĩ tới đây, gương mặt của thiếu nữ càng thêm hồng hào rồi. Cổ Hiên đương nhiên không có chú ý tới thiếu nữ biến hóa, hắn đè nén trong lòng mâu thuẫn, trầm giọng nói, "Ta xin thề, chỉ cần ánh ánh không rời đi Cổ đồng đại ca, Cổ đồng đại ca liền vĩnh viễn không rời đi ánh ánh. Như vi này ước, bị thiên lôi đánh." "Phi phi phi, thật tốt phát cái gì thế a?" Thiếu nữ căm tức Cổ Hiên, "Ta lại không nói không tin ngươi, ngươi người này thực sự là một cái lão giả." "Xin lỗi." Cổ Hiên lần nữa nói khiểm. "Tính toán một chút rồi, thực sự là bị ngươi tức chết rồi." Thiếu nữ mỉm một cái Cổ Hiên, cổ khuôn mặt nhỏ đi theo Cổ Hiên bên người. "A a, Cổ đồng đại ca, các ngươi môn phái, đến tột cùng là ra sao môn phái à, nói cho ta nghe một chút đi." Thiếu nữ tức giận, "Đến nhanh, đi cũng nhanh, không cần thiết chốc lát." Nàng lại hỏi Cổ Hiên những chuyện khác đến. "Cực đạo a, cực đạo nó là một cái thật ấm áp nhà." Cổ Hiên cười nói. "Cực đạo nhà?" Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Cổ Hiên. "Chúng ta tông môn tên gọi Cực Đạo Tông, đặt ở Liên Vân Sơn mạch phương bắc cực đạo phong chí thượng." Chương 183, hộ sát. Ngay khi Cổ Hiên mang theo Nguyên Dịu Giảng hạ sơn thời khắc, Tuân Liệt mang theo một mặt nghiêm nghị đi tới rồi cực đạo đại điện ngoài cửa. "Sư tôn, đệ tử Tuân Liệt cầu kiến." Tuân Liệt cung kính mà hướng về phía đại điện được rồi hành lễ. "Có việc, đi vào nói đi." Trong đại điện truyền đến rồi Chu Mộc Vũ mờ ảo âm thanh. "Đa tạ sư tôn." Tuân Liệt ngồi thẳng lên, cung kính mà bước vào rồi đại điện cửa lớn. Sư tôn muốn đi tới Lý Gia thôn một chuyến." Tuân Liệt đạp xuống tiến vào đại điện liền trực tiếp nói thẳng rồi ý đồ đến. "Hả? Nói như vậy, ngươi chuẩn bị thả xuống cửu hận rồi?" Chu Mộc Vũ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, mặt không hề cảm xúc địa nhìn chằm chằm Tuân Liệt. "Sư tôn, đệ tử quyết định thả xuống cửu hận." Tuân Liệt ngẩng đầu một mặt ngưng trọng nhìn ngồi cao lên Chu Mộc Vũ, nói ra rồi chính mình quyết định sau cùng. "Tiểu Liệt, ngươi không hối hận?" Chu Mộc Vũ trầm giọng hỏi. "Hoan hoan tương báo khi nào rồi, huống hồ ở trong cuộc chiến tranh này, gia ta cực đạo cùng tư đồ các chủ thiên hương ở ngoài, còn lại mỗi cái hảo môn thế lực đều tổn thất nặng nề, ta là ở không đành lòng lại ra tay với bọn họ, hơn nữa, thế hệ trước phạm sai lầm, cũng không cần thiết để một đời mới đến gánh chịu." Tuân Liệt dừng một chút, tiếp tục nói, "Trải qua những ngày qua suy tư, đệ tử cũng rõ ràng rồi ra ra ở trước khi chết, tại sao khăng khăng không cho đệ tử đi vào trả thù." "Tiểu Liệt, ngươi thật đến lớn rồi." Chu Một Vũ mỉm cười, đứng dậy, đi tới rồi Tuân Liệt trước mặt, "Bất quá sư phụ hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu, có một số việc tốt nhất lo lắng nhiều một lần, hỏi qua nội tâm của chính mình, trở lại làm quyết định." "Sư tôn, kỳ thực từ lúc thu phục Bắc Cương thành đêm đó, đệ tử liền làm tốt rồi quyết định này." Tuân Liệt nghiêm mặt nói, "Vì lẽ đó, đệ tử tuyệt sẽ không hối hận." "Hừ, chuyện của ngươi, chính ngươi làm chủ, ngươi đi xuống trước đi, ngày mai sư phụ cùng ngươi cùng hạ sơn đi một chuyến." Chu Mộc Vũ vỗ vỗ Tuân Liệt bay, cười nói, "Đa tạ sư tôn, đệ tử xin cáo lui." Tuân Liệt nhíu mày giãn ra, lập tức hướng về phía Chu Mộc Vũ hành lễ xin cáo lui. "Tiểu Liệt chờ chút." Ngay khi Tuân Liệt vừa muốn bước ra đại điện thời gian, Chu Mộc Vũ nhưng lên tiếng gọi hắn lại. "Không biết sư tôn còn có dặn dò gì?" Tuân Liệt xoay người cung kính mà hỏi. "Lão ngươi đi một chuyến đan phòng, để Vân Phong đến đại điện đến một chuyến. Sư phụ có dạng thứ tốt muốn giao cho hắn." Chu Mộc Vũ mỉm cười nói, "Đệ tử tuân mệnh." Tuân Liệt không có hỏi nhiều, lĩnh hạ sư mệnh sau khi, vội vã rời đi rồi đại điện. Chu Mộc Vũ nhìn Tuân Liệt rời đi bóng lưng, bỗng dưng lấy ra một cái cao bằng nửa người hộp sắt, nhẹ giọng thầm nói, "Tiểu Liệt cùng Thiếu Du đều không có phản ứng, Vân Phong, sư phụ nhưng là đối với ngươi ký rồi kỳ vọng cao a." Ngữ tất, Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, dễ dàng vỗ vỗ bên người hộp sắt. Đang lúc này, tình cảnh quái quỷ phát sinh rồi, hộp sắt dĩ nhiên chính mình lay động lên, còn phát sinh rồi một tiếng run rẩy khẽ đều, xem ra nó là đang hãi sợ Chu Mộc Vũ. Đan phòng, nghỉ học mấy ngày Tống Vân Phong chính đang giám sát các đệ tử rèn luyện kiến thức cơ bản, chỉ thấy ngoài cửa vội vã xông vào một người, Tống Vân Phong khuôn mặt nhỏ lúc này sụ xuống, quát mắng người này, "Như vậy táo bạo còn thể thống gì, ngươi chẳng lẽ không biết bản trưởng lão định quy củ?" "Tống trưởng lão xin thứ tội, đệ tử nhất thời hoang mang, quên rồi lễ nghi, xin thứ tội a." Xông tới đệ tử hoang mang giải thích. "Hừ, nghiệm tính ngươi là sơ phạm, bản trưởng lão liền không đem ngươi đưa tới hình điện." Tống Vân Phong hừ lạnh nói. Nghe được Tống Vân Phong sẽ không đem chính mình đưa giao hình điện, này vị đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Đội vàng hướng Tống Vân Phong nói cảm ơn, "Nhiều tạ trưởng lão, nhiều tạ trưởng lão." "Hừ, trước tiên Phong thả nói cảm ơn, tuy rằng sẽ không đưa ngươi đưa giao hình điện, thế nhưng trừng phạt sát thực không thể thiếu, bản trưởng lão liền phát ngươi sao, Lang Kinh, 100 lần, sau 3 ngày giao cùng bản trưởng lão." Tống Vân Phong mặt tối xâm lại, "Đưa ra rồi trừng phạt." "Đệ tử nhận phạt." Phạm sai lầm đệ tử vẻ mặt đau khổ đỡ lấy rồi Tống Vân Phong đưa ra trừng phạt. "Được, hiện tại nói chính sự đi." Tống Vân Phong nghiêm mặt nói.
Vâng, khởi bẩm Tống trưởng lão, Tuân trưởng lão vội vã tới rồi đan phòng tìm ngươi, tựa hồ có chuyện quan trọng muốn báo cho so với ngài, hiện tại Tuân trưởng lão chính đang bên ngoài đan phòng chờ đợi trưởng lão ngài. Bị phạt đệ tử nghiêm mặt nói.
Đại sư Minh. Tống Vân Phong nhíu nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, lập tức phất tay khiển lui bị phạt đệ tử, sau đó hắn lại sắp xếp rồi một vị tinh thông chế thuốc đệ tử thay thế mình giám sát những này bán điếu tử đệ tử, này mới rời khỏi rồi đan phòng.
Tống trưởng lão cũng thật là nghiêm khắc a.
Các đệ tử nhìn Tống Vân Phong rời đi bóng lưng, trong lòng yên lặng mà thở dài nói.
Bên ngoài đan phòng, Tống Vân Phong một chút liền nhìn thấy rồi cách đó không xa Tuân Liệt, lập tức vội vã chạy tới rồi Tuân Liệt bên cạnh.
Đại sư Minh, ngươi tìm ta chuyện gì?
Tống Vân Phong nhẹ giọng hỏi.
Tiểu sư đệ, không phải vì huynh tìm ngươi có việc, mà là sư tôn hắn tìm ngươi có việc.
Tuân Liệt xoay người nhìn Tống Vân Phong, nghiêm mặt nói.
Sư tôn.
Tống Vân Phong nghi ngờ nói.
Đúng, sư tôn cố ý kém vi huynh đến đây tìm ngươi, để ngươi giờ khắc này lập tức đi tới đại điện, nói là có vật gì tốt phải cho ngươi.
Tuân Liệt như thực chất cấp Tống Vân Phong giải thích nghi hoặc.
Thứ tốt.
Tống Vân Phong mày kiếm vẩy một cái.
Đại sư Minh, ngươi sẽ không là đều ta chứ?
Ngươi nha.
Tuân Liệt không còn gì để nói. Vi Minh khi nào đậu quá ngươi?
Ngươi thật sự coi Vi Minh là nhị sư Minh ngươi a?
Lúc này, đang luyện công phòng chỉ đạo đệ tử tu luyện Nôn Thiếu Du, đột nhiên tản nhận đánh hai cái hắt xì. Nôn Thiếu Du xoa xoa đau đớn mũi, nhẹ giọng thầm nói, thực sự là kỳ rồi quái, ta đã tu thành chân nguyên, làm sao còn có thể nhiễm phải phong hàn đây?
Quên đi không muốn rồi, chờ một lúc rảnh rỗi đi tìm sư đệ muốn hai viên thuốc bổ ha ha.
Lập tức, Nôn Thiếu Du kiềm chế, kế tục chỉ đạo các đệ tử tu luyện. Tầm mắt lần thứ hai trở lại bên ngoài đan phòng. Tây,
nói cũng là ha, vậy ta đi tới.
Tống Vân Phong lúng túng cười cợt.
Đi thôi đi thôi, chớ để sư tôn sốt ruột chờ rồi, không phải vậy có thể có ngươi tốt được.
Tuân Liệt cười khăn nói.
Đại sư Minh, ngươi không theo ta đi.
Tống Vân Phong mới vừa đi rồi hai bước, lại ngừng lại, xoay người nhìn về phía Tuân Liệt.
Không được, ta đã gặp rồi sư tôn, hiện tại nên sẽ tảng thư các xử lý chuyện của chính mình rồi.
Tuân Liệt cười nói.
Hả, như vậy à, à, đại sư Minh, ngươi có biết hay không sư tôn trong miệng thứ tốt là cái gì à?
Tống Vân Phong nhíu mày, thấp giọng hỏi Tuân Liệt.
Sư tôn bảo mật công tác nhưng là nhất lưu, ta làm sao biết hắn chuẩn bị rồi món đồ gì?
Tuân Liệt mít một cái Tống Vân Phong, chính ngươi đi chẳng phải sẽ biết rồi hả?
À, quên đi, đi cũng là chết, không đi cũng là chết, ta đi rồi.
Tống Vân Phong nghe vậy, buông tiếng thở dài khí, khẽ cắn răng, dường như một cái ôm lòng quyết muốn chết liệt sĩ, trực tiếp hướng về cực đạo đại điện đi đến.
Tuân Liệt một mặt ghét bỏ nhìn Tống Vân Phong bóng lưng, được tiện nghi còn ra vẻ, cũng chỉ có ngươi mới làm được đi ra.
Cực đạo đại điện, ngoài cửa, đội vã tới rồi Tống Vân Phong hít sâu một hơi, đè xuống sốt sáng trong lòng, cung kính nói, sư tôn. Đệ tử Tống Vân Phong cầu kiến.
Đi vào.
Điện bên trong truyền đến rồi Chu Mục Vũ bình thản âm thanh.
Hô.
Tống Vân Phong lần thứ hai hít sâu, lập tức cắn răng bước vào rồi đại điện. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo ánh bạc nương theo từng trận vui vẻ thú hống cực tốc đánh tới, Tống Vân Phong thấy thế, lập tức sử dụng vô thượng kinh công, du chi quyển, tránh thoát rồi ánh bạc tập kích, thế nhưng không chờ hắn nghỉ xả hơi hỏi dò, ánh bạc lần thứ hai đi vào mèo, trực tiếp đánh tới, Tống Vân Phong hơi cắn răng, kế tục vận công cẩn thận bỏ sức. Sau một nén nhang, Tống Vân Phong tuy rằng cực lực né tránh, nhưng vẫn cứ không có tránh được ánh bạc điên cuồng tập kích, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, Tống Vân Phong cánh tay phải tại chỗ thấy hồng chương 184, thần binh, hung thú,
mèo.
Chỉ thấy ánh bạc chợt lóe lên, Tống Vân Phong né tránh không kịp, cánh tay phải tại chỗ thấy hồng.
Hống.
Treo ở giữa không trung ánh bạc phát sinh rồi một trận hưng phấn thú hống, lập tức kế tục ra tốc đánh út về phía Tống Vân Phong.
Được rồi.
Một tiếng quát chói tai truyền đến.
Ô, ánh bạc nhất thời ngừng lại, phát sinh rồi một tiếng oa nước khẽ đều.
Chạy trở về đến.
Chu Mộc Vũ không lạnh không nhạt địa quát lên.
Ánh bạc dừng một chút, tựa hồ có hơi do dự.
Ừm.
Chu Mộc Vũ âm điệu trong nháy mắt tăng cao rồi 8 độ, lạnh lẽo sát ý trực tiếp khóa chặt rồi treo ở giữa không trung ánh bạc. Ánh bạc khẽ run lên, lập tức hóa thành lưu quang trốn vào rồi Chu Mộc Vũ bên người cao bằng nửa người hộp sắt bên trong, răng rắc, một tiếng vang dọn, hộp sắt trong nháy mắt khép kín, vững vàng khóa lại rồi vật ấy.
Bắt lấy.
Lập tức Chu Mộc Vũ tay háo lớn vung một cái, cao hơn nửa người hộp sắt dường như hồng mao giống như vậy, trực tiếp bay tới rồi Tống Vân Phong trước mặt.
Sư tôn, chuyện này.
Tống Vân Phong một mặt ngây ngốc nhìn về phía Chu Mộc Vũ.
Ngươi không phải là không có vừa tay bình khí sao?
Chu Mộc Vũ hỏi.
Đúng đấy.
Tống Vân Phong ngơ ngác mà gật gật đầu.
Bắt đầu từ bây giờ nó chính là binh khí của ngươi rồi.
Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói.
Tống Vân Phong bị Chu Mộc Vũ khiến cho rơi vào trong sương mù, hắn lắc lắc đầu, chỉ vào trước mắt hộp sắt, nhẹ giọng hỏi Chu Mộc Vũ, sư tôn, trong này đến tột cùng là món đồ gì a?
Trong thiên hạ hiếm thấy thần binh.
Chu Mộc Vũ đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng.
Thật, đa tạ sư tôn ban bảo vật.
Tống Vân Phong trở nên kích động, vội vã đưa tay đi ôm trước mắt hộp sắt.
Thế nhưng ngay khi hắn sắp sửa tiếp xúc được hộp sắt thời gian, Chu Mộc Vũ câu chuyện nhưng đột nhiên xoay một cái, lạnh lùng nói rằng, thế nhưng, nó cũng là phệ người hung thú.
A.
Tống Vân Phong hai tay đình ở giữa không trung, thân cũng không phải, thu cũng không phải.
Lập tức hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn sư tôn, sư tôn, ngài lời này đến tuột cùng có ý gì a?
Vũ khí tại sao lại cùng hung thú liên hệ tới rồi?
Tống Vân Phong cười gượng hỏi Chu Mộc Vũ.
Chu Mộc Vũ nguýt một cái Tống Vân Phong, trầm giọng giải thích, nói đơn giản, này đồ vật bên trong chính là một cái có sinh mệnh thần binh.
Như vậy a?
Sư tôn, đã có đồ tốt như thế, vậy ngài làm sao không chính mình dùng à? Đệ tử nhớ tới ngươi hiện tại bội kiếm vẫn là trôi này kiếm gỗ chứ?
Tống Vân Phong hỏi.
Nó, không ủng hộ sư phụ, chỉ này mà thôi.
Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói.
Sư tôn, Ngươi ở đầu ta đi, nó rõ ràng rất nghe lời ngươi a. Tống Vân Phong cười nói. Chu Một Vũ lắc lắc đầu, cười nhạt nói, nó chỉ là sợ sệt sư phụ mà thôi, cũng không có tán đồng sư phụ, đang sư phụ trong tay, nó có thể liền ba tầng uy lực đều không phát huy ra được. Cái kia chiếu nói như vậy, nó tán đồng đệ tử rồi. Tống Vân Phong thăm dò tính địa hỏi Chu Một Vũ. Chu Một Vũ khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Nhưng là nó mới vừa rồi còn tập kích rồi đệ tử, này sao có thể tính là tán đồng đây? Tống Vân Phong vỗ bồ sau gáy, cười khăn nói, đó chỉ là nó đang thăm dò ngươi mà thôi. Ở ngươi đạp xuống tiến vào đại điện thời điểm, sư phụ liền cảm thấy rồi nó rung động, nó nói cho sư phụ, ngươi chính là nó nhận định người, vì lẽ đó sư phụ mới sẽ thả ra nó. Chu Một Vũ nhàn nhạt nói, như vậy a? Bất quá sư tôn ngại lại vì sao nói nó là phệ người hung thú đây? Tống Vân Phong cười hỏi, nói nó là hung thú cũng không quá đáng, nó ra khỏi vỏ tất thấy máu tất thu mệnh, không phải vậy chắc chắn sẽ không trở vào bao. Chu Một Vũ nhàn nhạt nói, a, cái kia vừa nay nó vì sao không có giết đệ tử? Lẽ nào là bởi vì sư tôn ngài quan hệ? Tống Vân nghi ngờ nói, cũng không phải, nó lấy máu của ngươi chỉ là vì nhận chủ, cũng không có muốn ý muốn giết ngươi, còn sư phụ quát lớn nó, chỉ là bởi vì nó quá mức rồi. Chu Một Vũ rất phiền phức điệu giải thích. Hả, như vậy a, đệ tử kia liền yên tâm rồi. Tống Vân Phong cười nói, Vân Phong, ngươi cũng không nên xem thường, bây giờ ngươi tu vi còn thấp, tốt nhất thiếu vận dụng nó, không phải vậy rất dễ dàng bị nó lệ khí cảm hóa, bị trở thành nó con rối. Chu Một Vũ nghiêm mặt nói, à, hậu quả nghiêm trọng như thế à, ta vẫn là không muốn rồi đi, nha không, vẫn là trước tiên ký gửi ở sư tôn ngài nơi này, các đệ tử đột phá tiên thiên, lại đến lấy đi. Tống Vân Phong cười khổ nói, ngươi nha, thật tốt đem nó mang ở trên người, đao này hộp chính là sư phụ sử dụng ngàn năm hàn thiết thêm vào sư phụ tinh khiết cực hàn chân nguyên tạo nên, có thể chấn áp nó lệ khí, vì lẽ đó chỉ cần ngươi không quá độ vận dụng nó, thì sẽ không thu được lệ khí ảnh hưởng. Chu Một Vũ cương triều mà nhìn Tống Vân Phong, hơn nữa sư phụ hiện tại giao nó cho ngươi cũng là muốn tốt cho ngươi, trung nguyên không thể so bắc địa, nơi đó tài nguyên phong phú, thiên tiêu như thốc, không cho ngươi một điểm áp lực, ngươi khi nào mới có thể thực lực đi tới trung nguyên, làm ngươi nên làm sự à? Sư tôn, đệ tử. Tống Vân Phong hai mắt ướt át rồi. Được rồi được rồi, đều là làm người khác sư tôn người, còn khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Chu Một Vũ khẽ cười nói, ta mới không khóc đây, chỉ là trong mắt tiến vào cho bụi mà thôi. Tống Vân Phong mạnh miệng nói, được được được, sư phụ này liền hạ lệnh trừng phạt quét tước đại điện đệ tử, cho ngươi hạ giận được chưa? Chu Một Vũ cười trêu nói. Nhìn vẻ mặt ý cười Chu Một Vũ, Tống Vân Phong tâm càng thêm trầm trọng rồi, sư tôn, để ngài nhọc lòng rồi, đệ tử cảm giác sâu sắc xấu hổ. Ai? Nói cái gì ngốc thoại, ngươi nếu gọi ta một tiếng sư tôn, ta đương nhiên muốn tận cùng sư tôn trách nhiệm, được rồi, ngươi tới, sư phụ còn muốn cho ngươi bàn giao một chuyện. Chu Một Vũ thu hồi rồi nụ cười, nhẹ giọng nói. Tống Vân Phong nghe vậy, không có nhiều hơn cân nhắc, đi thẳng tới rồi Chu Một Vũ trước mặt. Chỉ thấy, Chu Một Vũ duỗi ra rồi thua vào phía sau tay trái, cấp tốc giao đấu hơn cá kiếm quyết, một đạo hạo nhiên khí kiếm thình lình đứng ở đầu ngón tay, đi. Chu Một Vũ chỉ tay một cái, khí kiếm đốn hoa cầu vồng, đánh vào rồi Tống Vân Phong trong cơ thể. Hô! Này đạo khí kiếm tên gọi Càn Tiên kiếm ấn, vừa vặn có thể khắc chế hung vật này lệ khí, bình thường kiếm ấn đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng một khi cảm ứng được lệ khí tiến vào trong cơ thể ngươi, kiếm ấn liền sẽ tự động kích phát, xua tan lệ khí. Chu Một Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng giải thích. Nhìn Chu Một Vũ mặt tái nhợt giác, Tống Vân Phong mũi đau xót, trực tiếp quỳ gối rồi Chu Một Vũ trước người, đa tạ sư tôn. Tống Vân Phong nặng nề dập đầu ba cái. Đều là người một nhà, hà tất nhiều như vậy lễ đây? Chu Một Vũ trắng bệnh trên mặt lộ ra rồi một tia cười nhạt, lập tức hắn tiến lên nâng dậy rồi Tống Vân Phong, mang tới nó đi xuống đi, sư phụ mệt mỏi, cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi. Sư tôn. Tống Vân Phong còn muốn nói hai câu, nhưng nhìn sư tôn không có chút hồng hào giác, lại nuốt xuống đến miệng biên, sư tôn ngài nghỉ ngơi thật tốt, đệ tử xin cáo lui rồi. Lập tức, Tống Vân Phong bối đứng lên sau hàn thiết đao hộ, một mặt ngưng trọng lui ra rồi cực đạo đại điện. Hô. Vân Phong, hy vọng ngươi có thể sớm ngày thuần phục hung vật này, cũng không hưởng là sư này một phen khổ tâm a. Chu Một Vũ nhìn Tống Vân Phong bóng lưng, nhẹ giọng nói rằng. Ngoài cửa, Tống Vân Phong cong lấy trầm trọng hàn thiết đao hộp, từng bước hướng về đàn phòng đi đến, hàn thiết đao hộp nặng hơn trăm cân, nhưng cũng đánh không lại trong lòng cái kia phân trầm trọng cảm kích, sư tôn, đệ tử chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng, tuyệt không. Tầm mắt chuyển đến Lạc Hà trấn, giờ khắc này, Cổ Yên cũng nắm nguyên oánh oánh đi tới rồi Lạc Hà trấn phía sau núi trên vách đá treo leo, Cổ Yên nhìn một chút hoang vu sơn đạo, lại nhìn một chút rồi bên cạnh tiểu nữ, cắn răng, nhẹ giọng nói, oánh oánh, đắc tội rồi. A. Thiếu nữ chết thủ nghi hoặc mà nhìn về phía Cổ Yên. Chỉ thấy Cổ Yên buông ra rồi tay của thiếu nữ, đem thiếu nữ hoành ôm vào trong ngực, Cổ Đồng đại ca ngươi làm gì thế, mau buông ta xuống à. Thiếu nữ ở Cổ Yên trong lồng ngực không chỗ ở dãy rủa, kinh ngạc tốt lên. Cổ Yên không có giải thích, tùy ý thiếu nữ dãy rủa, thả người nhảy một cái, nhảy xuống rồi vách núi. Cổ Đồng đại ca, a. Chương 185, cay đắng tình cảm được rồi, có thể mở mắt ra rồi. Cổ Yên nhìn mình trong lồng ngực đáng yêu thiếu nữ, ôn nhu nói rằng, a. Nha. Thiếu nữ nghe vậy, chậm rãi mở rồi hai mắt nhắm chặt, hoán trách nói, Cổ Đồng đại ca ngươi dọa chết ta rồi. Xin lỗi xin lỗi. Cổ Yên cười cười ha hả. Bốn mắt lần thứ hai đối với ở cùng nhau, thiếu nữ mắt tiễn thu thủy, thanh niên mắt hổ ẩn tình, thật tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Một lúc lâu, thiếu nữ rốt cục tỉnh lại, nghe Cổ Yên trầm ổn nhịp tim, thiếu nữ liền vội vàng đem chính mình cái kia hồng có thể bỏ ra thủy đến khuôn mặt nhỏ đừng đến một mảnh, dùng môi rồi giống như âm thanh nói rằng, Cổ Đồng đại ca, ngươi có thể thả ta hạ xuống. Ồ, xin lỗi xin lỗi. Cổ Hiên lúng túng cười cợt, vội vã thả xuống rồi thiếu nữ. Ngay khi thiếu nữ đến mở Cổ Hiên ôm ấp một khắc đó, hai người đồng thời cảm thấy rồi một trận không tên thất lạc, phảng phất trong lòng ít đi chút gì. Thiếu nữ nhẹ nhàng nâng lên chôn sâu đầu nhỏ, lặng lẽ liếc nhìn một chút Cổ Hiên, phát hiện Cổ Hiên thẳng tắp nhìn mình, lại vội vã thẹn thùng địa cúi đầu. Cổ đồng đại ca lồng ngực thực sự là lại rắn chắc lại ấm áp, rất nhớ vẫn. Nghĩ tới đây, thiếu nữ vội vã lắc lắc đáng yêu đầu nhỏ, âm thầm tự trách, nguyên ánh ánh ngươi đang loạn tưởng cái gì à? Nhân gia nhưng là môn phái tinh anh, ngươi xứng với nhân gia sao? Huống hồ người khác có tốt như vậy, khẳng định. Nghĩ tới đây, thiếu nữ ánh mắt giảm đạm rồi. Cổ Hiên tự nhiên không biết thiếu nữ nội tâm dãy rủa, hắn chịu mến địa nhìn kỹ thiếu nữ nhất cử nhất động, trong lòng cay đắng khó nhịn. Ánh ánh, sau khi trở về, ta nên thế nào đối mặt ngươi à? Dù sao ca ca của ngươi. Một tia ảm đạm lóe qua rồi Cổ Hiên thâm thúy con ngươi. Ánh ánh, chúng ta lên đường đi. Cổ Hiên cưỡng chế trong lòng phức tạp tình cảm, gượng cười nói. Ừm. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng cưỡng chế trong lòng tình cảm, ngẩng đầu lên hướng về phía Cổ Hiên lộ ra rồi một cái nụ cười ấm áp. Cổ Hiên dừng một chút, nỗi khổ trong lòng sắp lần thứ hai lan tràn ra, cái nụ cười này, ta, sau đó còn có thể nhìn thấy sao? Ánh ánh, ngươi, sẽ tha thứ ta sao? Cổ Hiên lại đáy lòng hò hét. Hô. Đi thôi. Cổ Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, mạnh mẽ đưa mắt từ thiếu nữ trên mặt rời, hướng về Lạc Hà trấn bên trong đi đến. Cổ đồng đại ca, chúng ta có thể hay không không tiến vào cái trấn này a? Thiếu nữ nhìn Cổ Hiên hướng về trong trấn đi đến, vội vàng hỏi. Ngoảnh ngoảnh, Cổ đồng đại ca biết ngươi đối với Lạc Hà trấn không có hảo cảm gì, thế nhưng nơi này nhưng là trở về cực đạo tất kinh nơi a, Cổ đồng đại ca cũng không có cách nào, hơn nữa ta còn muốn đi cảm tạ một vị lão nhân, hắn nhưng là giúp ta một đại ân. Cổ Hiên xoay người cười khổ nói. Thiếu nữ không nói gì, cũng không nhúc nhích thân, nàng đứng bình tĩnh ở tại chỗ, một mặt cầu xin mà nhìn Cổ Hiên. Thiếu nữ dáng vẻ đáng yêu để Cổ Hiên mười phần đau lòng, Cổ Hiên than nhẹ một tiếng, đi tới rồi thiếu nữ trước người, nhẹ giọng đề nghị, "Như vậy đi, ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng, ta này liền hướng đi cái kia vì là lão nhân nói tạ, không ra chốc lát liền quay lại tìm ngươi, khi đó ta ở mang ngươi từ không trung quá khứ thế nào?" Thiếu nữ nghe vậy, túi đầu suy tư chốc lát, lập tức gật gật đầu. Cổ Hiên thấy thế, khẽ mỉm cười, "Ngươi ngoảnh, không cần loạn đi, Cổ đồng đại ca chẳng mấy chốc sẽ trở về." "Ừm, ta biết, bất quá Cổ đồng đại ca, ngươi muốn nhanh đi mau trở về a." Thiếu nữ nhẹ giọng nói, "Yên tâm." Cổ Hiên vô ngực, xoay người nhanh chóng lách vào rồi thôn trấn. "Cổ đồng đại ca." Nhìn Cổ Hiên lóe lên một cái rồi biến mất bóng người, thiếu nữ trong mắt lóe ra một tia cay đắng. Cổ Hiên toàn lực gia tốc, không cần thiết chốc lát liền tới đến rồi lao trượng trước cửa nhà, tiến lên, giơ tay, vang lên rồi lao trượng cửa phòng. "Ai vậy?" Bên trong phòng chuyển đến rồi lão phụ nhân mạnh mẽ tiếng nói, "Tại hạ cực đạo đệ tử Cổ Hiên." Cổ Hiên mới vừa báo ra rồi danh hiệu của chính mình, cửa phòng lập tức liền mở ra rồi. "Cổ thiếu hiệp, mau mau mời đến." Lão phụ nhân vui vẻ ra mặt, lập tức mời Cổ Hiên vào nhà. Cổ Hiên liên tục xua tay, thành khẩn nói rằng, "Lão bà, lần này Cổ Hiên là đến cảm tạ lão trượng, nếu không có lão trượng dốc lòng giải thích nghi hoặc, Cổ Hiên cũng không thể nhanh như vậy liền tìm kỹ hữu người thân, Cổ Hiên thực sự là cảm kích và phần." "Cổ thiếu hiệp, ngươi quá khách khí rồi." Tóc bạc lão trượng chống gậy chậm rãi đi tới rồi cửa, nhẹ giọng hỏi, "Không biết hắn hai người khỏe không?" Cổ Hiên tự nhiên biết lão trượng trong miệng chi nhân chỉ, khẽ khẽ lắc đầu, "Tô lão đã qua đời 3 năm có thừa, còn ấy ấy mà, ở không biết chuyện tình huống hạ vẫn tính có thể." "Ai?" Lão trượng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, "Nguyên lão gia người thiện tâm tử, nhưng mong rằng Cổ thiếu hiệp sau đó nhiều trông nom một thoáng nàng." "Này, là tự nhiên." Cổ Hiên cường cười đáp. "Lão trượng, lão bà, Cổ Hiên vẫn còn có chuyện quan trọng, hoàn mỹ lưu lại, chúng ta sau này còn gặp lại." Cổ Hiên thu thập xong tâm tình hướng về nhị lão nói lời từ biệt. "Ừm, sau này còn gặp lại." Lão trượng cùng lão phụ nhân đồng thời mỉm cười hướng về Cổ Hiên phất phất tay. Cổ Hiên gật gật đầu, lập tức xoay người hóa làm một đạo lưu ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. "Lão giả, nếu như con trai của chúng ta không có chết trẻ, vậy chúng ta tôn tử cũng nên có lớn như vậy rồi chứ?" Lão phụ nhân khẽ mắt lướt qua rồi một giọt trọc lệ. "Hay là thôi." Lão trượng ý tứ sâu xa địa trả lời rồi một câu. "A, người lão rồi, liền yêu đón mò, hai người chúng ta lão già còn không là qua đi nhiều năm như vậy, bên ngoài lạnh, mau vào ốc đi." Lão phụ nhân lau rồi khỏe mắt chọc lệ, gượng cười nói. "Đúng đấy." Lão trượng bông ra rồi gậy, xoay người kéo rồi lão phụ nhân tràn đầy nhăn nhúm hai tay, nhẹ giọng nói, "Lão bà tử, đời này có thể lấy được ngươi, là đời ta vinh hạnh lớn nhất, đời sau, lão già ta còn muốn cưới ngươi làm vợ." Ra đầu còn nói những câu nói này, còn không xấu hổ a. Lão phụ nhân nhưng do lão trượng nắm lấy hai tay của chính mình, một tia ngọt ngào đỏ ửng bay lên rồi nàng tràn đầy nếp nhăn hai gò má. "Không xấu hổ, không một chút nào e lệ." Lão trượng nghiêm mặt nói. được rồi, bên ngoài lạnh, thân thể ngươi lại yếu, mau vào ốc đi." Lão phụ nhân hơi mang oán trách địa nói rằng. "A." Lão trượng khẽ mỉm cười, đàng ra một tay nắm lên rồi gậy, một cái tay khác vẫn cứ thật chặt cầm lấy lão phụ nhân gậy trơ cả xương bàn tay, sinh sợ sẽ chính mình buông lỏng tay bạn già liền rời khỏi chính mình. "Lão già, hả? Có thể gả cho ngươi, cũng là lão bà tử ta này một đời vinh hạnh lớn nhất. Tiếp sau, ta chờ ngươi." "Một lời đã định, một lời đã định." Lạc Hà trấn ở ngoài, Cổ Hiên cấp tốc đi vào mèo, đã thấy thiếu nữ quay lưng chấn nhỏ, thâm ngồi xổm ở tuyết địa chi thượng, một tay ôm đầu gối, một cái tay khác chính đang trên mặt tuyết hoa quyện quyện, trong miệng tựa hồ còn không ngừng mà đô lao. Cổ Hiên thấy thế, cười khẽ lắc lắc đầu, lập tức đi lên phía trước, thiếu nữ tựa hồ không có cảm giác đến Cổ Hiên đến, như trước hoa quyện, không chỗ ở nói thầm, "Cổ đồng đại ca thằng đốc." Cổ Đồng đại ca tên lừa gạt. Thiếu nữ nói thầm thanh truyền vào trong tai, Cổ Hiên nụ cười trong nháy mắt ngưng lại rồi, "Ngươi nói, ngươi cũng biết Cổ Đồng đại ca thật phải là một cái tên lừa gạt." Cổ Hiên cay đắng địa thầm nói. Chương 186, thiên dần tối bánh oánh. Cổ Hiên cưỡng chế trong lòng cay đắng, mỉm cười kêu thiếu nữ tên. "A." Thiếu nữ dường như bị kinh sợ con thỏ nhỏ, nhảy lên một cái, "Cổ Đồng đại ca ngươi đã về rồi?" Thiếu nữ đỏ mặt, lúng túng nói rằng, "Ừm." Cổ Hiên mỉm cười gật đầu. Cổ Hiên nụ cười cuối cùng cũng coi như là đưa đến rồi hiệu quả, động viên rồi thiếu nữ nhảy loạn trái tim nhỏ, thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi Cổ Hiên, "Vậy ngươi nhìn thấy người ngươi muốn gặp rồi?" "Ừm, nhìn thấy rồi." Cũng hướng về hắn nói cảm ơn, "Hiện tại chúng ta có thể rời đi rồi, đến, ngươi đến ta trên lưng, sau đó nhắm hai mắt lại, ta từ không trung mang ngươi tới." Cổ Hiên cười cợt, lập tức xoay người nửa ngồi nửa quỳ hạ, ra hiệu thiếu nữ tới. "Này, này không hay lắm chứ?" Thiếu nữ lui về phía sau một bước, ngượng ngùng nhìn Cổ Hiên. "Này có cái gì, ngươi là bạn tốt muội muội, tự nhiên cũng chính là em gái của ta, huynh trưởng bối muội muội có cái gì không tốt?" Cổ Hiên thản đãng địa cười nói. "A." Thiếu nữ thân thể đột nhiên run lên, nỗi khổ trong lòng sắp khó hơn nữa ngột ngạt, "Nguyên lai, hắn chỉ khi ta là em gái của hắn." "Ngoánh ngoánh, đi lên nhanh một chút đi, mà sau còn có rất nhiều sơn đạo phải đi, không nữa đến nhanh lên một chút, e sợ tối nay chúng ta cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời núi rừng rồi." Cổ Hiên thấy thiếu nữ còn ở xoắn xuýt, lập tức khuyên giải nói. "Hừ, vậy có lao Cổ Đồng đại ca rồi." Thiếu nữ cắn cắn môi, nhắm hai mắt lại, nhào tới rồi Cổ Hiên trên lưng. Thiếu nữ đặc biệt mùi thơm cơ thể bay vào Cổ Hiên trong mũi, Cổ Hiên tâm thần loáng một cái, suýt chút nữa dao động, hắn lập tức cắn cắn đầu lưỡi, khiến chính mình phục hồi tinh thần lại, sau đó đỡ lấy thân thể, vận công để khí, chỉ thấy Cổ Hiên mũi chân nhẹ nhàng điểm địa, dường như phi điểu giống như vậy, nhảy lên rồi một ra đỉnh đỉnh. Cổ Hiên vững vàng mà đứng ở rồi đỉnh chi thượng, chân khí trong cơ thể đột nhiên xoay một cái, bảo vệ rồi trên lưng thiếu nữ, sau đó đột nhiên đặt xuống, nhất thời hóa thành rồi một con mũi tên rời cùng, cấp tốc chạy về phía trấn nhỏ Tây Môn. Mèo. Nhưng nghe thấy một tiếng xé gió, trong trấn Đàm Tiếu Phong thanh thiếu nam thiếu nữ đều đình chỉ rồi trò chuyện, ngửa đầu hâm mộ nhìn đi vội vã bóng người. "Thật là lợi hại, Tạ ca, người kia chính là Cực Đạo Tông tu sĩ chứ?" Một vị thiếu niên nhẹ giọng hỏi chính mình tiểu đồng bọn. "Hẳn là đi." Bị gọi là Tạ ca thiếu niên nhìn bóng trăng biến mất phương hướng, nhẹ giọng đáp. "Hoa, thực sự là ước ao a. Chúng ta lúc nào mới có thể có bản lĩnh đó?" Trong bốn người duy nhất thiếu nữ kéo quai hàm rút, hâm mộ nói rằng. "À, nghe ta cha nói, cái kia Cực Đạo Tông sát hoạch 10 phần nghiêm ngặt, ta nghĩ chúng ta khanh định không có cơ hội rồi đi." Trước vị thiếu niên kia nhục chí địa nói rằng. "Chuyện này, thiếu nữ do dự rồi. Nhất định sẽ có cơ hội, ta nhất định sẽ bái vào Cực Đạo Tông." Trong bốn người cường tráng nhất vị thiếu niên kia nhìn núi cao xa xa, một mặt nghiêm túc nói rằng. "Dương Húc ca ca, người ưu tú như vậy, nhất định có thể bái vào Cực Đạo Tông." Thiếu nữ hai mắt tận tình, một mặt sùng bái địa nói rằng. Thiếu niên nhìn chăm chú thiếu nữ, xoay người rời đi rồi ba người. "Dương Húc ca ca, người đi đâu?" "Chờ ta." Thiếu nữ thấy thế, cổ quay hàm rút, truy hướng về phía cường tráng thiếu niên. "Dương Húc, ta Tạ Tiếu Trần chắc chắn sẽ không thua đưa cho ngươi, ta nhất định sẽ so ngươi trước tiên bái vào Cực Đạo Tông, để tháng thiếu nhìn với cặp mắt khác xưa." Tạ Tiếu Trần nhìn Dương Húc cùng thiếu nữ bóng lưng, âm thầm làm đã quyết định. Lập tức hắn cũng xoay người rời đi rồi tại chỗ. "A, nay liền đi rồi, Dương ca thực sự là không có, Tạ ca, ngươi nói đúng không đúng đấy?" Thiếu niên nhìn hai người rời đi bóng người nhẹ giọng nổ nước bọt nói. Thiếu niên liên tiếp hỏi ba tiếng, nhưng không có được trả lời, hắn lập tức xoay người lại, chỉ là phía sau nơi nào còn có Tạ Tiếu Trần bóng người, chỉ có cái kia một chuỗi rõ ràng vết chân. "Ha, đều là không tiếp." Thiếu niên tức đến nổ phổi địa đá một cước trên đất tuyết động, lập tức cũng rầu rĩ không vui rời đi rồi. Lạc Hà trấn ở ngoài, Cổ Hiên dừng bước, nhẹ nhàng kêu một tiếng phía sau thiếu nữ tên, "Ngoánh ngoánh, chúng ta rời đi rồi Lạc Hà trấn rồi, ngươi có thể mở hai mắt ra rồi." "Ừm." Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lại rồi Cổ Hiên, chậm rãi mở rồi đóng chặt địa hai mắt, quay đầu lại, đầy mắt phức tạp nhìn cái này nên tiếp rồi chính mình sinh ra, lại mang cho mình vô tận thống khổ chấn nhỏ, tất cả phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Cổ Hiên cảm giác được rồi thiếu nữ động tác, hắn không nói gì thêm, cong lấy thiếu nữ, đứng bình tĩnh ở chấn nhỏ ở ngoài. Một lúc lâu, thiếu nữ nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với Cổ Hiên, "Cổ Đồng đại ca, ngươi thả xuống ta đi." "Ừm." Cổ Hiên khẽ đáp lời, lưu luyến không rời địa thả xuống rồi thiếu nữ. "Cổ Đồng đại ca, chúng ta lên đường đi." Thiếu nữ gượng cười nói. Cổ Hiên cố nén suy nghĩ muốn ôm ấp thiếu nữ kích động, khẽ gật đầu một cái, "Đi thôi." Lập tức Cổ Hiên đưa tay phải ra, một mặt nghiêm nghị nhìn thiếu nữ, "Dọc theo con đường này có bao nhiêu tuyết động, có ta nắm ngươi, chúng ta có thể sớm một chút trở lại Cực Đạo." "Ừm." Thiếu nữ nắm thật chặt rồi nắm chính mình tay nhỏ, lập tức đưa vào rồi Cổ Hiên đại trong tay. Cổ Hiên nhẹ nhàng nắm thiếu nữ lạnh lẽo tay nhỏ, nắm thiếu nữ bước lên rồi đi tới Cực Đạo sơn đạo. "Cực Đạo, tan học sau Tống Vân Phong cóng lấy cao bằng nửa người hàn thiết đao hộp bước vào Cực Đạo đại tàng thư các cửa lớn, đại sư Minh Tuân Liệt nhìn sư đệ này không ra gì hình tượng, không khỏi sửng sở, "Tiểu sư đệ, ngươi mặc đồ này là cớ gì a?" "Này chính là sư tôn cho ta thứ tốt." Tống Vân Phong vỗ vỗ phía sau hàn thiết đao hộp, cười nói, "Ồ." Tuân Liệt hiểu ý gật gật đầu, lập tức vừa cười hỏi, "Vậy ngươi đến tàng thư các đến sẽ không chỉ là đến trông mà thèm sư Minh ta chứ? Ta nào có cái kia tâm dánh rồi a?" Tống Vân Phong mít một cái Tuân Liệt, lập tức đem trong đại điện phát sinh sự chậm rãi nói cho Tuân Liệt. "Này đồ vật bên trong thật sự có tà môn như vậy?" Tuân Liệt sau khi nghe xong, kinh ngạc hỏi Tống Vân Phong. "Đúng đấy." Tống Vân Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. "Sư tôn cho ngươi rồi như thế cá khoai lang bằng tay, ngươi còn cười được, ngươi cũng thật là không có tim không có phổi a. Tuân Liệt mít một cái Tống Vân Phong. Không cười lẽ nào khóc ca? Tống Vân Phong sờ sờ chót mũi, cười nói. Nói cũng là, bất quá vật này tuy rằng tà môn, nhưng đối với ngươi tới nói không thể nghi ngờ là có thêm một vị vô hình giám sát giả, có thể tại mọi thời khắc giám sát việc tu luyện của ngươi, vậy cũng là làm một chuyện tốt đi. Tuân Liệt thu hồi rồi trêu đùa tâm thái, nghiêm mặt nói. Đúng đấy, sư tôn hắn cũng là muốn như vậy, hơn nữa hắn ở trong cơ thể ta gieo xuống rồi kiếm ấn, có thể để phòng ngừa ta nhập ma. Tống Vân Phong đồng dạng nghiêm mặt nói. Tuân Liệt nghe vậy gật gật đầu, lập tức lại hỏi, vậy ngươi tới đây còn có chuyện gì sao? Là như vậy, sư tôn không phải nói hung vật này bao hàm lệ khí sao? Ta lén lút suy nghĩ một chút, lôi điện tựa hồ là lệ khí trời sinh khắc tinh, vì lẽ đó ta tới nơi này là muốn thỉnh giáo đại sư mình, tàng thư các bên trong có hay không có liên quan với lôi điện thuộc tính công pháp hoặc là tuyệt kỹ. Chương 187, đêm không yên tĩnh lôi điện thuộc tính công pháp cùng võ học. Tuân Liệt nhíu nhíu mày. Đúng. Tống Vân Phong đàng hoàng trịnh trọng địa đáp. Có một bộ, bất quá tựa hồ không hoàn toàn. Tuân Liệt phiên hết trong đầu tàng thư, lập tức đáp. Vậy thì thật là quá tốt rồi, kính xin đại sư minh đem sách này mượn so với tiểu đệ nhìn qua. Tống Vân Phong kích động nói. Đem ra đi. Tuân Liệt hướng về Tống Vân Phong than ra tay, ngoắc ngoắc ngón tay. Món đồ gì? Tống Vân Phong nghi hoặc mà nhìn Tuân Liệt. Tiểu tử ngươi là bao lâu không có tới tàng thư các rồi? Dĩ nhiên đem tàng thư các quy định đều quên rồi, đương nhiên là đem các ngươi thân phận bài lấy ra đăng ký à. Tuân Liệt liếc mắt trừng mắt chính mình sư đệ. Ồ. Tống Vân Phong đông nhiên tỉnh ngộ, lập tức vô vô gáy của chính mình, cười đùa nói, ngươi xem khẳng định là sư tôn hắn thường thường đánh đầu của ta, vì lẽ đó ta trở về mới sẽ quên trọng yếu như vậy quy định. Ngươi nha, nếu như sư tôn nghe được câu này cần phải đánh ngươi. Tuân Liệt sủng lịch mà nhìn mình tiểu sư đệ. Kha kha kha. Ngốc cười cái gì, còn không mau lấy ra thân phận của ngươi bài tiến lên đăng ký. Tuân Liệt học chu một vũ ngữ khí cười mắng. Cho ngươi. Tống Vân Phong thu hồi rồi đủ cười, lấy ra thân phận của chính mình bài đưa cho rồi Tuân Liệt. Tuân Liệt đón nhận rồi Tống Vân Phong truyền đạt ngọc bài, đang nhớ rồi Tống Vân Phong cơ bản tin tức, sau đó lấy ngọc bài làm ngọc trường che ở rồi mượn cư chi thượng, lúc này mới đem ngọc bài trả lại rồi Tống Vân Phong. Ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng, ta đi cho ngươi lấy thứ ngươi muốn. Tuân Liệt đệ còn thân phận của Tống Vân Phong bài sau khi, hướng về hắn bắt chuyện rồi một tiếng, liền trực tiếp lên lầu ước. Mặc thời gian uống cạn chén trà, chỉ thấy Tuân Liệt cầm một quyển cũ nát quyển sách chậm rãi đi xuống lầu. Cho ngươi. Tuân Liệt cầm trong tay quyển sách đưa cho rồi Tống Vân Phong. Thiên Kiếp Kinh. Cái tên thật bá đạo. Tống Vân Phong đón nhận quyển sách, mừng rỡ thở dài nói. Thật tốt bảo quản, không muốn đem bí tịch làm hỏng rồi. Tuân Liệt trầm giọng nhắc nhở. Biết rồi. Tống Vân Phong đưa mắt từ quyển sách chi thượng chuyển qua rồi Tuân Liệt trên mặt, nghiêm mặt nói. Hừm, còn có, ta cho ngươi công việc chính là trong khi 7 ngày mượn sách kế, sau 7 ngày, ngươi nhất định phải trả, không phải vậy ngươi tháng sau tiền lương sẽ phải sung công rồi, mà lại nói không định vì huynh còn muốn xin ngươi đến hình điện một tự nha. Tuân Liệt tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng. Đại sư huynh, không phải tiểu đệ nói ngươi, chúng ta đều là một sư phụ giao ra đây, sư đệ ta lại bao nhiêu cân lượng ngươi còn không biết ta, 7 ngày, ngươi cũng thật là coi thường ta rồi. Tống Vân Phong một mặt xú thì nói. Có phải là coi thường ngươi, ngươi xuống tham nghiên này quyển liền biết. Tuân Liệt cười nói. Hả? Tống Vân Phong nhíu nhíu mày. Được rồi, ngươi vẫn là dành thời gian tham nghiên này quyển đi. Tuân Liệt không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp ra lệnh chủ khách. Chuyện này, tiểu đệ cáo tử. Tống Vân Phong nhìn một chút Tuân Liệt vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp hành lễ xin cáo lui. Tuân Liệt nhìn Tống Vân Phong đội vã rời đi bóng lưng, lộ ra rồi một tia nụ cười ý vị thâm trường. Sát trời dần dần ngầm hạ, trải qua rồi không ngừng không nghỉ địa chạy đi, Cổ Hiên cùng Nguyên Oánh Oánh hai người rốt cục địa đạo rồi cực đạo chân núi cực đạo Tân Thành. Oánh Oánh, bây giờ sắc trời đã tối bất lợi cho leo núi, không bằng chúng ta ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ở phá trận lên núi đi. Cổ Hiên gắn một cái nói dối, kỳ thực hắn cũng không hiểu tại sao mình sẽ tát cái này hoang. Lẽ nào là không muốn quá sớm bảo thiếu nữ đối mặt thống thất trí thân đau xót, hay hoặc là chỉ là hắn muốn eo thỏa mãn chính mình cái kia nho nhỏ ích kỷ? Khả năng hai người đều có đi. Thiếu nữ tự nhiên không biết đây là Cổ Hiên lời nói dối, nàng dễ dàng cười nói, hết thảy đều ý Cổ Đồng đại ca. Thiếu nữ tín nhiệm, để Cổ Hiên tội ác cảm gấp đôi sâu sắc, hắn nắm chặt song quyền, âm thầm tự trách, cuối cùng hắn cố nén ngay lập tức sẽ mang thiếu nữ lên núi kích động, gượng cười nói, Oanh Oánh, phía trước có một cái khách sạn, chúng ta liền ở nơi nào chấp nhận một đêm đi. Ừm. Thiếu nữ gật gật đầu. Cổ Hiên thấy thế, hít sâu một hơi, bình phục rồi buồn bực nội tâm, lập tức dẫn thiếu nữ hướng về khách sạn đi đến. Đang lúc này, một vị hạ sơn giảng bài đệ tử nội môn nhận ra Cổ Hiên, hắn lập tức tiến lên hành lễ, đệ tử nội môn Long Sáo Bính gặp qua chân truyền sư minh. Chân truyền sư minh, Cổ Đồng đại ca, ngươi dĩ nhiên là đệ tử chân truyền. Thiếu nữ một mặt kinh ngạc nhìn Cổ Hiên. Trước đánh đuổi dọc đường, Cổ Hiên vì tiêu trừ hai người lúng túng, liền đem cực đạo đại khái tình huống báo cho Nguyên Oánh Oánh, đương nhiên cũng bao quát rồi cực đạo đệ tử phân cấp. Bởi vậy là Nguyên Oánh Oánh biết được Hiên đệ tử chân truyền thân phận sau khi, mới sẽ có vẻ kinh ngạc như thế. Đệ tử nội môn Long Sáo Bính thấy tình hình này, tự nhiên biết mình gặp rắc rối rồi, vội vã muốn Cổ Hiên nói lời từ biệt, cổ chân truyền, sư đệ còn muốn trở về tông giao tiếp nhiệm vụ, liền không nhiều cùng mới, cáo tử. Ngữ tất, Long Sáo Bính không chờ Cổ Hiên đáp lời, liền như một làn khói địa chạy đi rồi. Nguy rồi. Cổ Hiên ám đạo không được, lập tức xoay người nhìn về phía rồi bên cạnh Nguyên Oánh Oánh. Đã thấy Nguyên Oánh Oánh hai mắt rưng rưng, một mặt bi thương mà nhìn mình. Cổ Hiên hoảng rồi, vội vã điệu giải thích, "Oánh Oánh, ta không phải có ý định muốn ẩn giấu thân phận, ta..." "Cổ chân truyện, ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào?" Nước mắt tràn mi mà ra, Nguyên Oánh Oánh hí lên quát, thu được ca ca ta chăm sóc. Một mình ngươi chân truyền còn cần đệ tử tinh anh chăm sóc. Sát trời quá mở không dễ lên núi. Một cái đệ tử nội môn cũng có thể tới lui tự nhiên, một mình ngươi chân truyền không cách nào lên núi. Cô Hiên, thiệt thòi ta còn như vậy điệu tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới, ngươi vẫn luôn ở gạt ta, ngươi cái này tên lừa gạt. Nói, thiếu nữ một cái lau sạch nước mắt xoay người hướng về vừa mới long sáo bính rời đi phương hướng chạy đi. Vánh oánh, ngươi bình tĩnh a. Thấy thiếu nữ muốn rời khỏi, Cổ Hiên lắc mình tiến lên ôm lấy rồi thiếu nữ. Ngươi này một tên lừa gạt, mau thả ta ra, ta muốn đi tìm ca ca ta. Thiếu nữ không chỗ ở dãy rủa, khóc náo, nước mắt thanh thế dính đầy rồi Cổ Hiên đồng phục tông môn. Ta mang ngươi đi tới. Cổ Hiên không đành lòng thấy thiếu nữ như vậy, nhẹ giọng quát lên. Thế nhưng, thiếu nữ tựa hồ không nghe thấy giống như vậy, như trước khổ não dãy rủa. Ta mang ngươi đi tới, không lừa ngươi. Cổ Hiên thật chặt ôm thiếu nữ, lặp lại rồi trước một câu nói. Lần này, thiếu nữ lựa chọn rồi tin tưởng Cổ Hiên, nàng đình chỉ rồi khóc náo cùng dãy rủa, tựa ở Cổ Hiên trong lồng ngực không chỗ ở nước nở. Cổ Hiên chịu mến mà nhìn trong lồng ngực nước nở thiếu nữ, chúng ta này liền lên sơn đi thôi, bất quá. Quên đi. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Cổ Hiên ấp a ấp úng địa đạo ra một chút khiến người ta khó có thể nghe hiểu. Thiếu nữ bị Cổ Hiên khiến cho rơi vào trong sương mù, nàng nhẹ nhàng nâng nổi lên chôn sâu so với Cổ Hiên ngực đầu nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Cổ Hiên, hy vọng hắn có thể đưa ra giải thích. Cổ Hiên cảm giác được rồi thiếu nữ động tác, buông ra rồi ôm chặt thiếu nữ hai tay, một mặt ấy nấy mà nhìn thiếu nữ vệt nước mắt loang lổ địa khuôn mặt nhỏ. Một lúc lâu, Cổ Hiên đưa tay ra, than nhẹ một tiếng, "Ai, Nguyên Ánh đi theo ta, người ngươi muốn gặp ngay khi này cực đạo phong chí thượng." Nguyên Ánh dừng một chút, lập tức đem chính mình tay nhỏ đưa về phía rồi Cổ Hiên bàn tay lớn, ngay khi hai tay sắp tiếp xúc thời khắc, Nguyên Ánh tay dừng lại rồi. Nước mắt đan xen trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập rồi xoắn xuýt. "Ta còn có thể tin tưởng ngươi sao?" Nguyên Ánh nghẹn ngào hỏi. "Ta tuyệt đối sẽ không lại lừa ngươi. Nếu như ta lại lừa ngươi, tuyệt đối không chết tử tế được." Cổ Hiên một mặt nghiêm túc nói rằng. "Tốt lắm, ta lại tin ngươi một lần." Thiếu nữ nghiêm mặt nói, lập tức đem tay của chính mình đưa đến rồi Cổ Hiên trong tay. Cổ Hiên nắm nhẹ trụ thiếu nữ lạnh lẽo tay nhỏ, trong lòng dường như đánh đổ rồi gia vị, ngũ vị tạp trần. Chương 188, lên sơn cực đạo phong bên dưới, Cổ Hiên nắm thiếu nữ lặng lặng mà đi ở trong rừng núi, một đường không nói gì. Hai người không khí chung quanh thật là ngột ngạt. Cổ Hiên không nhịn được, lấy dư quang lặng lẽ liếc nhìn một chút bên người thiếu nữ viền mắt thường đỏ, trên mặt nước mắt ngờ ngợ có thể thấy được, một mặt lạnh lùng hướng về đi theo Cổ Hiên bên cạnh. Ta thật đến sai lầm rồi sao? Nếu như vừa bắt đầu liền nói cho nàng thật tỉnh, còn có thể là như bây giờ sao? Cổ Hiên âm thầm cật vấn chính mình. Cổ chân truyền, ngươi còn có chuyện gì gạt ta sao? Thiếu nữ bất tình lính hỏi. Ta. Hống. Ngay khi Cổ Hiên không biết nên làm sao, trả lời thời gian, xa xa truyền đến rồi một trận rung trời thú hống. Lập tức trong lúc đó một đoàn lưu hỏa đánh tới chớp nhoáng. A! Thiếu nữ kêu to một thần, vọt đến rồi Cổ Hiên phía sau. Lưu hỏa đột nhiên đứng ở rồi Cổ Hiên trước người, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, lưu hỏa tản đi, lộ ra rồi chân thân, chính là trấn thủ đại trận cơ quan Hỏa Kỳ Lân. Hống! Hỏa Kỳ Lân xích đồng lưu quang lóe lên, hướng về phía Cổ Hiên nộ quát một tiếng. Lân tôn! Cổ Hiên liền vội vàng hành lễ. Cổ Hiên hành lễ thời khắc, bại lộ rồi nấp trong phía sau hắn thiếu nữ, Hỏa Kỳ Lân cúi đầu, một đôi xích đồng cầm tức thiếu nữ. A! Cổ đồng đại ca cứu ta! Thiếu nữ bị Hỏa Kỳ Lân giữ tận tướng mạo dọa cho phát sợ, luyện một chút hướng về Cổ Hiên cầu cứu. Cổ Hiên tự nhiên biết Hỏa Kỳ Lân nhiệm vụ, vội vã ngồi thẳng lên đem thiếu nữ bảo hộ ở rồi phía sau. Lân tôn, ngoảnh ánh nàng không phải kẻ xâm lấn, là người mình. Hỏa Kỳ Lân thần hồn đã thức tỉnh, tự nhiên nghe hiểu được Cổ Hiên, chỉ là Chu Mộc Vũ cho nó ra lệnh, không phải cực đạo đệ tử, bất kể là ai, một khi xông vào trong trận, ngay tại chỗ đánh chết. Phải biết những năm này táng sinh ở nó dưới móng sắt ít người nói cũng có mấy chục người. Hỏa Kỳ Lân đương nhiên không dám vi phạm Chu Mộc Vũ mệnh lệnh, nó không nhìn rồi Cổ Hiên giải thích. Một đôi xích đồng chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Hiên phía sau thiếu nữ, tùy thời đem đánh giết. Thấy tình hình này, Cổ Hiên sốt ruột bàn phần, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi trước khi đi sư tôn Ngôn Thiếu Du giao cho mình trưởng lão lệnh bài, hắn lập tức từ trong lồng ngực móc ra rồi thân phận của Ngôn Thiếu Du bài, nhét vào rồi thiếu nữ trong tay. Cầm cẩn thận này mà bài, nay cùng bài có sư tôn ta khí thức, Lân tôn tất nhiên sẽ không đả thương ngươi. Cổ Hiên nghiêm túc nói rằng. Sống còn, thiếu nữ lựa chọn rồi tin tưởng Cổ Hiên, nàng nắm chặt Cổ Hiên kín đáo đưa cho nàng bài, run rẩy đứng tại chỗ. Bù bù. Một luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện ở thiếu nữ trên người. Hỏa Kỳ Lân có chút buồn bực, lập tức nó vòng qua rồi Cổ Hiên, đem đầu tiến đến rồi thiếu nữ trước người tinh tế địa ngửi một cái, phát hiện thiếu nữ khí tức trên người xác thực không giả, lúc này mới ngẩng đầu lên. Thiếu nữ bị Hỏa Kỳ Lân động tác sợ đến run lẩy bẩy, thấy Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tương tự, một bên quan sát Cổ Hiên cũng thả xuống rồi chính mình treo cao trái tim, thở phào nhẹ nhõm. Hống. Hỏa Kỳ Lân không có lại phản ứng hai người, ngửa mặt lên trời ngâm nga một tiếng, lập tức hóa làm một đạo hỏa tuyến, biến mất ở rồi hai người trước mắt. Rốt cục đi rồi, đồ cổ. Cổ chân truyền, đó là quái vật gì a? Thiếu nữ một mặt sợ nhìn về phía Cổ Hiên. Nghe được thiếu nữ đối với mình xưng hô đột nhiên chuyển biến, Cổ Hiên nổi khổ trong lòng sắp lần thứ hai lan tràn ra, bất quá hắn cố nén, một mặt nghiêm túc hướng về thiếu nữ giới thiệu rồi Hỏa Kỳ Lân lai lịch, "Ngươi ngoảnh, ngươi không thể đối với Lân Tôn bất kính, nó không phải quái vật, mà là ta cực đạo hộ sơn thần thú, là sư tổ tự tay làm ra hộ sơn thần thú." "Cái gì? Ngươi nói cái này quái vật, nha không, Lân Tôn là do Chu tông chủ làm ra đến, nhưng là dưới cái nhìn của ta nó chính là một cái sống sờ sờ cơ thể sống a." Thiếu nữ một mặt kinh ngạc nói rằng, à,
sư tổ mới có thể nói kinh thiên bí địa, chúng ta những này đồ tử đồ tôn làm sao có khả năng hiểu rõ hắn chân chính bản lĩnh. Được rồi, không nói rồi, chúng ta kế tục lên núi đi. Cổ Hiên chê cười nói, ca ca có thể bãi ở bực này cao nhân trong môn phái, cũng là hắn suốt đời phúc phận đi. Thiếu nữ gật gật đầu, ám thầm nghĩ, oanh oánh, từ giờ trở đi ngươi không muốn buông ra tay của ta, không phải vậy ngươi rất dễ dàng lạc lối ở đại trận này bên trong. Cổ Hiên nghiêm túc nói rằng. Ừm. Thiếu nữ nặng nề gật gật đầu, nắm thật chặt rồi Cổ Hiên bàn tay lớn. Hai người nhìn nhau, lập tức đem từng người ánh mắt rời, kế tục không nói một lời về phía Cực Đạo Phong đỉnh đi đến. Lúc này, Nôn Thiếu Du cũng khiển lui cuối cùng một nhóm tu luyện đệ tử, các đệ tử cảm kích nói tiếng cảm ơn, thật vui vẻ địa lui ra rồi luyện công phòng. Chờ các đệ tử rời đi sau khi, Nôn Thiếu Du không có hình tượng chút nào địa vươn người một cái, sau khi, tự đủ, Cổ Hiên tiểu tử kia cũng thực sự là, sắc trời đều như thế tối sầm, làm sao còn chưa có trở lại? Lẽ nào không có tìm được phương nguyên người nhà? Một bên địa mộ Tình Lam thấy chính mình sư tôn lông mày khinh tỏa, không khỏi hỏi, sư tôn có thể có cái gì phiền lòng sự? Còn không là Tiểu Hiên tiểu tử kia. Nôn Thiếu Du bật thốt lên. Cổ sư đệ. Mộ Tình Lam nghi ngờ nói. Tường Tình nghe nói. Thấy Mộ Tình Lam như vậy, Nôn Thiếu Du nghiêm nghị nói ra rồi việc này. Cổ sư đệ vốn là một cái trùng tình chi nhân, phương nguyên giao cho việc hắn tất sẽ đặc biệt để tâm, vì lẽ đó. Trở về rồi. Tình Lam theo sư phụ đến. Không đợi Mộ Tình Lam đem phải nói, Nôn Thiếu Du liền cảm ứng được rồi thân phận của chính mình ngọc bài, kết luận Cổ Hiên đã quy, lập tức kêu lên Mộ Tình Lam cùng đi tới rồi Cực Đạo Sơn Môn. Cực Đạo Sơn Môn ở ngoài, Nguyên Oánh Oánh ngước nhìn hùng vĩ Cực Đạo Sơn Môn, nghĩ đến chính mình huynh trưởng lại có thể bái vào hùng vĩ như vậy trong môn phái, thiếu nữ tâm tình đặc biệt kích động, không biết ta có cơ hội hay không bái vào Cực Đạo Tông đây. Thiếu nữ âm thầm nghĩ, rốt cục muốn chân tướng rõ ràng rồi sao? Oánh Oánh, người ta chung quy muốn mỗi người đi một ngả rồi a. Cổ Hiên nhìn thiếu nữ bóng lưng, trong lòng cay đắng và phần. Tiểu Hiên. Một trận trầm ổn tiếng hô đánh gãy rồi Cổ Hiên cùng thiếu nữ tâm tư, hai người lập tức xoay người nhìn về phía rồi phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy hai đạo lam ảnh lóe lên, một lam một nữ nhu nhiên xuất hiện ở sơn môn trước. Cái này anh chàng đẹp trai thật tốt có khí chất, hắn sẽ là Cổ Đồng đại ca sư minh sao? Tỷ tỷ kia cũng thật tốt có khí chất, là hắn cái kia sao? Thiếu nữ nhìn xuất trần hai người âm thầm nghĩ tới. Xin chào sư tôn, mộ sư tỷ. Cổ Hiên lập tức tiến lên hành lễ. Sư tôn, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên là Cổ Đồng đại ca sư tôn. Thiếu nữ lần thứ hai rơi vào rồi trong kinh ngạc. Kỳ thực ở thiếu nữ trong đầu, Cổ Hiên sư tôn hẳn là một cái tóc bạc râu dài lao ra hình tượng. Nàng căn bản là không nghĩ tới Cổ Hiên sư tôn dĩ nhiên cùng Cổ Hiên tuổi tác không chênh lệch nhiều, cho nên khi biết được Nôn Thiếu Du thân phận thời khác, cũng là không thể kìm được nàng không kinh sợ rồi. Miễn lễ. Nôn Thiếu Du phất phất tay, nhẹ giọng cười nói, một điểm cái giá cũng không có, thật là một ôn nhu người a. Thiếu nữ lặng lẽ nhìn chằm chằm Nôn Thiếu Du, trong lòng yên lặng nói rằng, thấy Cổ Hiên đứng thẳng người lên, Nôn Thiếu Du lập tức nhìn một chút thiếu nữ, hỏi, vị tiểu cô nương này chính là Phương Nguyên người thân? Đúng, với anh chính là Phương Nguyên tiểu muội. Cổ Hiên gật gật đầu, nói ra rồi thiếu nữ thân phận. Ừm. Nôn Thiếu Du gật đầu cười, lập tức nhanh chóng ra tay điểm trúng rồi thiếu nữ ngủ huyệt, sau đó đem thiếu nữ giao cho rồi Mộ Tình Lam. Nôn Thiếu Du động tác ngoài ý muốn, Cổ Hiên không khỏi cả kinh, lập tức hỏi, sư tôn, ngài làm cái gì vậy? Chưa xong còn tiếp. Chương 189, từng người trưởng thành sư tôn. Ngài đây là làm gì? Cổ Hiên một mặt sốt sắng mà hỏi Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du thấy Cổ Hiên sốt sắng như vậy tự nhiên biết rồi tâm tư của hắn, không từ thú nói, tiểu tử ngươi, mới lần thứ nhất gặp người ta tiểu cô nương, liền động ý đồ xấu. Ta không. Thấy chính mình sư tôn cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, Cổ Hiên tự nhiên biết tâm sự của chính mình dĩ nhiên bại lộ, cũng sẽ không thêm giải thích rồi, ngược lại than nhẹ một thân, gật gật đầu, đệ tử là có một ít yêu thích với ngoánh. Thấy đệ tử thản nhiên thừa nhận, Nôn Thiếu Du khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ôm ấp thiếu nữ Mộ Tình Lam, phân phó nói, Tình Lam, lao ngươi đem vị cô nương này đưa tới phòng khách nghỉ ngơi, sau khi ngươi liền không dùng để tìm sư phụ rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đệ tử tuân mệnh. Mộ Tình Lam gật gật đầu, ôm thiếu nữ xoay người ngươi đi vào rồi sân môn. Cổ Hiên nhìn Mộ Tình Lam rời đi bóng lưng, khẽ thở dài một hơi. Nôn Thiếu Du thấy thế, tiến lên vô vô Cổ Hiên bài, nhẹ giọng nói, theo sư phụ đến đây đi. Ngữ tất, Nôn Thiếu Du chắp tay đi vào rồi sân môn, hướng về phía sau núi Thính Phong đỉnh phương hướng đi đến. Cổ Hiên dừng một chút, lần thứ hai thở dài một tiếng, lập tức đuổi tới rồi sư tôn Nôn Thiếu Du bước chân. Cực đạo phía sau núi, Thính Phong đỉnh, Nôn Thiếu Du chắp tay đứng ở trong đỉnh, đưa mắt nhìn cực đạo phía sau núi cảnh đêm. Cổ Hiên chậm rãi theo tới, đứng bình tĩnh sau lưng Nôn Thiếu Du, cúi đầu, không nói một lời. Một lúc lâu, Nôn Thiếu Du thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn chôn sâu đầu Cổ Hiên, trầm giọng hỏi, làm sao, không dự định đem cá bên trong nguyên do nói cho sư phụ? Sư tôn, ta. Cổ Hiên nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, một mặt phức tạp nhìn mình sư tôn. Sư phụ dù chưa luyến ái quá, thế nhưng các ngươi những kia tiểu tâm tình sư phụ vẫn là có thể thấy, cái kia thiếu nữ, nàng chỉ sợ là Phương Nguyên ở cõi đời này thân nhân duy nhất rồi thôi. Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. Cổ Hiên gật gật đầu, đúng, Phương Nguyên chỉ có ánh ánh như thế một người thân. Cái kia là được rồi, trường huynh như cha, nếu Phương Nguyên đã đem nàng giao cho ngươi rồi, ngươi còn như vậy xoắn xuýt làm gì? Sư phụ cũng sẽ không phản đối với các ngươi, hơn nữa lại không lâu nữa chính là ta Cực Đạo Tân một lần khai sơn đại điện, lấy thiên phú của nàng, thông qua sơ thí là điều chắc chắn. Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. Sư tôn, ngươi nói ta đều biết, chỉ là ta thật không biết nên ta sau đó nên làm sao đối mặt nàng a. Cổ Hiên một mặt thống khổ nói rằng. Nôn Thiếu Du thấy chính mình đệ tử như vậy vẻ mặt, lông mày cao lại,
tức giận chất vấn Cổ Hiên, giữa các ngươi đến cùng phát sinh rồi cái gì?
Ta.
Cổ Hiên dừng một chút, lập tức đem hôm nay phát sinh hết thảy sự hết mức báo cho so với rồi Nôn Thiếu Du.
Cổ Hiên, ngươi nên vì sư nói ngươi cái gì tốt đây?
Nôn Thiếu Du một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim vẻ mặt, lập tức Nôn Thiếu Du nuốt vào rồi tức giận, thở dài một tiếng, ai? Xem ra Phương Nguyên chết trận đối với ngươi đả kích thật đến mức rất đại a.
Phương Nguyên hắn dù sao cũng là bởi vì cứu ta mà chết, đệ tử khó từ tội lỗi.
Cổ Hiên trầm giọng nói.
Nôn Thiếu Du đè xuống lửa giận lần thứ hai bị Cổ Hiên sức châu bò gợi ra, khó từ tội lỗi.
Khó từ tội lỗi ngươi liền đi lừa gạt muội muội của hắn.
Ngươi để hắn ở dưới cựu tuyển làm sao ngủ yên?
Sư tôn,
ta cái rắm.
Phương Nguyên hắn trước khi lâm trung có thể có trách cứ ngươi?
Không có.
Cổ Hiên lắc lắc đầu.
Vậy hắn trước khi lâm trung bàn giao rồi ngươi một chút gì?
Nôn Thiếu Du kế tục hỏi.
Hắn, để ta chăm sóc thật tốt nhà của hắn người.
Cổ Hiên kế tục đáp.
Vậy ngươi có thể có làm được?
Nôn Thiếu Du hỏi lần nữa.
Ta.
Cổ Hiên trầm mặt rồi, cúi đầu.
Thấy Cổ Hiên như vậy, Nôn Thiếu Du suýt chút nữa không nhịn được tiến lên đá Cổ Hiên hai chân, lấy tiết trong lòng khí, bất quá hắn vẫn là cố nén rồi kích động, nổi giận nói, ngươi cá nhận thua chứng.
Lúc trước ngươi mở miệng tỉnh cầu sư phụ nhận lấy dũng khí của ngươi đi nơi nào rồi?
Cho chó ăn rồi sao?
Sư tôn, ta hổ thẹn a.
Hai hàng nhiệt lệ lướt qua rồi Cổ Hiên gò má, là ta gián tiếp hại chết rồi Phương Nguyên, ta còn có tư cách gì đi yêu thích anh ánh?
Ngươi.
Đúng.
Một cái vang dội bạt tai, trực tiếp đem Cổ Hiên phiến ra thính phong đỉnh.
Cổ Hiên thẳng tắp địa nằm ở thính phong đỉnh ở ngoài, trong óc trống rỗng.
Cổ Hiên, sư phụ năm đó thu ngươi làm đồ đệ coi trọng chính là ngươi đánh đuổi so với tranh thủ dũng khí, bây giờ ngươi dũng khí đã mất, xem ra chúng ta sư đồ duyên phận đã hết, ngươi tự lo lấy đi.
Nôn Thiếu Du thu tay về, đi thẳng tới rồi Cổ Hiên trước mặt, nói ra rồi như thế một phen đâm người phế phủ lời nói sau khi, nhanh chân rời đi rồi thính phong đỉnh.
Thính phong đỉnh ở ngoài, Cổ Hiên lẻ loi địa nằm trên đất, trong đầu trống rỗng, hắn thẳng tắp địa chơi trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, nhiệt lệ lần thứ hai tràn mi mà ra.
Nôn Thiếu Du khí hung hăng địa rời đi thính phong đỉnh sau khi, cũng chưa có trở lại phòng của mình, mà là trực tiếp hướng đi rồi Chu Mục Vũ gian phòng, trước khi hắn giơ tay muốn gõ cửa thời khắc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại.
Lập tức, hắn hít sâu một hơi, vỗ vỗ gáy của chính mình, xoay người rời đi rồi Chu Mục Vũ gian phòng.
Bên trong gian phòng, Chu Mục Vũ xếp bằng ở giường chiếu chi thượng, hai mắt nhắm nghiền, bình tĩnh trên mặt lộ ra rồi một tia cười yếu ớt.
Nôn Thiếu Du rời đi rồi Chu Mục Vũ cửa phòng, lại ở sau núi chuyển động, buông lỏng một chút tâm tình của chính mình, cho đến nửa đêm canh ba mới bước lên rồi trở lại chính mình phòng ngủ con đường.
Ngày hôm nay, ta mới từng trận cảm nhận được rồi làm người khác sư tôn khó xử, ai?
Chỉ lo chính mình phát tiết, cũng đã quên cân nhắc Tiểu Hiên cảm thụ, dù sao hắn mới là bị khổ người à, muốn không phải là đi cho hắn nói lời xin lỗi đi.
Nôn Thiếu Du vừa đi, một lần nghĩ, ngay khi hắn chắc tâm tư đi cấp Cổ Hiên xin lỗi thời gian, hắn đột nhiên phát hiện Cổ Hiên dĩ nhiên đoan chính địa quỷ gối cửa phòng của hắn trước.
Nôn Thiếu Du ngẩn người, nhanh chân đi tới, "Tiểu Hiên, ngươi quỷ ở đây làm cái gì?"
Nôn Thiếu Du nhẹ giọng hỏi.
"Sư tôn, đệ tử biết sai, mời ngài không muốn chụp đệ tử sư môn."
Cổ Hiên một mặt khẩn cầu,
nhanh mau đứng lên.
Nôn Thiếu Du vội vàng đem Cổ Hiên nâng dậy, nhẹ giọng nói, "Sư phụ vậy cũng chỉ là nhất thời lời vô ích, ngươi không cần coi là thật."
"Sư tôn."
Cổ Hiên ảm đạm hai mắt lóe qua rồi một tia tinh quang, "Cảm tạ sư tôn."
"Nói cái gì ngốc thoại đây?"
Nôn Thiếu Du cười vỗ vỗ Cổ Hiên sau gáy. Tuy tiện nói, đến sư phụ trong phòng đến đây đi, chúng ta sư đồ hai người ôn hòa nhã nhặn địa thật tốt nhờ một chút cái vấn đề này.
Ừm.
Cổ Hiên cảm động gật gật đầu, theo Nôn Thiếu Du bước chân tiến vào phòng của hắn.
Bên trong gian phòng, Nôn Thiếu Du để Cổ Hiên tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó cho hắn rót rồi một chén bạch thủy, lập tức hướng về Cổ Hiên đạo rồi lời xin lỗi.
Tiểu Hiên, sư phụ vừa mới quá khích rồi, nói rồi rất nhiều không xuôi hay, mong rằng ngươi bỏ qua cho à.
Sư tôn, ngài chết sát đệ tử rồi.
Cổ Hiên thấy thế hoảng đội vàng đứng dậy đỡ lấy Nôn Thiếu Du.
Sư tôn, đệ tử cảm kích ngài còn đến không kịp đây, sao chú ý, nếu không có là sư tôn ngươi một cái tắt kia, đệ tử khả năng còn sống ở sâu sắc tự trách bên trong, sư tôn, cảm tạ ngài.
Ngữ tất, Cổ Hiên một mặt nghiêm túc quỳ gối rồi Nôn Thiếu Du trước người, nặng nề dập đầu ba cái.
Ai?
Ngươi có thể đi ra, sư phụ cảm giác sâu sắc vui mừng, sư phụ chỉ là muốn để ngươi biết, tự trách cùng trốn tránh chỉ có thể làm hao mòn tự thân nguyệt khí, chỉ có dũng cảm đối mặt, mới sẽ phá kén thành bướm, đi tới đỉnh cao.
Nôn Thiếu Du vui mừng địa cười cợt, nâng dậy rồi trước mặt Cổ Hiên.
Sư tôn nói đúng lắm, ngày mai đệ tử liền tự mình dẫn ánh đi tế bái Phương Nguyên, khi đó đệ tử thì sẽ đem tất cả báo cho cùng nàng, bất luận nàng làm hà lựa chọn, đệ tử đều sẽ vui vẻ tiếp thu.
Cổ Hiên nghiêm mặt nói.
Ừm.
Nôn Thiếu Du gật đầu cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cổ Hiên bay, được rồi, sắc trời cũng không còn sớm rồi, ngươi cũng buôn ba rồi một ngày rồi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lấy ra trạng thái tốt nhất đi đối mặt nhân sinh to lớn nhất một lần khiêu chiến đi.
Ừm.
Sư tôn, ngủ ngon.
Cổ Hiên nặng nề gật gật đầu.
Ngủ ngon.
Nôn Thiếu Du cười cợt, đưa đi rồi Cổ Hiên.
Bên trong gian phòng, lần thứ hai trở về đến rồi hoàn toàn yên tĩnh. Chương 190, tâm tư của thiếu nữ ngày thứ hai, một lòng, Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du hai người liền thu được rồi sư tôn Chu Mục Vũ thông báo, hai người không dám thất lễ, cấp tốc chạy tới rồi cực đạo đại điện.
Đệ tử cấp sư tôn thỉnh an.
Hai người bước vào đại điện sau, lập tức cung kính mà hướng về Chu Mục Vũ vấn an.
Không cần đa lễ.
Chu Mục Vũ tay áo lớn vung lên, một đạo ôn hòa địa khí kính tùy tâm mà ra, nhẹ nhàng nâng dậy rồi hai người.
Sư tôn, không biết ngài hoán ta hai người đến đây có gì phân phó?
Nôn Thiếu Du nhẹ giọng hỏi.
sư phụ hôm nay muốn cùng ngươi đại sư huynh ngươi cùng hạ sơn làm việc, trong lúc này, tông môn tạm thời liền giao do ngươi trông giữ rồi. Chu Mộc Vũ nhẹ như mây gió địa nói rằng.
Vâng, sư tôn.
Nôn Thiếu Du không có hỏi nhiều, mười phần dứt khoát đáp.
Ừm.
Chu Mộc Vũ khinh gật đầu cười, lập tức đưa mắt nhìn sang rồi Tuân Liệt, tiểu liệt ngươi có thể sửa soạn xong hết.
Sư tôn, đệ tử bất cứ lúc nào có thể xuất phát.
Tuân Liệt cung kính mà đáp.
Nghe vậy, Chu Mộc Vũ lần thứ hai gật gật đầu, nhanh chân đi xuống bậc thang, đi tới rồi Tuân Liệt trước mặt, nói, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi, đi sớm về sớm.
Ừm. Tuân Liệt nặng nề gật gật đầu. Chu Mộc Vũ nhìn chăm chú Tuân Liệt, lập tức lại quay đầu, nhìn Nôn Thiếu Du, nhẹ nhàng vô vô Nôn Thiếu Du bay, nói rồi một phen để Tuân Liệt buồn bực. Thiếu Du, ngươi trưởng thành rồi, sư phụ cảm giác sâu sắc vui mừng.
Tuân Liệt không hiểu Chu Mộc Vũ ý tứ, nhưng bên cạnh hắn Nôn Thiếu Du lại biết Chu Mộc Vũ trong lời nói chỉ, lúng túng sờ sờ chóp mũi, chê cười nói sư tôn, đệ tử xấu hổ.
Chu Mộc Vũ giơ tay chính là một cái bạo lật, khắc ở rồi Nôn Thiếu Du chán, lộ con trường, từng bước đi, không vừa ý gấp.
Đệ tử biết rồi.
Nôn Thiếu Du hai tay ôm đầu, khinh khẽ cười nói.
Hành.
Tiểu Liệt, lên đường đi.
Chu Mộc Vũ mút một cái Nôn Thiếu Du, sau đó gọi rồi một tiếng Tuân Liệt, chắp tay trực tiếp đi ra rồi đại điện.
Phải.
Tuân Liệt cung kính mà đáp một tiếng, vội vàng đuổi theo rồi Chu Mộc Vũ bước chân.
Ngay khi Chu Mộc Vũ sư đồ hai người cách sơn thời khắc, mê man thiếu nữ cũng tỉnh lại, nàng hoảng sợ nhìn ngó xa lạ gian phòng, lập tức kiểm tra rồi chính mình quần áo, phát hiện vẫn chưa bị người động tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đang lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thiếu nữ vội vã ôm chặt chăn mền trên người, một mặt hoảng sợ nhìn ngoài cửa.
Ngươi tỉnh rồi.
Một tiếng lạnh lạnh nữ sinh truyền vào trong tai.
Ngươi là hôm qua vị tỷ tỷ kia sao?
Bởi tia sáng nguyên nhân, thiếu nữ không thấy rõ người tới dùng, chỉ được thăm dò hỏi.
Hừm, ta tên Mộ Tình Lam, là cổ hiên sư tỷ.
Mộ Tình Lam tay nâng một bộ đồ mới, mặt không hề cảm xúc, chậm rãi đi vào rồi phòng khách.
Thiếu nữ thấy Mộ Tình Lam một mặt sương lạnh, ôm ấp hai tay càng thêm dùng sức, một mặt ý sợ hãi mà nhìn chậm rãi đi tới Mộ Tình Lam.
Cho ngươi.
Mộ Tình Lam không nhìn thiếu nữ ý sợ hãi, cầm trong tay bộ đồ mới đưa cho rồi thiếu nữ.
Cho ta.
Thiếu nữ co rút nhanh đang ổ chăn bên trong, hai mắt tràn ngập rồi cẩn thận mà nhìn Mộ Tình Lam.
Hôm qua, ta đưa ngươi đến phòng khách thời gian, thấy ngươi quần áo rách nát, liền lấy cho ngươi rồi một bộ ta trước đây thường phục, ngươi nên xuyên lên.
Mộ Tình Lam nhẹ giọng nói rằng, ngữ khí mười phần bình thản.
A.
Thiếu nữ nhất thời cảm động, càng đã quên đưa tay đón nhận Mộ Tình Lam truyền đạt quần áo.
Thấy thiếu nữ như vậy, Mộ Tình Lam nhẹ nhàng đem quần áo đặt ở rồi đầu giường, xoay người rời đi.
A.
Mộ tỷ tỷ, cảm tạ ngươi.
Thấy Mộ Tình Lam rời đi, thiếu nữ này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã ôm Mộ Tình Lam đưa tới quần áo, hướng về bóng lưng của nàng bóng lưng nói tiếng cảm ơn.
Nghe vậy, đi tới cửa Mộ Tình Lam dừng lại rồi bước chân, như trước bình thản nói rằng, việc nhỏ mà thôi, ngươi không cần khách khí, nhanh thay y phục rửa mặt đi.
Nữ tất, Mộ Tình Lam đạp ra ngoài phòng, nhẹ nhàng mang tới rồi cửa phòng.
Cực đạo tông người làm sao đều do quái, cái kia đang ghét của hiền, nhìn như ngu dốt, kỳ thực giảo hoạt vô cùng, lừa gạt đến người ta thật là khổ a, còn có hắn người sư phụ kia, nhìn như bình dị gần gũi, nhưng liền hỏi cũng không hỏi một tiếng liền đem người khác đánh mất, thực sự là đáng ghét đến cực điểm.
Thiếu nữ cong lên miệng nhỏ, tức giận nổ nước bọt, vị này khóc khóc Mộ tỷ tỷ cũng là lạ, rõ ràng chính là một cái người rất tốt, làm gì vẫn bày cái kia phó không có tình người dáng vẻ mà.
Nổ nước bọt xong luôn thiếu du một nhà sau khi, thiếu nữ lại lo lắng nổi lên chính mình huynh trưởng, thực sự là không hiểu nổi bọn họ, ai nha, xú ca ca ở chỗ này rồi lâu như vậy, không biết hắn có thể hay không cũng biến thành lạ.
Không được, ta đến nhanh lên một chút rửa mặt xong xuôi đi gặp hắn.
Nghĩ tới đây, thiếu nữ lập tức đá văng ra rồi chăn, cấp tốc đổi rồi Mộ Tình Lam cho nàng đưa tới quần áo, tiếp theo cấp tốc rửa mặt xong xuôi, mở cửa mà ra.
Một bên khác, Mộ Tình Lam rời đi phòng khách sau khi, liền đụng tới rồi một mặt trầm trọng Cổ Hiên, "Tiểu Hiên, nàng đã tỉnh rồi, ngươi
chính mình đi cho nàng giải thích đi."
Mộ Tình Lam ngữ khí như trước không lạnh không nhạt.
"Đa tạ sư tỷ."
Cổ Hiên cường cười hướng về Mộ Tình Lam nói cảm ơn.
"Ừm,
ta đi chỉ đạo các đệ tử tu luyện rồi."
Mộ Tình Lam khẽ gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại về phía luyện công phòng đi đến.
"Hô."
Cổ Hiên hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, bình phục rồi nội tâm một bực,
kế tục cất bước hướng đi rồi phòng khách.
Chỉ chốc lát sau, Cổ Hiên đi tới rồi phòng khách trước, hắn lần thứ hai hít sâu một hơi, tiến lên, giơ tay, thỏa đáng hắn chuẩn bị vang lên cửa phòng thời khắc, cửa phòng thình lình mở ra, một thân bộ đồ mới thiếu nữ xuất hiện ở Cổ Hiên trong mắt. Cùng hôm qua cái kia một thân miếng vá ma y không giống, một bộ loại nhẹ tố y không chỉ có đem thiếu nữ đẹp đẽ thân hình thể hiện đến vô cùng nhuyễn, càng là đem thiếu nữ trước giá tính khí tức hết mức chuyển đổi thành rồi thư hương khí, dường như ẩn sâu khuê phòng con gái rượu. Đối mặt cùng với trước khí chất tuyệt nhiên không giống thiếu nữ, Cổ Hiên luôn hắn rồi.
Ngươi làm sao đến rồi?
Thiếu nữ đối với Cổ Hiên lừa dối vẫn cứ canh cánh trong lòng, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem.
Thấy thiếu nữ như vậy không ưa chính mình, Cổ Hiên lộ nở một nụ cười khổ, tùy tiện nói, ta tới đây là muốn dẫn ngươi đi thấy ngươi minh trưởng, Phương Nguyên.
Nghe thấy tin tức này, thiếu nữ không lại bày một bộ sú mặt, kích động cầm lấy Cổ Hiên ống tay áo, hét lớn, thấy sú ca ca.
Là hiện tại sao?
Cổ Hiên đầy cõi lòng trầm trọng địa gật gật đầu, hiện tại.
Thật tốt ta.
Rốt cục có thể nhìn thấy sú ca ca rồi.
Thiếu nữ vui vẻ dường như một con bướm xuyên hoa.
Ngươi, đi theo ta đi.
Cổ Hiên ngữ khí càng lúc trầm trọng, chỉ là thiếu nữ say mê so với đem thấy huynh trưởng vui sướng bên trong, căn bản không có chú ý tới.
Ừm.
Thiếu nữ gật đầu cười, nhảy nhót theo sát lên Cổ Hiên bước chân.
muốn gặp Sú ca ca rồi, thật sốt sáng a, Sú ca ca có hay không biến đây? Hắn khẳng định dài đến lại cao lại tăng lên đi.
Hừ, hẳn là so đáng ghét đồ cổ cường tráng rất nhiều a.
Thiếu nữ vừa đi vừa muốn, ồ, Sú đồ cổ tại sao không nói chuyện đây? Lẽ nào hắn tối ngày hôm qua bị hắn vậy cũng ác sư tôn giáo hơn rồi? Cái kia thật đúng là quá tốt rồi, đáng đợi, ai bảo ngươi nói dối gạt ta. Nghĩ tới đây thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn Cổ Hiên hơi chút cô đơn bóng lưng lỏng của thiếu nữ không khỏi mềm nhũn, ai, kỳ thực hắn cũng là tốt bụng, ta vẫn là tha thứ hắn đi. Thiếu nữ ý nghĩ, Cổ Hiên cũng không biết, hắn đang cố gắng khiến trái tim của chính mình bình tĩnh lại. Chương 191, cố nhân đã thừa hoàng hạc đi oanh oánh, chúng ta đến rồi. Nghĩa trang trước, Cổ Hiên dừng bước trầm trọng địa nói rằng, nơi nào, Sú ca ca ở nơi nào? Thiếu nữ một mặt ước ao hỏi. Cổ Hiên không biết nên nói cái gì, hắn hai mắt để lộ ra một tia bi thống, rồi tay chỉ vào nghĩa trang lối vào đệ một ngôi mộ, Phương Nguyên, ăn nghỉ so với này. Ầm. Một tiếng sét ở thiếu nữ đầu góc nổ vang, nàng một mặt kinh ngạc nhìn Cổ Hiên, lập tức một phát bắt được rồi Cổ Hiên ống tay áo, lo lắng hỏi, Sú đồ cổ, ngươi là ở gạt ta đi? Hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm a. Cổ Hiên không nói gì, như trước là một mặt bi thương, tùy ý thiếu nữ lôi kéo ống tay áo của chính mình. Cổ đồng đại ca, ngươi nói a, nói mau ngươi là gạt ta a. Nguyên Oánh Oánh hí lên cầu khẩn nói, Oánh Oánh, ta không thể lại lừa ngươi rồi, trước không nói cho ngươi, là sợ sệt ngươi biết được tin tức này sau không chịu theo ta rời đi, bây giờ ta thật sự không thể lại lừa ngươi rồi, ngươi minh trưởng, Phương Nguyên đã rời đi nhân thế rồi. Cổ Hiên trầm trọng lời nói dường như một chiếc truy sát, miễn cưỡng gò nát thiếu nữ ảo tưởng, làm cho nàng trực diện tàn khốc nhân sinh. Không, không, sẽ không, ngươi là tên lừa đảo, ngươi là tên lừa đảo, ta không thể tin tưởng lời của ngươi nói. Ngươi nhanh dẫn ta đi gặp Sú ca ca a. Thanh lệ tràn mi mà ra, thiếu nữ lôi kéo Cổ Hiên ống tay áo lần thứ hai cầu khẩn nói. Thấy thế, Cổ Hiên một trận đau lòng, nhưng hắn nhưng cắn răng, một cái nâng lên rồi thiếu nữ, đưa nàng mang tới hiểu rõ Cổ Hiên mộ trước, nhẹ nhàng thả xuống, oanh oánh, tiếp thu hiện thực đi, ngươi minh trưởng, hắn liền ăn nghỉ ở đây, vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh lại rồi. Cổ Hiên ngữ khí từ từ trầm trọng, dường như một thanh dịch cốt cương đao, miễn cưỡng xé ra rồi thiếu nữ bệnh hậu kén, đưa nàng yếu đuối nội tâm lộ ra ngoài hậu thế. Ô ô ô. Thiếu nữ rốt cục tiếp nhận rồi hiện thực, nàng không lại khản cả giọng địa cầu xin Cổ Hiên, cũng không lại đối với minh trưởng qua đời ôm nửa điểm hoài nghi, liền như thế quỳ gối minh trưởng mộ trước, lên tiếng khóc giống. Cổ Hiên rất muốn an ủi thiếu nữ, nhưng hắn cũng biết lúc này thiếu nữ khẳng định nghe không tiến vào bất kỳ lời an ủi, hắn lựa chọn rồi trầm mặc, đứng bình tĩnh ở thiếu nữ phía sau, nhẹ nhàng nhìn kỹ thiếu nữ. Nghĩa trang ở ngoài, Nôn Thiếu Du lặng lẽ nhìn ngó hai người bóng lưng, than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi rồi, hắn biết, lúc này Cổ Hiên hai người sự, chỉ có chính bọn hắn mới có thể giải quyết. Một bên khác, Chu Mộc Vũ cùng Tân Liệt Sư Đồ hai người cũng lặng lẽ rời đi rồi Cực Đạo Tân Hành, bước lên rồi đi tới Lý Gia Thôn con đường. Sư tôn, ngài như thế bận điệu, vì sao còn muốn cùng đệ tử cùng đi tới Lý Gia Thôn đây? Tuân Liệt trung quy không kiềm chế nổi nghi vấn trong lòng, nhẹ giọng hỏi Chu Mộc Vũ. Nói như thế nào đây? Nhất thời tâm huyết dâng trào đi. Chu Mộc Vũ cười đáp. Ê! Đến này đáp án, Tuân Liệt chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Chu Mộc Vũ thấy Tuân Liệt biểu lộ như vậy, nhẹ giọng hỏi, làm sao không tin?
Không không không.
Tuân Liệt liên tục xua tay. Ngươi muốn, rõ ràng đều đem không tin hai chữ viết lên mặt rồi, thật sự coi sư phụ là người mù à? Chu Mộc Vũ vỗ nhẹ Tuân Liệt náo trước, trêu ghẹo nói.
A,
vẫn là không gạt được sư tôn a, ha ha ha. Tuân Liệt vồ vồ sau gáy, lúng túng cười cợt. Tiểu Liệt, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn duy trì này viên tính trẻ con. Chu Mộc Vũ vỗ vỗ rồi Tuân Liệt bay, bất thình lình nói ra rồi một câu như vậy ý vị sâu xa. Sư tôn, đệ tử làm hết sức. Tuân Liệt không lại sái bảo, một mặt nghiêm túc đáp lại rồi Chu Mộc Vũ.
Ừm.
Chu Mộc Vũ mỉm cười gật đầu. Tiểu Liệt, ngươi còn nhớ sư phụ trước ở Bình Dương thành phủ thành chủ nói với ngươi sự sao? Chu Mộc Vũ lại hỏi. Tuân Liệt tự nhiên biết Chu Mộc Vũ nói tới là chuyện nào, lập tức vẻ mặt thành thật địa trả lời. Sư tôn, đệ tử còn không cân nhắc qua chuyện này. Tiểu Liệt, không tính cả Tiểu Du người mới này, qua nhiều năm như vậy, sư minh ngươi đệ trong ba người, nhất làm cho sư phụ bất lo chính là ngươi rồi. Chu Mộc Vũ cười khẽ nhìn Tuân Liệt. Đa tạ sư tôn ưu ái, chỉ là ngôn sư đệ cùng tống sư đệ bọn họ cũng rất ưu tú à, lại nói, sư tôn ngài còn trẻ như vậy, vì sao vội vã tìm người nối nghiệp, lẽ nào ngài?
Đừng có đoán mò.
Chu Mộc Vũ giơ tay chính là một cái bạo lật.
Ai u?
Tuân Liệt bưng cái chán, một mặt u oán mà nhìn Chu Mộc Vũ. Sư phụ chỉ là hy vọng có thể cho ngươi một điểm áp lực, bây giờ ngươi hận diệt cửu tiêu, cũng không còn rồi phấn đấu mục tiêu. Sư phụ rất sợ ngươi lạc lối chính mình, lại nói, ngươi cái kia hai cái sư đệ một cái ký tình so với cầm kiếm đi thiên ngai, một cái khác lại quá hoan vát, sư phụ không thể làm gì khác hơn là đem cái này gánh nặng đặt ở ngươi người đại sư này huynh trên người rồi. Chu Mộc Vũ cười giải thích. Sư tôn, nếu không như vậy, ngươi lại đi thu một cái đệ tử, thật tốt bồi dưỡng, để hắn làm người nối nghiệp này đi. Tuân Liệt cười nói.
Ngươi?
Ai? Chu Mộc Vũ trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, than nhẹ một tiếng không tái xuất luôn.
Sư tôn, ngài đừng nóng giận a, đệ tử chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi.
Tuân Liệt thấy thế, lập tức sốt sắng mà giải thích. Nhưng Chu Mộc Vũ dường như không nghe thấy lời của hắn giống như vậy, như trước yên lặng mà đi về phía trước. Tuân Liệt thấy thế, trong lòng lóe qua một tia áy náy, lập tức tăng nhanh bước chân đuổi theo rồi Chu Mộc Vũ, cắn răng nói, sư tôn, công việc này đệ tử đỡ lấy rồi.
Được,
sẽ chờ ngươi câu nói này. Chu Mộc Vũ xoay người, một phát bắt được rồi Tuân Liệt bay, nhuận miệng cười.
A,
Tuân Liệt bị Chu Mộc Vũ đột nhiên động tác kinh sợ rồi.
Quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi.
nói ra chính là dội ra thủy, ngươi có thể đừng muốn quỵt nợ ạch. Thấy Tuân Liệt một mặt dại ra, Chu Mộc Vũ cười ha hả nói rằng, việc đã đến nước này, Tuân Liệt tự nhiên biết mình rơi rồi chính mình sư tôn đào xong hố bên trong, lập tức hắn một mặt cười khổ nhìn Chu Mộc Vũ, sư tôn, chúng ta không gặp, không hỏi, không nói. Chu Mộc Vũ mít một cái Tuân Liệt, ra tốc đi về phía trước, chỉ để ngăn chặn rồi Tuân Liệt miệng. Ta nhận tài. Tuân Liệt nhìn Chu Mộc Vũ tiêu sái rời đi bóng lưng, cười khổ lắc lắc đầu, ra tốc truy hướng về phía Chu Mộc Vũ. Tầm mắt lần thứ hai trở lại cực đạo phía sau núi Nghĩa Trang, lúc này thiếu nữ như trước nằm nhòi chính mình huynh trưởng mộ trước anh khóc giống, một bên Cổ Hiên rốt cục không nhịn được rồi, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng vô vô thiếu nữ phần lưng, oánh oánh, đừng ở, ngươi đừng đụng ta. Thiếu nữ dường như sủ lông con mèo nhỏ giống như vậy, giận dữ quát lên. Cổ Hiên vội vã thu tay về, một mặt bi thống mà nhìn thiếu nữ. Ô ô ô. Thiếu nữ tiếng khóc lần thứ hai phóng to, xem ra Cổ Hiên an ủi một chút tác dụng cũng không có đưa đến. Oánh oánh, nén bi thương thuật biến, ta nghĩ phương nguyên trên trời có linh tiên cũng không muốn thấy ngươi như vậy bi thương. Cổ Hiên thực sự không biết nên sao nói cái gì, chỉ có thể nói những này khô cằn an ủi trí ngữ. Thiếu nữ không có phản ứng hắn, như trước nằm nhòi phương nguyên bia mộ trước gào khóc. Ai? Cổ Hiên một trận bất đắc dĩ, phương nguyên, bạn tốt, ngươi giao phó, ta nên thế nào mới có thể hoàn thành a? Một lúc lâu, Cổ Hiên phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện thiếu nữ nằm ở rồi phương nguyên mộ trước, không nhúc đích, hắn liền vội vàng tiến lên nâng dậy rồi thiếu nữ, đã thấy thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên ngất, hắn âm thầm trách tự trách mình bất cẩn, vội vã ôm lấy rồi thiếu nữ hướng về đàn phòng phóng đi. Chương 192, lại tới chỗ cũ. Một, thiếu nữ bi thương quá độ, thế xỉu ở phương nguyên mộ trước, phục hồi tinh thần lại Cổ Hiên lập tức ôm thiếu nữ vội vã chạy tới đàn phòng. Vánh oánh, ngươi cũng không thể có việc a. Cổ Hiên lo lắng buôn ba, âm thầm trách tự trách mình sơ ý bất cẩn. Cũng may đan phòng cự phía sau núi không xa, bằng Cổ Hiên cất trình, thời gian uống cạn nửa chén trà liền đã cảm thấy. Hô. Cổ Hiên thở phào nhẹ nhõm, một tay ôm thiếu nữ, để chống rồi một cái tay khắc vang lên rồi đan phòng cửa phòng. Ai? Bài tập buổi sớm không phải còn chưa bắt đầu sao? Đan phòng bên trong truyền đến rồi Tống Vân Phong bình thản âm thanh. Nghe được rồi Tống Vân Phong âm thanh, Cổ Hiên phảng phất nắm lấy rồi một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng nói, "Tam sư thúc, là ta, Cổ Hiên, mở cửa nhanh, cứu người a." "Cứu người?" Tống Vân Phong ngữ khí đột nhiên biến đổi, liền vội vàng đứng lên kéo dài rồi cửa phòng, nhanh dẫn người vào bụng trong. Cổ Hiên lập tức dựa theo Tống Vân Phong dặn dò, đem thiếu nữ ôm vào rồi bụng trong, nhẹ nhàng đặt ở rồi bụng trong giường chiếu chi thượng. Cũng trong lúc đó, Tống Vân Phong cũng cóng lấy cái hòm thuốc vội vã đánh đổi vào. Một trận cơ sở sau khi kiểm tra, Tống Vân Phong khinh khẽ cười nói, "Nàng không có cái gì quá đáng lo, chỉ là bi thương quá độ mà thôi." Cho nàng ăn vào một hạt an thần đan dược, lại làm cho nàng ngủ mở giấc thì sẽ tỉnh lại. Hô. Nghe được rồi Tống Vân Phong, Cổ Hiên này đem tâm hoàn toàn thả xuống, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Thấy Cổ Hiên sốt sáng như vậy ngất thiếu nữ, Tống Vân Phong trong lòng giấy lên rồi hừng hực bắt quái chi hỏa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một cấp thiếu nữ uy rơi xuống một viên đan dược sau khi, một mặt cười xấu xa mà nhìn Cổ Hiên, "Cổ Hiên à, bé gái này không phải chúng ta cực đạo đệ tử chứ? Ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Làm sao sốt sáng như vậy nàng?" "Nàng là Phương Nguyên muội muội." Phương Nguyên trước khi lâm trùng, thác ta chăm sóc nhà của hắn người. Cổ Hiên trầm giọng nói ra nguyên do. Cổ Hiên trầm trọng ngữ khí tới tắt rồi Tống Vân Phong bắt quái chi hỏa, hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng than thở, "Ai, Phương Nguyên, thực sự là đáng tiếc rồi người này mới a." Bên trong phòng rơi vào rồi hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu, Cổ Hiên mới muốn từ bản thân còn chưa hướng về Tống Vân Phong nói cảm ơn, vội vã cung kính mà chào một cái, "Hãy nay nói, sư thúc, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp, đệ tử vừa mới không có đúng lúc nói cảm ơn, mong rằng ngài nhiều thứ lỗi." Người trong nhà, hà tất nói những ngày khách khí. Tống Vân Phong cười khoát tay áo một cái. "Hả? Còn có, nàng ăn vào rồi ta đặc chế ngưng thần đan, e sợ muốn mê man 6 cái canh giờ, ngươi vẫn là đem nàng đuổi về phòng khách đi thôi." Tống Vân Phong nói tiếp. "Ừm." Cổ Hiên gật gật đầu, thỏa đáng hắn đưa tay nâng dậy thiếu nữ thời gian, hắn đột nhiên nghĩ đến rồi một chuyện, đội vã lại thả xuống rồi thiếu nữ, một mặt nghiêm túc nhìn Tống Vân Phong. Tống Vân Phong bị Cổ Hiên vẻ mặt sợ hết hồn, lập tức hỏi, "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" "Sư thúc, không biết ngài nơi này là còn có hay không thầy Tịnh Phạt Tùy Đan?" Cổ Hiên nghiêm túc hỏi. "Thầy Tịnh Phạt Tùy Đan?" Tống Vân Phong nhìn một chút Cổ Hiên, lại nhìn một chút mê man thiếu nữ, khỏe miệng lộ ra rồi một tia cười yếu ớt, "Tiểu tử ngươi, được đó, 50 vạn điểm, ta tự mình động thủ cho ngươi luyện một viên." Tống Vân Phong nụ cười chợt lóe lên, nghiêm túc, "Cổ Hiên, 50 vạn?" Dâng cao giá cả để Cổ Hiên sửng sốt rồi. "Đúng, 50 vạn, dược hiệu so cùng phẩm đan dược chí ít tăng lên 3/10, ngươi có bằng lòng hay không?" Tống Vân Phong đàng hoàng trịnh trọng hỏi. "Đệ tử, đồng ý." Cổ Hiên nhìn một chút trên giường mê man thiếu nữ, cắn răng, đáp ứng rồi Tống Vân Phong. Tống Vân Phong trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. "Cái kia, không biết sư thúc ngài lúc nào có thể luyện tốt đan dược đây?" Cổ Hiên nhẹ giọng hỏi. "Ngươi gấp cái gì, có câu nói tốt, một tay giao tiền một tay giao hàng, ta này liền một điểm tích phân đều chưa lấy được, làm sao có khả năng cho ngươi đan dược đây?" Tống Vân Phong chơi tâm đại thịnh, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cơ hội này. "Ta..." Cổ Hiên sửng sốt rồi, 50 vạn không phải là số lượng nhỏ, từ lúc hắn nhập môn đến nay cũng bất quá chỉ là mấy vạn mấy phần, cùng này 50 vạn so với, chính mình này điểm chữ hàng chính như đom đóm ánh sáng. Thấy Cổ Hiên biểu lộ như vậy, Tống Vân Phong cố nén cười ý, chứa một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói rằng, "Được rồi, ngươi dẫn nàng đi xuống đi, lúc nào mang đến điểm, sư thúc ta tự nhiên sẽ cho ngươi thượng thừa tẩy Tịnh Phạt Tùy Đan." "Phải." Cổ Hiên trầm trọng địa đáp một tiếng, lập tức hành ôm lấy thiếu nữ, rời đi rồi đàn phòng. Kha kha kha, tiểu tử này còn chơi thật vui, sư thúc ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy rồi, còn lại phải dựa vào chính ngươi rồi. Tống Vân Phong che mặt nở nụ cười, lập tức xoay người nhìn một chút trên bàn sa lầu, nên đi lên cho bọn họ giảng bài rồi. Tống Vân Phong khẽ mỉm cười, đóng lại rồi đan phòng cửa phòng, hướng về bên ngoài đan phòng lớp học bước đi. Một bên khác, Cổ Hiên cấp tốc đem thiếu nữ đuổi về rồi phòng khách, nhìn thiếu nữ mặt tái nhợt giáp, ửng hồng biến mắt, Cổ Hiên một trận đau lòng, oanh oánh, ta nhất định sẽ vì ngươi đổi trở về đan dược. Cổ Hiên mu bàn tay nhẹ nhàng phất qua đi mặt của cô gái giáp, gương mặt tuấn tú chi thượng, lộ ra rồi cực kỳ thần sắc kiên nghị. Sau đó, Cổ Hiên thế thiếu nữ đắp chăn xong, lặng lẽ lùi ra ngoài phòng. Ngay khi Cổ Hiên đóng cửa phòng một khắc, hai hàng thanh lệ lướt qua rồi thiếu nữ khóe mắt, nhỏ xuống ở trên gối, chậm rãi xâm nhập chậm bên trong. Thì đến giữa trưa, đi nhanh Chu Mục Vũ cùng Tuân Liệt sư đồ hai người cũng chạy tới rồi thanh sơn trấn. "Tiểu Liệt, chúng ta đã có 7 năm chưa có tới rồi nơi này rồi đi." Chu Mục Vũ đứng ở thôn trấn đền thờ trước, cảm khái nói. "Đúng." Tuân Liệt cung kính mà chạm sau lưng Chu Mục Vũ, nhẹ giọng đáp. "Lúc trước, chúng ta chính là ở đây gặp phải ngươi nhị sư đệ, khi đó hắn vẫn là một cái vòng tròn quần quần điệu tiểu bụ bấm đây." Chu Mục Vũ cười khẽ nhìn Tuân Liệt. "Đúng đấy." Tuân Liệt cười đáp lại rồi Chu Mục Vũ. "Chỉ trước mắt, 7 năm, các ngươi cũng đã lớn thành đại nhân rồi, ai?" Chu Mục Vũ trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, ta đến tột cùng vì sao lại đi tới cái đại lục này? Hệ thống vì sao lại tuyển chọn ta? Xem ra ta còn phải đến mới bắt đầu nơi đi xem một chút ta. Chu Mục Vũ ám thầm nghĩ. Chu Mục Vũ cô đơn vẻ mặt hết mức thu vào Tuân Liệt trong mắt, Tuân Liệt tâm hữu sở xúc, vội vã thân thiết địa hỏi Chu Mục Vũ, sư tôn, ngài làm sao rồi? Không cái gì, chỉ là xúc cảnh sinh tình thôi. Chu Mục Vũ gượng cười nói. Sư tôn, ngài. Tuân Liệt hiển nhiên không tin Chu Mục Vũ lần giải thích này, còn muốn tiếp tục truy hỏi, lại bị Chu Mục Vũ một cái bạo lật đánh gãy. Sư tôn, ngài đánh ta làm gì? Tuân Liệt ôm đầu, mang theo ủy khuất nói được rồi, đừng ở chỗ này chút việc vặt vãnh lên lãng phí thời gian rồi, chúng ta vẫn là trước tiên đi thôn trấn mua lên một ít đến thơm tiền giấy đi. Chu Mục Vũ vô vô rồi Tuân Liệt bay, trong nháy mắt đem đề tài rời ra chỗ khác. Sư tôn, ngài nói sang chuyện khác công phu cũng thật là cùng tu vi của ngài như thế lợi hại a. Tuân Liệt nguýt một cái chính mình sư tôn, nhổ nước bọt nói. Bình thường giống như vậy, thiên thương đệ tam. Chu Mục Vũ chắp tay cười nói. Tuân Liệt triệt để không nói gì rồi, không thể làm gì khác hơn là không nói một lời đổi tới rồi Chu Mục Vũ bước chân. Hai người rất nhanh liền mua xong rồi nến thơm tiền giấy cùng với tế tự cấm phẩm, sau đó, lại đang đề nghị của Tuân Liệt hạ, hai người lại đi mua một chút lễ vật. Chương 193, lại tới chỗ cũ, 2, sư đồ hai người nhấc theo bao lớn bao nhỏ chậm rãi đi ra rồi thành sân trấn, hai người dọc theo tương đối bằng phẳng sân đạo, chậm rãi tiến lên, không đi hai bước, Chu Mục Vũ đột nhiên dừng bước. Tuân Liệt thấy chính mình sư tôn đột nhiên dừng lại, lập tức cũng dừng bước, thân thiết hỏi, "Sư tôn, ngài làm sao rồi?" Chu Mục Vũ chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt nói, "Thiếu Du tỷ tỷ cũng táng ở tòa này trong ngọn núi." Không bằng chúng ta cũng đại thiếu du đi cho nàng lên nén hương chứ. Nghe vậy, Tuân Liệt đông nhiên nhớ tới rồi việc này, vội vã đáp, sư tôn nói tới có lý, chúng ta này liền đi thôi. Ừm. Chu Mục Vũ nhàn nhạt gật gật đầu. Lập tức, sư đồ hai người dọc theo trong ký ức con đường, tìm tới rồi ngôn thiếu du tỉ tỉ phần mộ không người quản lý, có dại bộc phát, Chu Mục Vũ thở dài trong lòng một tiếng, tiện tay vạch một cái, mấy đạo kiếm khí bay ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng đi. Tắc. Kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, bộc phát cỏ dại trong nháy mắt nát tan, theo một trận thanh phong, trôi về phương xa. Tiểu Liệt, dâng hương đi. Chu Mục Vũ thu hồi tay trái, thua vào phía sau, nhẹ giọng dặn dò Tuân Liệt. Ừm. Tuân Liệt gật gật đầu, lấy ra rồi hai cái hoa quả, mấy khối bánh ngọt, chỉnh tề địa đặt tại rồi ngôn thiếu du tỉ tỉ trước bia mộ, sau đó lấy chân nguyên nhen lửa rồi nến thơm, cung kính mà xá một cái, đoan chính địa cắm ở rồi trước bia mộ. Ngôn tỉ tỉ, thiếu du vẫn không rảnh rỗi thời gian đến thế ngươi tảo mộ dâng hương, còn hy vọng ngươi không muốn trách cứ hắn, hắn vẫn luôn chưa từng quên ngươi, ngươi linh bài hắn cũng là vẫn thật tốt bảo tồn. Tuân Liệt nhẹ giọng thế ngôn thiếu du nói rồi vài câu lời hay. Lên đường thôi. Chu Mục Vũ vung tụ phóng thích một tia chân nguyên bảo vệ rồi ngôn thiếu du tỉ tỉ phân mộ, nhẹ giọng nói. Ừm. Tuân Liệt hướng về sư tôn gật gật đầu, sau đó ở bia mộ trước thành khẩn lắm chắc tay, nhặt lên túi sách trên đất phục, đuổi tới rồi sư tôn bước chân. Đi về lý thôn con đường, như trước như bình thường có đi, bất quá bây giờ hai người từ lâu vượt xa quá khứ, đường núi gập ghềnh, ở hai người dưới chân liền dường như cực đạo tảng đá xanh lộ. Sư đồ hai người gánh bao lớn bao nhỏ, yên lặng mà đi ở sơn đạo trí thượng. Trải qua rồi gần một cái chạy đi, lý thôn đường biển rốt cục xuất hiện ở sư đồ trong mắt. Lại tới chốn cũ. Sư đồ hai người mỗi người có cảm xúc, Chu Mục Vũ trong lòng nghi hoặc càng sâu, nếu không có Tuân Liệt ở bên người, hắn nhất định sẽ lập tức lên đường đi tới chính mình ban đầu giáng lâm cái kia vô danh thung lũng. Mà bên cạnh hắn Tuân Liệt nhưng là ngũ vị tạp trần, vừa có áo gấm về nhà vui sướng, lại có đối với người chết hoài niệm cùng hổ thẹn. Chu Mục Vũ kiềm chế lại trong lòng rung động, chết thủ nhìn về phía đệ tử, nhẹ giọng nói: "Đi thôi." Hô. Tuân Liệt hít sâu một hơi, tiến lên dẫn đường. Chu Mục Vũ chết thủ nhìn một chút sơn đạo bên cạnh ngã ba, lập tức quay đầu, trực tiếp đuổi tới rồi đệ tử bước chân. Sư đồ hai người một trước một sau bước vào rồi lý thôn, lúc này, trong thôn không có một bóng người, Tuân Liệt dừng lại rồi bước chân, xoay người nhìn về phía Chu Mục Vũ, "Sư tôn, các thôn dân hẳn là ở dùng cơm đi, không bằng chúng ta trước tiên đi tế bái ra, chờ một lúc lại trở về." "Tùy ngươi." Chu Mục Vũ nhàn nhạt nói. Tuân Liệt gật gật đầu, đem mua được lễ vật đặt ở rồi tại chỗ, chỉ mang theo nến thơm tiền giấy cùng cấm phẩm, lên núi đi tế bái ăn nghỉ so với nơi đây ra. Chu Mộc Vũ nhìn Tuân Liệt bóng lưng, khe khẽ lắc đầu, cũng đi theo. Tuân Hạc là người ngoại lai, bởi vậy cũng không có táng ở Lý thôn trong nghĩa trang, mà là đơn độc táng ở Thiên Nguyệt Sơn giữa sườn núi lên. Tuân Liệt dọc theo ký ức rất nhanh liền tìm tới rồi Tuân Hạc phần mộ. So với Ngôn Thiếu Du tỷ tỷ phần mộ, Tuân Hạc phần mộ liền muốn sạch sẽ rồi rất nhiều, mộ chi thượng, một cây cỏ dại cũng không có, bia mộ cũng rõ ràng, xem ra các thôn dân cũng không nhớ cái này người ngoại lai, có phải là sẽ đến thế hắn tạo mộ. Thấy ra ra phần mộ như vậy sạch sẽ, Tuân Liệt hết sức cảm động, hắn không nhanh không chậm bày ra được rồi tế phẩm, cẩn thận từng ly từng tí một địa điểm đốt nến thơm, cung kính mà xuyên được, sau đó đoan chính địa quỳ gối mộ trước, chậm rãi nhen lửa rồi trong tay tiền giấy. "Ra ra, Liệt Nhi đến xem ngài." Câu nói đầu tiên lối ra, Tuân Liệt nước mắt đốn như vỡ đê hồng thủy, tràn mi mà ra. "Liệt Nhi bất hiếu, thời gian qua đi 7 năm mới đến xem ngài, mong rằng ngài không lấy làm phiền lòng." Tuân Liệt vừa thiêu đốt trước vừa tự thuật những năm này phát sinh sự, nước mắt càng là không ngừng được chảy xuống. Chu Mộc Vũ giống nhau năm xưa, đứng bình tĩnh sau lưng Tuân Liệt, yên lặng mà nhìn kỹ hắn, tùy ý hắn phát tiết tình cảm của chính mình. "Gia gia, nói rồi nhiều như vậy, ngài cũng phải biết Liệt Nhi những năm này ở cực đạo sống rất tốt đi, còn có, năm đó Diệt Văn Tâm các giã tâm nhà môn cũng đều đã bị chết so với lần này trong chiến dịch, nói tới trận này chiến dịch, Liệt Nhi nhưng là không có ném lao nhân ra ngài mà ảnh." Ở Tuân Hạc bộ trước, Tuân Liệt dường như mở ra rồi máy hát, lời của hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có dừng lại quá. Lúc này, Lý thôn đã ăn cơm trưa, các thôn dân vây quanh ở rồi làm miệng, bọn họ nhìn trên đất bao lớn bao nhỏ, ngươi một lời ta một lời, liễu ra liễu díu địa nói cá liên tục. "Những thứ này đều là món đồ gì?" một vị thôn dân hỏi. "Không biết, nếu không ngươi đem nó mở ra nhìn." Thôn dân bên người một vị thôn phụ đón điện thoại, nói: "Ha, ngươi cũng thật là sẽ có ý đồ a. Ta liền không động thủ, muốn nhìn, tự mình động thủ a." Vừa mới vị kia thôn dân liếc mắt trừng mắt nói tiếp thôn phụ: "Thiết, ngươi một đại nam nhân, như thế chút ít sự, vẫn như thế tính toán chi ly, không trách thảo không được vợ, tránh ra, lao nương tự mình động thủ." Tên kia thôn phụ một mặt ghét bỏ mà nhìn nói chuyện thôn dân, lập tức tuốt nổi lên hai tay tay áo, đẩy ra rồi vị kia thôn dân, chuẩn bị chính mình mở ra để dưới đất bao quần áo. Một vị lao phụ thấy nàng muốn động thủ, liền vội vàng tiến lên giữ nàng lại cánh tay, lo lắng nói: "Biệt biệt biệt, còn không biết là ai đi đây, liền như thế mở ra không tốt sao? Các ngươi ở ồn ào cái gì?" Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn truyền vào rồi trong tai của mọi người. Lập tức một cái cường tráng trung niên long hành hổ bộ địa đi tới rồi mọi người trước mặt. Định thân nhìn lại, người này chính là Chu Mộc Vũ quen biết đã lâu, Lý Sơn. "Lý Sơn đại ca, là như vậy." Vừa mới bị tia thôn dân thấy Lý Sơn đến, liền vội vàng đem trước phát sinh sự báo cho rồi Lý Sơn. Một đống vô chủ bao quần áo. Lý Sơn nhìn chất đống trên mặt đất bao lớn bao nhỏ, sờ sờ chính mình trên cằm râu quai nón, đột nhiên linh quang lóe lên, lẽ nào là hắn trở về rồi? Lập tức hắn lập tức quay đầu nhìn về rồi Tuân Hạc tăng chỗ, quả nhiên phát hiện rồi một tia nhàn nhạt khói xanh. "Lý Sơn đại ca, ngươi đang nhìn cái gì a? Còn có ngươi nói ai đã về rồi?" Thôn dân bị Lý Sơn khiến cho rơi vào trong sương ngủ. "Tiểu tử này, trở về rồi cũng không nói cho ta một tiếng." Lý Sơn một mặt hưng phấn đoán giận rồi một câu, lập tức lên đường hướng về Tuân Hạc phần mộ phương hướng chạy đi. "A, Lý Sơn đại ca, ngươi còn không nói cho ta ai đã về rồi?" Thôn dân thấy Lý Sơn chạy như điên, gấp đến độ la to. "Thiết, tựa mở, nhân gia căn bản là không muốn để ý đến ngươi có được hay không." Vừa mới cái kia thôn phụ lại là một mặt ghét bỏ địa nói rằng: "Ngươi." Thôn dân bị thôn phụ nói không hề phản bác lực lượng, mạnh mẽ chừng một chút thôn phụ sau khi, hôi lưu lưu rời đi rồi. Chương 194, lại tới chốt cũ, 3, Thiên Nguyệt Sơn, sườn núi, Tuân Liệt đoan chính địa quỷ gối ra ra Tuân Hạc mộ trước. "Ra ra, năm đó bọn họ tuy rằng phạm lỗi lầm, nhưng bây giờ cũng vì đại nghĩa, bị mất mạng, mà bọn họ vị trí môn phái cũng nguyên khí đại thương, ta thực sự không muốn lại đem đời trước cừu hận được chuyển tới trẻ tuổi trên người, thế hệ trước cừu hận sẽ theo bọn họ qua đời, quy về bụi mù đi." Ngữ tất, Tuân Liệt lặng lặng mà nhìn trước bia mộ nhảy lên ngọn lửa, trên mặt lộ ra rồi một tia dễ dàng vẻ mặt. Một bên khác, buôn ba đến trên đường Lý Sơn dừng bước, hắn ngẩng đầu lên, nhìn ngó trên sườn núi hai bóng người, trong lòng trở nên kích động, thực sự là bọn họ. Lý Sơn không kiềm chế nổi vui sướng trong lòng, bước nhanh hơn, bay nhanh lên núi. Trước bia mộ, cuối cùng một tia ngọn lửa tắt, một tia khói xanh tự cho tàn chi thượng lượn lờ bay lên, Tuân Liệt cung kính mà dập đầu ba cái, chậm rãi đứng dậy. "Một Vũ huynh đệ, Tuân tiểu tử, ha ha ha." Một tiếng sang sảng tiếng cười đánh vỡ rồi Sơn yên tĩnh. Sư đồ hai người liền vội vàng xoay người, đã thấy một dâu quay nón trắng hán long hành hổ bộ phi nước đại mà tới. "Một Vũ huynh đệ, Tuân tiểu tử, ta liền biết là các ngươi, ha ha ha." Lý Sơn chạy gấp đến sư đồ hai người trước mặt, đắc ý cười nói: "Lý Sơn đại ca, đã lâu không gặp." Chu Mộc Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, ôm quyền hành lễ. Thấy sư tôn như vậy, Tuân Liệt cũng đội vàng hướng Lý Sơn hành lễ thăm hỏi: "Sơn thúc, đã lâu không gặp." "Ha ha ha, làm gì khách khí như vậy a?" Lý Sơn nhếch miệng nở nụ cười, lập tức hắn đưa mắt rời về phía rồi Tuân Liệt: "Tuân tiểu tử, ngươi tế bái quá Tuân lão đa rồi." "Ừm, tế bái qua đi, Sơn thúc, những năm này làm phiền các ngươi rồi." Tuân Liệt lại lần nữa hướng về Lý Sơn được rồi hành lễ, thành khẩn đạo rồi cá tạ: "A a, Tuân tiểu tử, ngươi đây cũng quá khách khí rồi, nói thế nào Tuân lão đa cũng là thôn của chúng ta một phần a." Lý Sơn nâng dậy rồi Tuân Liệt, sảng lãng cười nói: "Sơn thúc, được rồi, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy Tuân lão đa an nghỉ rồi, trước về làm đi." Lý Sơn khoát tay áo một cái, cười đánh gậy rồi Tuân Liệt: "Sơn thúc nói đúng lắm, sư tôn, chúng ta trở về làm đi." Tuân Liệt chuyên đầu nhìn về phía rồi Chu Mộc Vũ. "Ừm." Chu Mộc Vũ khinh gật đầu cười: "Ha ha, Mộc Vũ huynh đệ, đi,
chúng ta đi Lý Trung lão đầu trong nhà hét lớn một trận. Lý Sơn nhếch miệng nở nụ cười, đem tay khoát lên rồi Chu Một Vũ trên vai. Chu Một Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, suýt chút nữa không nhịn được động thủ, cũng còn tốt hắn biết Lý Sơn tính cách, cố nín lại. Lý Sơn còn không biết mình đã ở Quỷ Môn quan trước đi một lượt, như trước cười ha hả trêu ghẹo này Chu Một Vũ huynh đệ, năm đó vừa thấy, ca ca ta liền biết ngươi nhất định không phải vật trong ao, bây giờ mới 7 năm không thấy, ngươi liền đã trở thành rồi Bắc Địa người số 1, tự tay chém giết Man Vương, đánh giá tình hình rối loạn, thật đúng là hăng hai a. Lý Sơn như quen thuộc tính cách để Chu Một Vũ hết sức không được tự nhiên, hắn cố nén trong lòng không khỏe cảm giác, khẽ cười nói, ha ha. Lý Sơn đại ca, ngươi có thể đừng nói như vậy, Chu Mộ không dám nhận. Ta nào có nói giỡn, không tin ngươi đến trong thôn nghe một chút, liền 3 tuổi tiểu nhi đều biết, cực đạo chi chủ Chu Một Vũ chính là Bắc Địa chúa cứu thế. Lý Sơn một mặt nghiêm nghị nhìn Chu Một Vũ. Ê! Thấy Lý Sơn như vậy, Chu Một Vũ chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Tuân liệt thấy. Sư tôn một mặt lúng túng, vội vã chuyển hướng rồi đề tài, Sơn Đúc, trưởng thôn thân thể hắn khỏe không? Lý Trung lao đầu, hắn khỏe đến không thể cho dù tốt rồi. Lý Sơn một mặt ghét bỏ địa nói rằng. Ha ha, ngươi vẫn là cùng lao nhân ra người bất hòa a. Tuân liệt cười nói. Hắn người kia, khu môn muốn chết, ta có thể cùng hắn được, vậy thì có quái. Lý Sơn lần thứ hai ghét bỏ nói. Cha cha. Nói một đằng là một nẻo. Tuân liệt bĩu môi trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Lý Sơn mặt già đỏ ửng, dường như bị giẫm đôi lắm yêu, đột nhiên nhảy đến Tuân Liệt trước người, quắc mắt nhìn chừng chừng địa uy hiếp đến, hắc. Tuân tiểu tử, nhìn ngươi có phải là ngứa người rồi, có muốn hay không Sơn Thúc cho ngươi tùng tùng bị a? Được rồi, đừng đi rồi, vẫn là mau nhanh xuống núi thôi. Chu Một Vũ giàn xếp. Một Vũ huynh đệ nói đúng lắm, Tuân tiểu tử, trở lại trường trị ngươi. Lý Sơn mượn phá hạ lửa còn không quên để miệng tính. Chu Một Vũ sư đồ hai người nhìn nhau nở nụ cười, lắc đầu, lặng lặng mà cùng sau lưng Lý Sơn, tùy ý hắn ở mặt trước lại nhảy. Cũng may đường xuống núi 10 phần thông thuận, sư đồ hai người cũng không có nghe quá lâu lại nhải, liền trở lại rồi Lý thôn. Ba người bước vào Lý thôn, vừa mới đám người kia vẫn cứ vi ở nơi đó, bất quá Chu Mộc Vũ hai người mang đến bao phủ lại bị bọn họ một vừa mở ra. Lý Sơn thấy tình cảnh này, nhất thời nộ từ tâm đến, lập tức tiến lên quát lớn nói, các ngươi đang làm gì? A, Lý Sơn đại ca, ta. Chúng ta các thôn dân bị Lý Sơn sư hống chấn động rồi, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Mộc Vũ huynh đệ, xin lỗi, bao quần áo của ngươi. Ai? Ta không nghĩ tới bọn họ thật sự dám. Ai? Mộc Vũ huynh đệ kính xin ngươi thứ lỗi a. Lý Sơn một mặt cứu mà nhìn Chu Mộc Vũ. Không ngại, này vốn là ta cùng tiểu liệt cấp đoàn người mang lễ vật, sớm nắm muộn nắm cũng không đáng kể. Chu Mộc Vũ hơi mỉm cười nói. Đúng, Sơn Đúc, ngươi không cần như vậy, những vật nhỏ này vốn là cấp đại gia lễ vật, không lo lắng. Tuân Liệt cũng nói giúp bảo. Ai? Quên đi. Lý Sơn than nhẹ một tiếng, tùy tiện nói, Mộc Vũ huynh đệ, Tuân tiểu tử, chúng ta trước tiên đi gặp quá trưởng thôn đi. Hừm, lao người dẫn đường rồi. Chu Mộc Vũ mỉm cười nói. Xin mời đi theo ta. Lý Sơn nói. Lập tức ba người trực tiếp hướng về trưởng thôn Lý Trung nhà phương hướng đi đến. Lý Sơn đại ca vừa nãy thật đáng sợ a. Thôn phụ vô vỗ trong lòng, một mặt nghĩ mà sợ nói. Hừ, còn không là ngươi người này khốn nạn, cũng còn tốt nhân ra tâm hung rộng rãi, không cùng chúng ta tính toán, không phải vậy a? Lão phụ trận lên giận dữ nhìn thôn phụ, mắng. Đúng, trước nói cho ngươi không cần loạn phiên lần này được rồi. Mọi người dồn dập khiển trách thôn phụ. Này, rõ ràng là các ngươi để ta mở ra, hiện tại xảy ra vấn đề rồi làm sao tận quái ở trên đầu ta a? Thôn phụ phẫn nộ nói. Hừ, nếu không là ngươi vẫn lại giật dây đại gia làm sao sẽ đồng ý, đều do ngươi. Một người mắng. Đúng, nếu không là ngươi giật dây, chúng ta cũng sẽ không đồng ý ngươi mở ra, đều do ngươi. Mọi người chăm miệng một lời nói. Các ngươi. Mọi người đều nói không trách chúng ta rồi, còn nói này vốn là cho chúng ta lễ vật, các ngươi còn trách ta làm gì. Thôn phụ một mặt ủy khuất nói. Chuyện này. Cũng đúng, mọi người đều nói đưa cho chúng ta lễ vật rồi, chúng ta động đồ vật của chính mình có cái gì sai đây. Một người tiếp miệng nói. Nói cũng đúng đấy, đây là chúng ta đồ vật của chính mình. Mau mau kế tục mở ra còn lại bao quần áo, nhìn có vật gì tốt. Tên còn lại hưng phấn nói. Còn lại thôn dân nghe vậy, đều nhận vì người nọ nói đúng, dồn dập biểu thị tán thành người này, để thôn phụ kế tục mở ra còn lại bao quần áo. Thôn phụ thấy thế, cười đáp ý, vén tay áo lên, kế tục mở nổi lên bao quần áo, chương 195, lại tới chỗ cũ, 4, Lý thôn. Ngay khi các thôn dân tranh mua Chu Mộc Vũ hai người mang đến lễ vật thời khắc, Lý Sơn cũng mang theo Chu Mộc Vũ cùng Tuân Liệt đi tới rồi trưởng thôn Lý Trung gia tộc. Lý Trung lão đầu, ngươi xem, ai tới rồi? Lý Sơn đứng ở Lý Trung tiểu viện trước, la lớn. Lý Sơn tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ nghe bên trong tiểu viện bao trong phòng truyền đến rồi lao thôn trưởng Lý Trung trung khí 10 phần âm thanh. Lý Sơn ngươi cá túng hóa, một ngày chỉ biết du thủ du thực, lao phu ta có thể không thời gian cùng ngươi làm mỏ, mau cút ra ta tiểu viện. Nghe vậy, Chu Mộc Vũ sư đồ mang theo ý cười điệu tà nhìn Lý Sơn, nhìn hai người cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Lý Sơn chỉ cảm thấy một trận nén giận, lánh lên, lập tức dồn khí đan điền, vỡ bỏ cổ họng hét lớn. Lý Trung lao đầu, Sơn gia ta cũng không có lừa ngươi, ngươi không già. Một Vũ huynh đệ nhưng là lên nhà ta đi tới. Một Vũ huynh đệ, Chu huynh đệ. Lao thôn trưởng Lý Trung sáng mắt lên, vội vã thả hạ thủ bên trong việc, vội vã chạy vội tới rồi nhà tranh ngoài cửa. Trước mắt, Chu Một Vũ chính cười khẽ đứng ở song gỗ lan ở ngoài, lão thôn trưởng trở nên kích động, lập tức vọt tới rồi bên trong khu nhà nhỏ, kéo dài rồi hàng rào môn. Chu huynh đệ, đúng là ngươi. Lao thôn trưởng kích động tròm dâu thẳng chiến. Lý Trung trưởng thôn, đã lâu không gặp.
Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi hầu.
Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp.
Lão thôn trưởng vạn phần vui vẻ nói.
Lý Trung lão đầu, ngươi còn không mau một chút tránh ra, lẽ nào ngươi không muốn để cho Mộc Vũ huynh đệ vào cửa?
Lý Sơn cười trêu ghẹo lão thôn trưởng.
Muốn ngươi nhiều lời.
Lão phu một ngày nào đó sẽ bị ngươi này túng hóa tức chết.
Lão thôn trưởng trừng trừng Lý Sơn, sau đó một mặt áy náy cười nói, Chu tông chủ, tôn trưởng lão mau mau mời đến.
Hả?
Lão thôn trưởng, vừa mới ngươi không phải là xưng hô như vậy chú mỗ nhà?
Chu Mộc Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, hình như có không vui nói.
Nơi nào, vừa mới là tiểu lão nhi làm càn rồi, kính xin Chu tông chủ thứ lỗi.
Lão thôn trưởng người quằn lưng, khiêm tốn điệu nói rằng.
Lý Sơn cũng cảm giác lão thôn trưởng hôm nay tựa hồ không giống trước đây như vậy thẳng thắn, lập tức cau mày tiến lên hỏi, "Này, Lý Trung lão đầu, ngươi ngày hôm nay là uống nhầm thuốc rồi sao?"
Bất quá lão thôn trưởng nhưng không có phản ứng hắn, như trước lọn khổng thân thể, khiêm tốn mà nhìn Chu Mộc Vũ sư đồ hai người, "Chu tông chủ, ngài là nhưng là Bắc Địa cứu tinh, lão phu sao dám cùng ngài xưng huynh gọi đệ, kính xin ngài không lấy làm phiền lòng a."
"A, lão thôn trưởng, đã như vậy khách khí, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi." Tiểu Liệt đem lễ vật đưa cho lão thôn trưởng.
Chu Mộc Vũ lạnh lùng nở nụ cười, quay đầu dặn dò Tuân Liệt.
"Vâng, sư tôn."
Tuân Liệt tuy rằng tâm có không khỏe, nhưng cũng không tốt vi phạm sư mệnh, vội vàng từ phía sau trong bọc quần áo lấy ra rồi mấy bình bao bọc đan dược đưa cho rồi lão thôn trưởng. "Trưởng thôn, những này là ta cực đạo thượng phẩm đan dược, tuy không đủ kéo dài tuổi thọ công lao, thế nhưng đối với bình thường ngoại thương bên trong hoạn nhưng có hiệu quả, chào ngài thu đi, chúng ta cáo từ rồi."
Lão thôn trưởng một mặt cảm kích nhận lấy rồi Tuân Liệt truyền đạt đan dược, khiêm tốn địa cười nói, "Đa tạ Chu tông chủ cùng Tuân trưởng lão, hảo ý của các ngươi, tiểu lão nhi từ chối thì bất kính rồi."
"Đi thôi."
Chu Mộc Vũ chắc tay, lạnh lùng nói,
lập tức cũng không quay đầu lại hướng về làng chi đi ra ngoài.
Nếu người khác không thích, Chu Mộc Vũ tự nhiên cũng sẽ không nhiệt mặt cấp lại, dù sao hắn cũng là chúa tể một phương.
"Sư tôn."
Tuân Liệt nhẹ nhàng kêu một tiếng, lập tức quay đầu phức tạp nhìn một chút lão thôn trưởng, ổn quyền hướng về lão thôn trưởng nói lời từ biệt theo sát sư tôn mà đi.
"Lý Trung lão đầu, ta xem ngươi thật phải là uống nhầm thuốc rồi."
Chu Mộc Vũ sư đồ rời đi sau khi, Lý Sơn bày ra rồi một bộ chỉ tiết mài sắc không nên kim dáng vẻ tàn nhẫn mà dặn dạy rồi lão thôn trưởng một phen, lập tức đuổi Chu Mộc Vũ sư đồ bước chân mà đi.
"Ai,
Chu huynh đệ, ngươi nên có thể hiểu được lão phu đi."
Lão thôn trưởng thở dài một tiếng, trong mắt chứa phức tạp nhìn mấy người rời đi phương hướng.
Lý thôn ở ngoài, Lý Sơn vội vã đuổi theo ra, vừa chạy một la lớn, "Mộc Vũ huynh đệ, chờ ta."
"Sư tôn."
Tuân Liệt Sơn trước lôi kéo Chu Mộc Vũ ống tay áo.
"Ai."
Chu Mộc Vũ than nhẹ một tiếng, dừng bước.
"Bù bù,
rốt cục đuổi theo rồi."
Lý Sơn thở hồng hộc địa cười nói,
"Sơn thúc, ngươi còn có chuyện gì sao?"
Tuân Liệt nhẹ giọng hỏi Lý Sơn.
"Khà khà,
Mộc Vũ huynh đệ, Tuân tiểu tử, Lý Trung lão đầu hắn ngày hôm nay uống nhầm thuốc rồi, hai người ngươi không lấy làm phiền lòng."
Lý Sơn này nay cười cợt, hướng về sư đồ hai người phát sinh rồi mời, "Mộc Vũ huynh đệ, ngươi sư đồ hai người không bằng đến nhà ta đi ngồi một chút, gia thê làm cơm tay nghề nhưng là nhất tuyệt nha."
"Sơn thúc, ngươi thành gia rồi?"
Tuân Liệt kinh ngạc nói.
"Hừm, khà khà."
Lý Sơn cười ngây ngô vỗ vỗ sau gáy, "Năm trước thành nhà, bây giờ gia thê đã có 6 tháng mang thai. Ngươi còn muốn làm phụ thân rồi,
thực sự là thật đáng mừng a."
Tuân Liệt thành khẩn hướng về Lý Sơn chúc mừng.
"Kha kha kha,
nói đến, còn phải đa tạ một Vũ huynh đệ đây."
Lý Sơn vui vẻ cười nói,
"Cảm tạ chú mỗ."
Chu Mộc Vũ khẽ nhíu mày, hơi mang nghi hoặc mà xem này Lý Sơn.
"Đúng đấy, một Vũ huynh đệ ngươi có thể còn nhớ 7 năm trước, ngươi ở Hắc Lang trại cứu những cô gái kia. Gia thê Lâm Viễn chính là một người trong đó."
Lý Sơn cười nói,
"Thì ra là như vậy."
Chu Mộc Vũ đương nhiên tỉnh ngộ, lập tức khẽ mỉm cười, xem ra chú mỗ cũng thật là có làm Nguyệt Lao Thiên phù a.
"Mộc Vũ huynh đệ, ngươi theo ta đi nhà ta đi, gia thê cũng muốn làm mặt cảm tạ ân cứu mạng của ngươi."
Lý Sơn thành khẩn mời Chu Mộc Vũ.
"Lý Sơn lão ca hảo ý Chu Mộ chân thành ghi nhớ rồi, nếu tôn phu nhân đang có mang, chúng ta cũng không tốt hơn môn phải rối, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi."
Nói lời từ biệt sau khi, Chu Mộc Vũ đột nhiên linh quang lóe lên, từ trong lồng ngực lấy ra rồi một khối ấm ngọc đưa về phía Lý Sơn,
"Ngạch, đúng rồi, khối này ấm ngọc, ngươi nhận lấy, xem như là Chu Mộ cấp chưa xuất thế cháu trai một phần lễ vật."
"Không không không, thứ quý trọng như thế ta không thể muốn."
Lý Sơn chính là người ta võ. Tự nhiên biết Chu Mộc Vũ trong tay ấm ngọc giá trị, đội ba xua tay từ chối.
"Cầm đi."
Chu Mộc Vũ đem ấm ngọc ngạnh nhét ở Lý Sơn trong tay, "Lại không phải đưa cho ngươi, nhớ tới đây là cấp cháu nhỏ."
Lập tức, Chu Mộc Vũ nhuyễn miệng cười, "Hoán Tuân Liệt, sư đồ hai người cũng không quay đầu lại lòng đất sân rồi."
"Mộc Vũ huynh đệ, cảm tạ."
Lý Sơn hổ trong mắt bao hàm cảm động nước mắt.
Trên sân đạo, Tuân Liệt nhìn, mặt không hề cảm xúc sư tôn, trong lòng nóng lòng muốn thử, nhưng lại không dám nói, làm được bản thân 10 phần khó chịu.
Đang lúc này, Tuân Liệt bên tai truyền đến rồi Chu Mộc Vũ mờ ảo âm thanh, "Tiểu Liệt, có chuyện ngươi liền nói đi."
"Sư tôn, ngươi không muốn trách cứ lão?"
"Sư phụ có thể hiểu được hắn, hắn chỉ là không muốn để cho làng nhiễm giang hồ thị phi, chỉ này mà thôi."
Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói.
"Sư tôn, ngài đều biết ta."
Tuân Liệt kinh ngạc nói.
"Ngươi đều có thể nhìn ra đồ vật, sư phụ có thể không thấy được."
Chu Mộc Vũ mỉm một cái Tuân Liệt, sau đó có trầm giọng nói, "Có người thì có giang hồ, người làm sao có khả năng tránh mở giang hồ, xem ra lão thôn trưởng thực sự là tẩu hỏa nhập ma rồi."
"Sư tôn nói đúng lắm, ai,
vì bảo vệ làng lão thôn trưởng thực sự là khuynh hết thảy a, đáng tiếc, đáng thương."
Tuân Liệt khẽ thở dài.
"À, mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, chúng ta lại sao có thể quấy rầy cuộc sống người khác.
Do hắn đi thôi."
Chu Một Vũ nhàn nhạt nói.
Hừm, sư tôn, đón lấy chúng ta là trực tiếp trở về núi sao? Tuân Liệt hỏi.
Sư phụ vẫn còn có một ít chuyện riêng phải xử lý, ngươi tới trước Thanh Sơn trấn khách sạn đính thật tốt phòng, hôm nay chúng ta ở nơi đó chấp nhận một đêm, ngày mai ở trở về núi. Chu Mộc Vũ nói.
Đệ tử tuân mệnh.
Tốt lắm, chúng ta liền như vậy phân đạo đi.
Ngữ tất, Chu Mộc Vũ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu phong, biến mất ở rồi Tuân Liệt trước mắt.
Sư tôn gấp gáp như vậy, đến tột cùng là chuyện gì chứ?
Tuân Liệt nghi hoặc mà thầm nói, quên đi, sư tôn tu vi thông thiên, ta đây là mù bận tâm, vẫn là theo sư tôn dặn dò, trước tiên đi đính thật tốt gian phòng đi.
Lập tức Tuân Liệt cũng bước nhanh hơn, hướng về bên dưới ngọn núi Thanh Sơn trấn chạy đi.
Chương 196, lại tới chỗ cũ, trùng, cùng đệ tử Tuân Liệt mỗi người đi một ngả sau khi, Chu Mộc Vũ trực tiếp đi tới hắn lần đầu giáng lâm cái kia vô danh thung lũng, nhìn trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thung lũng, Chu Mộc Vũ cảm khái bằng ngàn. Hắn chậm rãi đi vào rồi thung lũng, nhìn bên trong sơn cốc cái kia một khối bằng phẳng cự thạch, Chu Mộc Vũ lộ ra rồi một tia cờ nhạt, lúc trước chính là ở đây bị sét đánh đi. Là cho rằng sét đánh mới kích hoạt rồi trong cơ thể ta hệ thống đi. Nghĩ tới đây, Chu Mộc Vũ âm thầm kích hoạt rồi hệ thống, hệ thống, ngươi đến tuột cùng từ đâu tới đây? Lại tại sao lại chọn được ta đây? Chu Mộc Vũ lẩm bẩm hỏi.
Một lúc lâu, Chu Mộc Vũ đợi được rồi hệ thống đưa ra đáp án.
Ký chủ quyền hạn không đủ, không cách nào báo cho.
A, liền biết ngươi sẽ không nói cho ta.
Chu Mộc Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức lui ra rồi hệ thống.
Vào xem một chút đi, xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì.
Chu Mộc Vũ sờ sờ cằm, âm thầm nghĩ, lập tức liền đem ý nghĩ biến thành hành động, chậm rãi đi vào rồi tòa này vô danh thung lũng.
Thung lũng cũng không lớn, Chu Mộc Vũ cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền càn quét rồi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi dấu hiệu. Bất quá hắn vẫn chưa hết hy vọng, suy tư chỉ chốc lát sau, liền lại bắt đầu rồi vòng thứ hai càn quét. Lần này liền ngay cả bên trong sơn cốc đóng băng hồ nước đều bị hắn miễn cưỡng nổ ra, lẻn vào kiểm tra. Đương nhiên, kết quả cuối cùng như trước dường như lần trước như vậy, không có phát hiện một tia khả nghi dấu hiệu.
Chu Mộc Vũ nhìn tàn tạ thung lũng, khe khẽ lắc đầu, ngượng ngùng nở nụ cười, xem ra thực sự là ta nghĩ nhiều rồi.
Lập tức Chu Mộc Vũ tản đi rồi bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên, chắp tay rời đi rồi bị hắn phiên loạn bảy nát tám vô danh thung lũng.
Một bên khác, Tuân Liệt cũng rất sớm đến rồi Thanh Sơn trấn, hắn lựa chọn khách sạn như trước là 7 năm trước cái kia nhà.
7 năm trôi qua rồi, khách sạn cách cục cũng không có gì thay đổi, tạp dịch mặc dù là khuôn mặt mới, thế nhưng trưởng quỹ như trước là Tuân Liệt trong ký ức người hiền lành kia.
Thiếu hiệp, xin hỏi ngài là nghỉ trọ vẫn là ở trọ a?
Thấy Tuân Liệt bước vào khách sạn, Hoàng trưởng quỹ liền vội vàng tiến lên nhiệt tình chào mời.
Hoàng trưởng quỹ, cho ta hai gian phòng hảo hạng.
Tuân Liệt cười đối với Hoàng trưởng quỹ nói đến.
Được rồi,
thiếu hiệp xin mời đi theo ta.
Hoàng trưởng quỹ cũng không có phát hiện cái gì không đúng, cười ha hả trả lời một câu, sau đó lập tức dẫn Tuân Liệt đi tới khách sạn lầu 2, lựa chọn phòng khách.
Thời gian qua đi 7 năm, Hoàng trưởng quỹ hiển nhiên không có nhận ra Tuân Liệt, bất quá Tuân Liệt cũng không nhắc lại nữa tình hắn, chọn xong phòng khách sau khi, hắn để tốt rồi hành lý, liền đi xuống lầu rồi khách sạn đại sảnh.
Tuân Liệt điểm rồi một bình trà, muốn hai bàn bánh ngọt, lặng lặng mà ngồi ở trong đại sảnh, chờ sư tôn tìm tới.
Thời gian từng điểm trôi qua, bóng đêm dần dần giáng lâm, Chu Mộc Vũ người mặc tinh nguyệt, tiêu sái mà đi vào rồi khách sạn.
Khách quan, ngài là nghỉ trọ vẫn là ở trọ a?
Chu Mộc Vũ mới vừa bước vào khách sạn, hầu bàn lập tức nhiệt tình tiến lên bắt chuyện.
Có người.
Chu Mộc Vũ nhẹ nhàng chỉ trong đại sảnh Tuân Liệt.
Tiểu nhị lập tức hiểu ý, vội vã lùi đến một bên, vì là để Chu Mộc Vũ nhường ra rồi con đường.
Chu Mộc Vũ nhanh chân đi đến Tuân Liệt trước bàn, tiện tay nhấc lên rồi trên bàn ấm trà, cho mình rót rồi một chén nước trà xanh, thiện ẩm lên.
Sư tôn, chuyện của ngài còn thuận lợi.
Một lát sau, Tuân Liệt rốt cục không nhịn được nghi ngờ trong lòng, hướng về Chu Mộc Vũ truyền âm nói.
Ừm.
Chu Mộc Vũ uống trà, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Tiểu Liệt, điểm món ăn đi, chúng ta sư đồ hai người đều sắp một ngày không tiến vào dầu diêm rồi.
Chu Mộc Vũ đem trong chén nước trà xanh uống một hơi cạn sạch, lập tức đối với Tuân Liệt cười nói.
Ừm. Không biết sư tôn ngài muốn ăn chút gì?
Tuân Liệt hỏi.
Sư phụ khẩu vị ngươi vẫn chưa rõ sao?
Chu Mộc Vũ mút một cái Tuân Liệt.
Người sau ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức gọi tiểu nhị, điểm được rồi cơm nước.
Khách sạn mang món ăn hiệu suất như trước như năm rồi giống như vậy, chỉ chốc lát sau, hai người điểm một bàn lớn thức ăn liền đã lên cùng nhau, nhìn trên bàn ăn thức ăn nóng hổi, sư đồ hai người thèm ăn nhỏ dãi, bất quá như trước không có quên hình tượng của bản thân, ung dung thong thả địa chấn nổi lên chiếc đũa.
Quá nhanh cắn ăn sau khi, Chu Mộc Vũ hài lòng cười cợt, ăn quen rồi trong tông môn dinh dưỡng phần món ăn. Tình cờ ha ha những này việc nhà thức ăn cũng là một sự hưởng thụ a.
Đúng đấy.
Tuân Liệt nhẹ nhàng lau miệng, cười đáp.
Hừm, sắc trời cũng không còn sớm rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền trở về núi, thời gian sau này, ngươi không cần lại vì là tông môn việc phân tâm, chuẩn bị cẩn thận phản công Vương Đỉnh kế hoạch đi.
Chu Mộc Vũ thu hồi rồi khăn tay, nhàn nhạt nói.
Đệ tử tuân mệnh.
Tuân Liệt nghiêm túc gật gật đầu.
Hừm, đi thôi, mang sư phụ đi phòng khách đi.
Chu Mộc Vũ cười nói.
Sư tôn, xin mời đi theo ta.
Tuân Liệt liền vội vàng đứng lên dẫn đường.
Cũng trong lúc đó, Cực Đạo, một mặt trắng xám Ca Thư Hào chậm rãi đi tới rồi Cực Đạo đại điện, "Nôn sư minh, tiên sinh, hắn vẫn chưa về sao?"
Ca Thư Hào hỏi Nôn Tiếu Du.
"Ca Thư sư đệ, sư tôn e sợ muốn ngày mai mới sẽ trở về núi, ngươi có chuyện gì gấp sao?
Nếu như không ngại, cũng có thể cho ta nói a."
Nôn Tiếu Du nói.
"Nôn sư minh hảo ý, tiểu đệ chân thành ghi nhớ rồi, tiểu đệ vẫn là ngày mai trở lại tìm tiên sinh đi."
Ca Thư Hào nhíu nhíu mi, lắc lắc đầu, huyền chuyển từ chối rồi Nôn Tiếu Du hảo ý, "Nôn sư minh, tiểu đệ cáo từ rồi."
Ngữ tất,
Ca Thư Hào xoay người chậm rãi rời đi rồi đại điện. Nhìn Ca Thư Hào thân ảnh nhỏ, Nôn Thiếu Du bất đắc dĩ cười nói, tiểu tử này cảnh giác vẫn đúng là chúng a. Ca Thư Hào rời đi đại điện sau khi, trực tiếp trở lại rồi phòng của mình, đóng cửa phòng sau khi, đầu đau như búa bổ Ca Thư Hào cũng chịu không nổi nữa rồi, tại chỗ ngã vào rồi trong phòng. Ca Thư Hào hai tay ôm đầu, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, dường như cắt đứt quan hệ chân châu, lăn lăn xuống dưới. Ô a. Ca Thư Hào rên lên một tiếng, cắn răng, lấy đầu cấp điện. Đống nhiên địa va chạm, Ca Thư Hào lúc này mất. Nhưng mà, hắn nhưng không được đến giải thoát. Trong giấc mộng, Ca Thư Hào hoảng hoảng hốt hốt địa đi tới rồi một chỗ không gian, một chỗ quỷ dị màu máu không. Chu vi, sát khí hỗn loạn, tà phân trùng thiên, tà ma quỷ quái khắp nơi bộc phát. Toàn bộ không gian, đầy dây lái đi không được không rõ khí tức. Ca Thư Hào hai mắt mông lung, dường như hắn tử say giống như vậy, lảo đảo địa đi về phía trước. Hắn vượt qua rồi từng tòa bạch cốt núi cao, lướt qua rồi từng cái ngập trời huyết hà, đáng diệt vô số tà ma quỷ quái, cuối cùng đứng ở rồi một tòa ải phần mộ trước. Ca Thư Hào ánh mắt đờ đẫn, thân ngồi xổm ở mộ trước, duỗi ra hai tay, chậm rãi đào lên rồi này phương nông cạn phần mộ. Ngay khi Ca Thư Hào đào lên phần mộ thời khắc, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ mộ huyệt bên trong thình lình bắn ra, xuyên thẳng phía chân trời, cũng trong lúc đó, không gian xung quanh cũng biến thành dung chuyển bất an, bạch cốt núi cao đột nhiên đổ nát, ngập trời biển máu thình lình khô cạn, oan hồn quỷ quái kêu sợ hãi liên tục, chạy tứ tán bốn phía. Mặt với trước mắt tất cả những thứ này, Ca Thư Hào làm như không thấy, đem tay phải chậm rãi đưa vào mộ bên trong, không cần thiết chốc lát, hắn lại sẽ tay phải chậm rãi rút ra, liên đối rút ra, còn có một thanh yêu dị trường kiếm màu đỏ ngòm. Ngay khi trường kiếm rời đi mộ huyệt thời khắc, xông thẳng tới chân trời ánh sáng đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất, hết mức hòa vào rồi Ca Thư Hào trong lòng bàn tay yêu dị huyết kiếm bên trong. Cũng trong lúc đó, Ca Thư Hào đèn kịt hai con ngươi cũng đã biến thành yêu dị đỏ như máu sắc, hắn ta mị nở nụ cười, trong lòng bàn tay trường kiếm tiện tay vạch một cái, chỉ thấy màu máu không gian đột nhiên nổ tung, bên trong không gian tất cả cũng ở chiêu kiếm này hạ, hóa thành rồi hư vô. Chương 197, mộng điểm a. Ca Thư Hào kinh tỏa mà lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo trán trượt xuống. Bù bù, ta đến tột cùng rồi làm sao, vì sao lại không tên cảm thấy đau đầu, trong mộng trôi này trường kiếm màu đỏ ngòm có tượng trưng cái gì? Tại sao mấy ngày nay ta sẽ mỗi ngày đều sẽ mơ thấy nó? Ca Thư Hào ngồi dưới đất, thở hổn hển, tự đủ. Tiên sinh, ngươi mau mau trở về đi. Ca Thư Hào xoa xoa mồ hôi trán trâu, mang theo khẩn cầu địa thầm nói. Sau đó, Ca Thư Hào đỡ bên cạnh ghế gỗ, chậm rãi chống người lên, chậm rãi na đến rồi bên giường ngồi xuống. Ca Thư Hào căn bản không dám vào ngủ, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, trước mắt sẽ hiện lên trước một cảnh, điều này làm cho hắn mười phần nghĩ mà sợ. Hắn liền như thế ngồi ở bên giường, yên lặng mà đờ ra. Thanh sơn chấn, một tia tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong phòng. Chu Mục Vũ vươn mình mà lên, vươn người một cái, xuống giường vô. Một phen thu dọn sau khi, hắn mặt mỉm cười ra cửa. Tuân Liệt gian phòng vừa lúc ở hắn sát vách, Chu Mục Vũ nhẹ nhàng vang lên rồi Tuân Liệt cửa phòng. Tiểu Liệt, nổi lên không? Chu Mục Vũ vừa dứt lời, chỉ nghe quạt kẹt một tiếng, cửa phòng theo tiếng mở ra. Tuân Liệt cung kính mà đứng ở cửa. Sư tôn, chào buổi sáng. Đều nói rồi, không cần nhiều như vậy lễ. Chu Mục Vũ cười vỗ vỗ Tuân Liệt bay, lập tức hỏi, ồ đúng rồi, ngươi hành lễ thu thập xong không? Đều ở trên người đây. Tuân Liệt run lên kiên, ra hiệu hành lễ ở trên lưng mình. Tốt lắm, ngươi đi tính tiền đi, sư phụ ở khách sạn ở ngoài chờ ngươi. Chu Mục Vũ gật đầu nói, phải. Tuân Liệt đáp. Ngữ tất, sư đồ hai người sóng vai xuống lầu. Tuân Liệt gọi rồi trưởng quỹ, chuẩn bị tính tiền, mà Chu Mục Vũ thì lại trực tiếp đi ra rồi khách sạn. Ngày đông chấn nhỏ, hiệu quản cũng bé. Nhìn khắp bốn phía, hơn nửa cửa hàng đều nằm ở hiểm môn hiết nghiệp trạng thái, phố lớn chi thượng cũng không có một bóng người, to lớn chấn nhỏ không hề tức giận. Chu Mục Vũ lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, lặng lặng chờ Tuân Liệt đến. Chỉ chốc lát sau, phía sau truyền đến rồi Tuân Liệt hơi thở nóng bỏng. Chu Mục Vũ chắp tay cất bước, trực tiếp hướng về chấn đi ra ngoài. Tuân Liệt vội vã cất bước đuổi tới. Cũng trong lúc đó, Cực Đạo Tông, phòng khách đã mê man rồi một ngày một đêm thiếu nữ mở hai mắt ra, Cổ Hiên đại ca. Thiếu nữ nhắc tới một tiếng, gấp đội vàng đứng dậy, nàng không kịp thu dọn chẳng dùng, đội vàng mở cửa mà ra, một trận chạy loạn sau khi, rốt cục lạc đường rồi. Ta thực sự là một cái kẻ ngu si, Cực Đạo Tông lớn như vậy, ta lại không biết Cổ Hiên đại ca trụ cái nào, làm sao có thể dọa chạy đây? Thiếu nữ nhớ tới thẳng dậm chân, âm thầm trách cứ chính mình. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ linh quang lóe lên, hắn sẽ đi hay không nghĩa trang cơ chứ? Muốn không tới đó thử xem. Chắc chắc tâm tư sau khi, thiếu nữ nhìn chung quanh một tuần, vừa vặn phát hiện rồi cách đó không xa có một thiếu niên chính đang quét tức tảng đá xanh trên đường lá rụng, thiếu nữ trong lòng vui vẻ, bước nhanh hướng đi người kia. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi nghĩa trang đi như thế nào? Viên Oánh Oánh lễ phép hỏi. Ngươi là người phương nào? Hỏi làm gì? Thiếu niên cảnh giác nhìn Nguyên Oánh Oánh. Ta là Phương Nguyên muội muội, là Cổ Hiên đại ca đem ta mang tới sân đến. Nguyên Oánh Oánh như thực chất đáp. Hóa ra là Phương Nguyên sư huynh muội muội, xin lỗi, tại hạ thất kính rồi. Thiếu niên vội vàng hướng Nguyên Oánh Oánh xin lỗi. Không có chuyện gì, vậy ngươi có thể nói cho ta nghĩa trang phương hướng rồi sao? Nguyên Oánh Oánh nói. Đương nhiên có thể, tiểu tỷ tỷ, ngươi chỉ cần như thế đi đến nơi này sau khi lại như thế đi, đi thẳng đến cùng liền có thể đến nghĩa trang rồi. Thiếu niên mười phần tỉ mỉ mà đem con đường báo cho rồi Nguyên Oánh Oánh. Tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi. Nguyên Oánh Oánh thành khẩn hướng về thiếu niên nói tiếng cảm ơn. Không cần, không cần, Phương Nguyên sư huynh hắn là chúng ta tông môn anh hùng, trợ giúp thân nhân của hắn, chúng ta chuyện đương nhiên. Thiếu niên nghiêm mặt nói. Cổ Hiên đại ca nói thật không sai, Cực Đạo thật phải là một cái ấm áp đại gia đình a,
ca ca lúc còn sống nhất định sinh hoạt đến rất vui vẻ đi. Nguyên Oánh Oánh nhẹ giọng thầm nói.
Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?
Thiếu niên nhiệt tình hỏi.
Không có rồi, quay rồi đến ngươi công tác, cũng thật là băn khoăn a.
Nguyên Oánh Oánh vội vã đến rồi một tiếng kiểm.
Không cái gì, quét rác là chúng ta đệ tử tạm dịch mỗi ngày lớp phải học, không lo lắng.
Thiếu niên sảng lãng cười nói.
Tiểu huynh đệ, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, ta muốn đi nghĩa trang tế bái huynh trưởng rồi, gặp lại.
Nguyên Oánh Oánh cười khẽ hướng về thiếu niên nói đừng.
Tiểu tỷ tỷ, gặp lại.
Cáo biệt thiếu niên sau khi, Nguyên Oánh Oánh dựa theo thiếu niên nhắc nhở, trực tiếp đi tới rồi nghĩa trang.
Bất quá, nơi này lại không có Cổ Hiên bóng người, thiếu nữ chậm rãi đi tới rồi huynh trưởng mộ trước.
Ca ca.
Nguyên Oánh Oánh nhẹ nhàng kêu một tiếng, nước mắt không tự chủ chảy ra rồi biến mất, ta trách oan rồi Cổ Hiên đại ca, trong lòng hắn nhất định rất khó chịu đi. Ta thật sự rất có lỗi hắn.
Một bên khác, được Cổ Hiên hôn qua nhờ vả, Mộ Tình Lam đi tới rồi phòng khách, nàng đẩy cửa phòng ra, nhưng không thấy Nguyên Oánh Oánh bóng người, nàng cũng không kinh sợ, nhẹ nhàng lui ra phòng khách, tâm tư bay lượn, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một chỗ điểm, nghĩa trang.
Lập tức, Mộ Tình Lam kéo lên rồi cửa phòng, đội vã chạy tới rồi nghĩa trang.
Một lát sau, Mộ Tình Lam đến rồi nghĩa trang, quả nhiên như nàng suy nghĩ, Nguyên Oánh Oánh chính ở chỗ này, Mộ Tình Lam nhẹ nhàng đi tới thiếu nữ phía sau, bình thản an ủi, nén bi thương thuận biến.
Nguyên Oánh Oánh bị phía sau đột nhiên xuất hiện an ủi nói như vậy sợ hết hồn, nàng sợ hãi xoay người lại, thấy người sau lưng là Mộ Tình Lam sau khi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô vô chính mình ngực, "Mộ tỷ tỷ, ngươi dọa chết ta rồi."
"Đúng rồi, Mộ tỷ tỷ, ngươi tại sao trở về nơi này?"
Nguyên Oánh Oánh ổn định tâm thần sau khi hỏi.
"Cổ sư đệ hôm qua cách sơn trước thác ta trăm năm ngươi, ta đi tới phòng khách, không có nhìn thấy ngươi, liền suy đoán ngươi sẽ tới nơi này."
Mộ Tình Lam bình tĩnh mà đáp.
"Ồ."
Nguyên Oánh Oánh gật gật đầu, sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía Mộ Tình Lam, "Mộ tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói Cổ Hiên đại ca hắn hạ sơn đi tới."
"Đúng."
Mộ Tình Lam nhàn nhạt nói.
"Hắn không, hạ sơn đi làm mà đây."
Nguyên Oánh Oánh hỏi tới.
"Không biết."
Mộ Tình Lam mười phần dứt khoát đáp.
"Ồ,
ngươi hiện tại đã khôi phục rồi, cũng tế bái quá phương nguyên rồi, được rồi hiện tại ta muốn đưa ngươi hạ sơn rồi."
Mộ Tình Lam lạnh lùng nói.
"A,
tại sao?"
Nguyên Oánh Oánh kinh ngạc hỏi.
"Không phải đệ tử buồn môn, không được ở trong buồn môn ở lâu, đây là sư tổ định ra quý củ."
Mộ Tình Lam mặt không chút thay đổi nói.
"Ồ."
Nguyên Oánh Oánh trong mắt lóe ra một tia lờ mờ. "Cái kia có thể hay không cho ta chút thời gian thu thập hành lý?"
"Có thể."
Mộ Tình Lam gật gật đầu.
"Cảm tạ."
Nguyên Oánh Oánh gật gật đầu, hướng về Mộ Tình Lam nói tiếng cảm ơn, sau khi nàng lại quỳ gối huynh trưởng hiện nay, thành khẩn dập đầu mấy cái đầu, đứng dậy cùng Mộ Tình Lam cùng đi tới rồi phòng khách. Cũng không lâu lắm, Mộ Tình Lam liền dẫn thân mang bao phục thiếu nữ rời đi rồi Cực Đạo sân môn. Một đường không nói gì, mãi đến tận hai người đến rồi Cực Đạo tân thành, Mộ Tình Lam mới lạnh nhạt nói, "Nguyên cô nương, cổ sư đệ để ta chuyển cáo ngươi, không lâu sau đó chính là ta Cực Đạo một vòng mới thu đồ đệ đại điển. Hắn hy vọng ngươi có thể tham gia."
"Ừm, ta biết rồi."
Nguyên Oánh Oánh gật gật đầu, "Ta sẽ tham gia."
"Cho ngươi."
Mộ Tình Lam lấy ra rồi một quyển sách nhỏ, đưa cho rồi thiếu nữ, "Trong này ghi chép trụ cột nhất phương pháp thổ nạp, rất thích hợp người mới tu luyện."
"Chuyện này?"
Thiếu nữ cảm kích nhìn Mộ Tình Lam, nhưng không có đưa tay đón nhận thấy thế, Mộ Tình Lam lần thứ hai chuyển ra rồi Cổ Hiên, "Cái này cũng là cổ sư đệ thác ta chuyển giao đưa cho ngươi."
"Cảm tạ."
Thiếu nữ duỗi ra hai tay, đón nhận rồi sách nhỏ.
"Được rồi, ta sẽ đưa ngươi tới đây rồi, ngươi sau khi vào thành, trực tiếp đi tới Cực Đạo lớp học báo danh. Lớp học người phụ trách thì sẽ báo cho ngươi hết thể sự hạng.
Nguyên cô nương sau này còn gặp lại."
Nữ tất, Mộ Tình Lam tiêu sái mà xoay người rời đi.
"Mộ tỷ tỷ, cảm tạ ngươi."
Thiếu nữ cảm động nói rồi thanh tạ, sau đó xoay người bước vào rồi Cực Đạo tân thành, hướng về Mộ Tình Lam trong miệng Cực Đạo lớp học đi đến.
Chương 198, chữa trị phong ấn Cực Đạo sân môn, Chu Mộc Vũ nhìn bên cạnh Tuân Liệt, nhàn nhạt nói, "Tiểu Liệt, ngươi trở lại bận bịu chuyện của ngươi đi, không cần lại theo sư phụ rồi."
"Đệ tử xin cáo lui."
Tuân Liệt hành lễ xin cáo lui.
Chu Mộc Vũ nhìn theo đệ tử rời đi, sau khi hắn xoay người hướng đi rồi đại điện.
"Sư tôn, ngài trở về rồi."
Chu Mộc Vũ đạp xuống tiến vào đại điện, Nôn Thiếu Du lập tức tiến lên nên tiếp.
"Ừm."
Chu Mộc Vũ đáp.
"Ồ, đại sư huynh đây."
Thấy Tuân Liệt vẫn chưa cùng sau lưng Chu Mộc Vũ, Nôn Thiếu Du nghi hoặc mà hỏi.
Chu Mộc Vũ trừng trừng Nôn Thiếu Du, hắn lại không phải tiểu hải tử, sư phụ tại sao phải hắn thời khắc tùy tùng?
"Kha kha kha."
Nôn Thiếu Du lung túng cười cợt, "Ta này không phải lo lắng hắn sao?
Được rồi, lòng tốt của ngươi tâm sư phụ thế sư huynh ngươi nhận lấy rồi, cùng ngay."
Chu Mộc Vũ một mặt ghét bỏ nói.
"Kha kha, đệ tử xin cáo lui."
Nôn Thiếu Du nhếch miệng nở nụ cười, "Xin cáo lui rời đi."
Thỏa đáng hắn đi ra đại điện thời khắc, đột nhiên nghĩ đến rồi Ca Thư Hảo, hắn lại vội vã đi vào mèo.
"Ngươi còn có chuyện gì?"
Chu Mộc Vũ thấy Nôn Thiếu Du đi vào mèo, thuận miệng hỏi.
"Sư tôn, đêm qua Ca Thư sư đệ từng đến đại điện tìm ngài, xem dáng dấp kia của hắn, tựa hồ có chuyện gì khó xử, đệ tử cũng đã từng hỏi hắn, chỉ là hắn cố ý phải đợi ngài trở về núi, vì lẽ đó đệ tử muốn mời ngươi đi xem hắn một chút."
Nôn Thiếu Du nói thật ra rồi đêm qua việc.
"Hả?
Hắn hiện tại ở nơi nào?"
Chu Mộc Vũ hỏi.
"Hẳn là ở hắn trong phòng thôi, nghe nói các đệ tử nói, hắn hôm nay tựa hồ chưa từng xuất qua cửa phòng."
Nôn Thiếu Du đáp.
"Ừm.
Sư phụ biết được rồi, ngươi xuống làm chuyện của ngươi đi, sư phụ này liền đi tìm hắn."
Chu Mộc Vũ gật đầu nói.
"Phải."
Nôn Thiếu Du theo tiếng thối lui.
"Ca Thư tiểu tử."
Chu Mộc Vũ nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nhắc tới một câu, lập tức lên đường chạy tới rồi Ca Thư Hào gian phòng.
Chu Mộc Vũ đội vã chạy tới rồi Ca Thư Hào gian phòng,
tâm hệ ca thư hào an nguy, Chu Mộc Vũ không kịp gõ cửa, một trường đẩy cửa phòng ra, lắc mình tiến vào trong phòng. U ám bên trong gian phòng, ca thư hào chôn vùi đầu, ngồi dựa vào ở giường duyên, nghe được rồi ngoài cửa vận động, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng sức mà trừng mắt không hề tiêu cự hai mắt, nhìn phía ngoài cửa. Đi nhanh đến thiếu niên trước mặt, Chu Mộc Vũ kinh sợ rồi, thiếu niên ở trước mắt, nơi nào còn có một tia phân chấn. Thảm bại khuôn mặt nhỏ, không có một chút hường hào, ao hám địa hai mắt, càng là không nhìn thấy một tia thiếu niên nên có linh khí. Thiếu niên thẫn thờ mà nhìn Chu Mộc Vũ, thanh lệ không tự chủ được địa trượt xuống rồi gò má. Tiên sinh, ta thật là thống khổ a. Khàn giọng thanh âm chói tai truyền vào Chu Mộc Vũ trong tai, Chu Mộc Vũ trong lòng đau xót, nhẹ nhàng đem thiếu niên lãm nhập được mình, ôn nhu hỏi, ca thư tiểu tử, ngươi nói cho tiên sinh, ngươi nơi đó không thoải mái. Tiên sinh, đầu của ta, đau quá a. Lại như muốn nổ tung rồi như thế. Ca thư hào nức nở nói, ra rồi đau đầu còn có cái gì đây? Chu Mộc Vũ kể nghe thấy, ác mộng, nhắm mắt lại chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, còn có một cái đỏ như màu máu kiếm, còn có tiên sinh. Tiên sinh, tiểu du tỷ tỷ thi thể, đều là ta giết, đều là ta giết. A, đầu đau quá a. Thoại đến đây, một trận kịch liệt đau đầu kéo tới, thiếu niên bỗng nhiên đẩy ra rồi Chu Mộc Vũ, hai tay ôm đầu, trên đất không chỗ ở lăn lộn. Tiên sinh, cứu ta, cứu cứu ta. Thiếu niên thống khổ cầu khẩn nói. Thấy thiếu niên thống khổ như vậy, Chu Mộc Vũ cắn răng, ra tay đánh ngất rồi thiếu niên. Lập tức, Chu Mộc Vũ ôm lấy nằm trên đất thiếu niên, đem hắn nhẹ nhàng đặt lên giường, ôn nhu vì hắn lau đi ngạch mồ hôi hột. Ác ngộng, kiếm. Chu Mộc Vũ vừa vì là thiếu niên lau mồ hôi, vừa suy tư vừa mới ca thư hảo cung cấp tin tức. Lẽ nào là? Chu Mộc Vũ theo tiếng mà lên, lập tức kích hoạt hệ thống, kiểm tra ca thư hảo thuộc tính. Một lát sau, Chu Mộc Vũ đóng rồi hệ thống, nghi hoặc mà nhìn mê man ca thư hảo, thật là chuyện lạ, manh kiếm tôn gây ở trên người hắn phong ấn làm sao sẽ bung lòng cơ chứ? Chu Mộc Vũ vừa dứt lời hạ, đã thấy mê man thiếu niên một mặt thống khổ dãy rủa, đầu đại hãn châu không được hạ xuống. Ai? Phong ấn mới lòng cũng thật là một chuyện phiền toái. Chu Mộc Vũ than nhẹ một tiếng, lập tức khẽ nâng chân nguyên, tay trái hai chỉ cũng làm kiếm chỉ, nhẹ chút ở thiếu niên ngạch, tinh khiết hùng vi kiếm nguyên quần quần không ngừng rót vào thiếu niên trong cơ thể, đem thiếu niên trong cơ thể bạo loạn hung sát khí chấn áp xuống. Thiếu niên, nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, trắng sáng khuôn mặt nhỏ cũng biến thành yên tĩnh an tưởng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tia đỏ ửng. Thấy hiệu quả quả văn hoa, Chu Mộc Vũ chậm rãi ra tăng kiếm nguyên truyền vào, đồng thời đem chính mình ý thức thăm dò vào thiếu niên trong cơ thể, lấy tự thân ý thức dẫn dắt kiếm nguyên bao vây lấy chạy trốn tứ phía hung sát khí, đem hết mức đẩy vào phong ấn. Cuối cùng, Chu Mộc Vũ thậm chí không tiếc hao tổn tự thân tu vi, vận dụng rồi bản mệnh tinh nguyên, mạnh mẽ ra cố rồi phong ấn. Hô, Chu Mộc Vũ thở một hơi thật dài, thu nguyên nhập thể, cũng còn tốt phong ấn chỉ là hơi có bướng lòng, không phải vậy vẫn đúng là khó nói. Chu Mộc Vũ bình phục trong cơ thể rung động chân nguyên, chậm rãi ngồi ở mép giường, xoa xoa ngạch mồ hôi hột, manh kiếm tôn a manh kiếm tôn, ngươi cũng thật là sẽ tìm việc cho ta a. Ân tình này vẫn đúng là khó còn a. Chu Mộc Vũ đoán thầm nói. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía rồi thiếu niên, lúc này thiếu niên một mặt bình tĩnh, khỏe miệng hơi dương lên, xem ra hắn tựa hồ là một cái thật giỏi mộng a. Ai? Tuy rằng ra cố rồi phong ấn, nhưng này trước sau là trị ngọn không trị gốc biện pháp, quay đầu lại, vẫn phải là xem hắn vận mệnh của chính mình rồi. Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu, nhẹ giọng thầm nói. Bất quá, này phong ấn vì sao lại buông lòng đây? Chu Mộc Vũ quay đầu, âm thầm suy nghĩ. Ai? Quên đi không muốn rồi, vẫn là chờ hắn tỉnh rồi hỏi lại hắn nguyên do đi. Chu Mộc Vũ lần thứ hai nhìn một chút ngủ say thiếu niên, đứng dậy vì hắn đắp chăn xong, lúc này mới lặng lẽ rời đi rồi phòng khách. Ngoài cửa, Nôn Thiếu Du thấy Chu Mộc Vũ đi ra, lập tức tiến lên hỏi: "Sư tôn, ca thư sư đệ hắn đến tuột cùng làm sao rồi?" Chu Mộc Vũ cũng không trả lời Nôn Thiếu Du vấn đề, mà làm một mặt không vui chất vấn Nôn Thiếu Du: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ không phải cho ngươi đi làm người chuyện của chính mình sao? Hiện tại các đệ tử tu vi đều đã nhập môn, hơn nữa Hữu Tình làm ở một bên nốc xúc, căn bản là không ta chuyện gì rồi." Nôn Thiếu Du cười nói: "Ngươi nha." Chu Mộc Vũ giơ tay chính là một cái bạo lật, sau đó trả lời rồi Nôn Thiếu Du trước vấn đề, ca thư hắn không chuyện gì, chỉ là bệnh cũng phải bảo, sư phụ cho rằng hắn trị liệu rồi, nghỉ ngơi một ngày thì sẽ khôi phục. Ca thư sư đệ dĩ nhiên có ẩn tật. Sư tôn, ngay hẳn là sớm một chút nói cho ta mà, ta cũng thật tốt quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn mà. Nôn Thiếu Du một mặt hối hận nói. Làm sao ngươi đang trách sư phụ? Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Không phải, ta chỉ là... Ai? Trước từ đệ tử trong miệng biết được, ca thư sư đệ là một cái tu luyện của nhân, mỗi ngày đều ở thí luyện trong tháp. Cho đến tất tháp mới ra đến, hắn khẳng định là bởi vì mệt nhọc quá độ mới sẽ dẫn đến cựu tật tái phát. Nôn Thiếu Du lo lắng nói, lẽ nào thật sự là tu luyện quá độ dẫn đến phong ấn mới lỏng? Sau khi nghe xong Nôn Thiếu Du nói như vậy, Chu Mộc Vũ nghĩ thầm. Chương 199, duyên do sư tôn, sư tôn. Thấy Chu Mộc Vũ thất thần, Nôn Thiếu Du liền vội vàng tiến lên vung vẩy hai tay, đánh gây rồi Chu Mộc Vũ tâm tư. Sư phụ lại không phải nặng ai, ngươi cần phải lớn tiếng như vậy sao? Chu Mộc Vũ phục hồi tinh thần lại, trợn lên giận dữ nhìn Nôn Thiếu Du. Đệ tử biết sai, kính xin sư tôn thứ lỗi. Nôn Thiếu Du ủy khuất nói, được rồi, sư phụ cũng có không đúng, chúng ta vẫn là trước về đại điện đi, không nên quấy rầy đến ca thư tiểu tử nghỉ ngơi. Chu Mộc Vũ ngữ khí mềm nhũn ra. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du khẽ gật đầu một cái, lập tức sư đồ hai người sóng vai hướng về đại điện đi đến. Sư tôn, ca thư sư đệ, hắn đến tuột cùng hoạn chính là cái gì ẩn tật? Vừa mới bước vào đại điện, Nôn Thiếu Du liền không nhịn được hỏi. Hắn cũng không hoạn bệnh gì,
hắn sẽ biến thành như vậy, nguyên nhân là xuất hiện ở hắn tự thân thể chất đặc thù chí thượng. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt đáp, thể chất đặc thù. Nô Thiếu Du nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình sư tôn. Đúng, ca thư tiểu tử, hắn nắm giữ ngàn năm khó gặp thể chất đặc thù, tiên thiên kiếm thể. Chu Mộc Vũ nhẹ như mây gió địa đạo ra cái này kinh thiên bí mật. Hắn dĩ nhiên là tiên thiên kiếm thể. Nô Thiếu Du giật nảy cả mình, không trách tuổi còn trẻ liền có tiếp cận nhị lưu tu vi. Làm sao, ưa cao sao? Chu Mộc Vũ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Nô Thiếu Du. Không có. Nô Thiếu Du lắc lắc đầu, thành thực đạo, khởi đầu là có một ít hâm mộ, thậm chí còn có một chút oán trời trách đất. Phải biết, lúc trước chúng ta nhưng là đầy đủ tu luyện rồi 3 năm mới đạt đến hắn hiện ở cảnh giới này, bất quá đảo mắt vừa nghĩ, trời cao tự cũng rất công bằng, tuy rằng chúng ta không có này nghịch thiên thể chất, thế nhưng chúng ta cũng không dùng tới chịu đựng phần này đau khổ a. Tiểu tử ngươi, còn rất sẽ tự mình an ủi mà. Chu Mộc Vũ cười nói. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du giả ra rồi một bộ dáng rất bi thương, sư tôn, ngài tại sao phải vạch trần ta, liền không thể cho đệ tử lưu một điểm tự tôn sao? Tiểu tử ngươi. Chu Mộc Vũ tiện tay vô vô Nôn Thiếu Du sau gáy, lộ ra rồi một tia nụ cười vui vẻ. Hả? Đúng rồi, sư tôn, nếu ca thư sư đệ ủng có như thế hiếm thấy thể chất đặc thù, ngài tại sao không nói hắn thu vào sau cánh cửa đây? Nôn Thiếu Du nghi ngờ nói. Cái này mà, hắn cùng chúng ta không phải người cùng một con đường, hắn có sứ mạng của hắn, nói không chắc sau đó chúng ta còn có thể xung đột vũ trang đây. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Như vậy a, vậy ngài tại sao lại phải đem hắn mang về đây? Nôn Thiếu Du kế tục hỏi. Bất quá là còn ân tình thôi. Chu Mộc Vũ khẽ cười nói, được rồi ngươi cũng đừng hỏi rồi, sư phụ liền đem những này là toàn bộ nói cho ngươi đi. Đa tạ sư tôn. Nôn Thiếu Du vui vẻ nói. Trong đại điện, Chu Mộc Vũ đem chính mình lại Đông Châu phát sinh sự hết mức báo cho Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du nghe chính là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức cầm kiếm Đông Du. Đương nhiên hắn cũng biết đây chỉ là chính mình ảo tưởng, bất quá hắn mơ hồ cảm giác mình cuối cùng rồi sẽ đợi được ngày đó. Nói như vậy, ca thư sư đệ tiên thiên kiếm thể cùng thiên kiếm tháp cái kia thanh thần kiếm có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nôn Thiếu Du hỏi. Hay là hắn chính là thần kiếm kiếm linh chuyển thế đi? Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Này thật đến khả năng sao? Nôn Thiếu Du bị Chu Mộc Vũ thực tại sợ hết hồn. Ai biết được? Ngược lại điều này cũng chỉ là sư phụ suy đoán mà thôi. Chu Mộc Vũ ba phải cái nào cũng được địa đáp. Chuyện này, cái kia cái gì tứ thánh cung tại sao muốn tha sư tôn trong tay đi vào thiên kiếm tháp lấy kiếm đây? Nôn Thiếu Du trong nháy mắt hóa thành rồi vấn đề thiếu niên, không chỗ ở hỏi dò giả chính mình sư tôn. Ai? Đơn giản chính là tranh quyền đoạt lợi thôi. Thiên kiếm tháp bây giờ đã hướng đi xuống dốc, tự nhiên sẽ có tân thế lực thay vào đó. Sư phụ cùng tứ thánh cung đơn giản là lợi dụng lẫn nhau thôi. Chu Mộc Vũ nói. Cái kia vì là. Nôn Thiếu Du còn muốn phát triển đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng ưu tú truyền thống, lại bị Thiếu Kiên nhận Chu Mộc Vũ một cái đánh gãy. Đình chỉ. Chu Mộc Vũ lạnh lùng nói. A, đệ tử còn có thật nhiều nghi vấn đây. Nôn Thiếu Du một mặt không vừa lòng. Sư phụ mệt mỏi, có thời gian cho các ngươi thêm giảng những việc này. Chu Mộc Vũ một mặt hề bài nói. Nôn Thiếu Du thấy Chu Mộc Vũ một mặt hề bài, vội ba hay này nói. Sư tôn, xin lỗi, là đệ tử tùy hứng rồi. Sư phụ cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một chút thì sẽ khôi phục, ngươi đi xuống đi. Chu Mộc Vũ nói. Phải. Đệ tử xin cáo lui. Nôn Thiếu Du cung kính mà lui ra rồi cực đạo đại điện. Hô. Cuối cùng cũng coi như đem vấn đề này lâu tự hốt du đi rồi. Chu Mộc Vũ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, xoa xoa đau đớn huyệt thái dương, ta còn thực sự trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ đứng dậy rời đi rồi đại điện, trở lại rồi phòng của mình. Lúc này, trong phòng luyện công, Tống Vân Phong tinh tọa ở bồ đoàn chi thượng, một mặt phiền muộn mà nhìn trong tay ghi chép, Thiên Tiết Kinh, quyển sách, hắn đã tìm hiểu rồi 2 ngày, thế nhưng là không có đầu mối chút nào. Vật này đến cùng nên làm sao luyện a? A a, một đầu tự cũng không có a. Tống Vân Phong gấp đến độ thẳng chào đầu. Thiên Tiết Kinh, Thiên Tiết Kinh, Thiên Tiết, lẽ nào thật sự đến dẫn thiên lôi phách mình mới có thể luyện thành? Tống Vân Phong tao thủ chủ trừ nói. Thoại mới vừa ra khỏi miệng, Tống Vân Phong liền đánh miệng mình, ta thực sự là gấp hôn đầu rồi, thiên lôi món đồ kia người có thể chạm sao? Đến thời điểm đừng nói luyện công rồi, người còn có ở hay không cũng thành vấn đề. Tống Vân Phong thả hạ thủ bên trong quyển sách, đứng dậy, ngồi hồi ở trong phòng luyện công, yên lặng công lấy Thiên Tiết Kinh, Tâm Pháp, Phu Thiên Địa Chi Hạ Huy, dẫn bang 9 tầng trời chi chính khí, nộ hóa thành kiếp, trừng ác độ thiện. Trừng ác độ thiện. Trừng ác đúng là thật tốt lý giải, thường nói kẻ ác tự có ngày tới thu, thiên kiếp phách kẻ ác đương nhiên nói có thể làm được, này độ thiện lại là món đồ gì à, lẽ nào người tốt cũng phải chịu xét đánh? Tống Vân Phong thầm nói. Trầm tư hồi lâu, Tống Vân Phong từ đầu đến cuối không có một đầu tự, ai? Quên đi, hôm nay tới đây thôi đi. Tân chiến sự sắp đến, ta còn phải trở lại nghiên cứu tân đan dược đây, dù sao đây mới là hiện tại chuyện nên làm. Tống Vân Phong nhẹ nhàng hít một tiếng, lập tức hắn khép lại quyển sách, thiếp thân thu hồi, vác lên rồi hàn thiết đao hộp rời đi rồi luyện công phòng. Cũng trong lúc đó, tàng thư các bên trong, Tuân Liệt Chính đang tỉ mỉ mà nghiên cứu Bắc Địa chiến lược địa đồ. Trải qua Chu Mộc Vũ khuyên sau khi, hắn không lại mê man, dù sao không đem mối họa tiêu trừ hầu như không còn, bị khổ trước sau là Bắc Địa dân chúng vô tội. Nôn Thiếu Du rời đi đại điện sau khi, ở cực đạo chúng quanh đi dạo một vòng, cuối cùng lại trở về rồi luyện công phòng. Bất quá hắn không phải là đến chỉ đạo đám đệ tử này tu luyện, mà là chịu đến rồi ca thư hào kích thích, chuẩn bị tôi luyện chính mình. Hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian này hoàn thành độc trúc so với kiếm pháp của chính mình. Thời gian bất chi bất giác trôi qua rồi, sư minh đệ 3 người hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, hoàn toàn không có phát hiện
cho đến một tiếng tiếng chuông du dương đánh vỡ rồi sáng sớm yên tĩnh, Tam huynh đệ lúc này mới tỉnh táo, trở về hiện thực.
A, nhanh như vậy trời đã sáng rồi.
Đất khách ba người trăm miệng một lời địa cười nói,